Chương 1, sơ đến chỗ này không biết vì sao mà đến, nhưng cũng đi không nổi. Bởi vì ta xuyên việt rồi, đến một thời không khác. Về phần xuyên việt nguyên nhân, có thể hay cùng bản thân ngón tay vàng có liên quan, đây chỉ là cá nhân suy đoán, có biết mời lưu lại phiếu đề cử cùng phiếu hàng tháng. Ngón tay vàng là một không biết tồn tại ở thân thể kia một chỗ không gian đại khái có 100 mét vuông, bên trong không có khác, chỉ có 5 cái rối gỗ. Từ không gian biết được, bọn họ theo thứ tự là Xuân Ôn Trương Nguyên Bá, Hạ Ôn Lưu Nguyên Đạt, Thu Ôn Triệu Công Minh, Đông Ôn Trung Nhân Quý, tổng quản trong Ôn Sử Văn Nghiệp Hóa Thân. Ta là đắc tội Ôn Thần sao? Nhưng ta giam thể, Ôn Dịch không phải ta tiêu diệt. Thật chuyện không liên quan đến ta. Đáng tiếc thật lâu không ai đáp lại. Vương Khôn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực này. Cũng may, lần này xuyên việt thể nghiệm vẫn tương đối tốt, dù sao cũng là không đào xuyên việt. Thân phận mới sao? Cũng coi như có thể. Thập niên 60 lính giải ngũ, trước khi giải ngũ chức vị là trung đội trưởng, 22 tuổi, trẻ mồ côi xuất thân không vương vấn. À, không đúng, bây giờ cần nuôi một 6 tuổi muội muội, cô em gái này là nguyên thân chỗ bộ đội lý đại đội trưởng nữ nhi. Đại đội trưởng hy sinh với một lần trong chiến đấu, nguyên thân cũng ở lần đó trong chiến đấu bị thương, không cách nào tiếp tục lưu lại bộ đội, chỉ có thể mang theo một nhị đẳng quân công trương rời đi. Đại đội trưởng trong nhà chỉ còn lại một cái mẹ già cùng 6 tuổi nữ nhi, nguyên thân lại bị đại đội trưởng chiếu cố, liền tính toán thay hắn chiếu cố mẫu thân cùng nữ nhi. Đáng tiếc chính là, nguyên thân đến đại đội trưởng trong nhà thời điểm, mẹ già đã nhân bệnh qua đời, chỉ còn lại một cái tiểu nữ nhi nuôi dưỡng ở nhà thôn trưởng. Đây chính là Vương Khôn bây giờ tình huống. Chuyện phải đến sẽ đến. Huống chi còn có ngón tay vàng, Vương Khôn cũng không có cái gì nhưng lo lắng. Bởi vì cái này thời điểm, Vương Khôn cũng đoán được ngón tay vàng tác dụng, cái này không phải là ngũ quỷ bàn vận thuật sao? Ngũ quỷ bàn vận thuật, lại xưng ngũ quỷ vận tài thuật, nói là năm tên tiểu quỷ có thể không khải nhân môn hộ, không phá người dương hòm mà lấy người chi tài vận. Cái này ngũ quỷ chỉ chính là cái này năm vị ôn thần. Trải qua điều tra, trong không gian năm cái rối gỗ xác thực có cái này tác dụng. Điều kiện duy nhất chính là bọn họ cần hấp thu năng lượng. Hấp thu 5 tiếng năng lượng, rối gỗ tràn đầy năng lượng sau, liền có thể chuyên trở trên tinh cầu này bất kỳ vật gì. Chuyên trở đặc biệt vật, thời là cần có chính xác tọa độ mới được. Cái này không phải là không muốn mua bán sao? Tục ngữ nói, người không phát tài không giàu, người không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Vương Khôn nhất định phải trở thành phú hào, vì mình đã từng chiến hữu nuôi cái nữ nhi, còn có cái gì không muốn. Vương Khôn từ nghỉ ngơi nhà đi ra, tìm được thôn trưởng, Lý thôn trưởng, sau này Tuyết Nhi sinh hoạt liền giao cho ta đi, để ta tới nuôi dưỡng nàng trưởng thành. Thôn này gọi Lý Gia thôn, người trong thôn phần lớn họ Lý, Tuyết Nhi chính là Lý đại đội trưởng nữ nhi, tên là Lý Tuyết. Lý thôn trưởng rút ra không biết dùng cái gì cuốn thành khói, buồn bực không nói lời nào. Vương Khôn cũng chỉ có thể chờ ở một bên. Tiểu Khôn, ngươi nghĩ xong, ngươi còn trẻ, mang theo Tuyết Nhi đứa bé này, cuộc sống sau này làm sao sống? Thôn trưởng, ta giải ngũ thời điểm, trong tổ chức cho ta phân phối công tác, ta tính toán mang theo Tuyết Nhi đến kinh thành. Nơi đó điều kiện so nông thôn tốt hơn nhiều, cũng có thể để cho Tuyết Nhi bị tốt giáo dục. Lý Gia thôn mặc dù đang ở Hà Bắc, rời bờ Di kỳ thực cũng không coi là xa xôi, nhưng cũng không cự tuyệt được bờ Di cám dỗ. Càng mấu chốt chính là, Lý Gia thôn quá nghèo, mỗi nhà cũng không giàu có. Nghĩ phải nuôi sống nhiều nuôi sống một đứa bé, quá khó. Lý Gia thôn thôn dân, người người xanh xao vàng bọn, quần áo cũng là rách dưới. Tuyết Nhi mặc dù là liệt sĩ trẻ mồ côi, quốc gia có chính sách muốn nuôi dưỡng nàng lớn lên, nhưng nông thôn đãi ngộ cùng kinh thành cũng là không cách nào sánh được. Những thứ đó cũng là có thể nuôi dưỡng nàng lớn lên, không thừa nổi cái gì. Lý thôn trưởng hơn 50 tuổi, trong nhà ba con trai, đại nhi tử, con thứ hai đã kết hôn, con thứ ba cũng đang chuẩn bị xem mắt. Lý thôn thở dài một cái nói, nhìn một chút Tuyết Nhi ý tứ đi, nếu là Tuyết Nhi không muốn, vậy coi như xong đi. Đây là nhị hoa tử nhà duy nhất máu xương, nói gì ta cũng phải đem nàng nuôi lớn. Tuyết Nhi bị dẫn đi ra, thấy Vương Khôn bị dọa sợ đến nút ở thôn trưởng sau lưng. Vương Khôn theo bản năng sờ một cái khỏe mắt vết thương, xem bộ dáng là hù được nàng. Tuyết Nhi, ta là ba ba ngươi chiến hữu, ngươi nguyện ý đi theo ca ca sao? Ca ca dẫn ngươi đi bỏ gì, ăn đồ ăn ngon. Cứ việc có chút cảm giác giống như là quái thúc thúc lừa gạt bé gái, Vương Khôn cũng không có biện pháp khác. Để cho một 6 tuổi bé gái đột nhiên tiếp nhận một người xa lạ, thực tại không dễ dàng. Tuyết Nhi từ thôn trưởng sau lưng lộ ra đầu nhỏ, hỏi, ngươi thật sự là cùng ba ba ta vậy, đều là đại anh hùng sao? Nguyện ý câu thông, đây là một cái tốt tín hiệu. Vương Khôn vừa cười vừa nói, đúng, ta cùng ba ba ngươi vậy cũng là quân nhân, là đại anh hùng. Cảm giác có chút ngượng ngùng, nguyên chủ nên là đại anh hùng, bản thân có thể so với nguyên chủ thiếu chút nữa. Tuyết Nhi ngửa lên đầu nhỏ nhìn về phía thôn trưởng. Thôn trưởng ngồi chồm hổm xuống, nói, Tuyết Nhi, vị này ca ca đúng là ba ba ngươi chiến hữu, ngươi nguyện ý cùng hắn đi sao? Tuyết Nhi xem thôn trưởng, lại xem Vương Khôn, ánh mắt từ nghi ngờ đến mừng rỡ, lại mang có chút lo lắng. Ngươi sẽ không theo mãi mãi cùng ba ba vậy, sau này cũng sẽ rời đi ta đi. 6 tuổi bé gái, không có hoàn toàn hiểu tử vong ý tứ. Vương Khôn ôn hòa mà kiên định nói, sẽ không, ca ca sẽ vĩnh viễn phụng bồi Tuyết Nhi. Tuyết Nhi vượt qua sợ hãi trong lòng mình, đi tới Vương Khôn bên người, lôi kéo chéo áo của hắn, nói, ngươi theo ta ba ba giống nhau là đại anh hùng, ta nguyện ý đi theo ngươi. Nếu Tuyết Nhi mãi mãi sống, Vương Khôn có thể trực tiếp mang theo hai người rời đi. Bây giờ chỉ còn dư lại Tuyết Nhi một đứa bé, liền phải nhiều thủ tục. Bất quá, đây cũng chỉ là phiền phức chút, Vương Khôn cho bộ đội lãnh đạo phát điện báo, đem Lý đại đội trưởng nhà tình huống nói rõ một cái. Ở bộ đội hiệp điều hạ, mở tốt chứng minh, như vậy Tuyết Nhi liền có thể đem hộ khẩu cùng hắn an trí đến cùng nhau, Lý đại đội trưởng tiền trợ cấp có thể đến ban khu phố trực tiếp nhận. Một bộ này trình tự làm được, dùng 5 ngày thời gian, ở truyền tin như vậy không phát đạt thời điểm, làm tốc độ xem như kinh người. 5 ngày thời gian, Vương Khôn một mực phụng bồi Tuyết Nhi ở tại Lý đại đội trưởng trong nhà, cùng nàng bồi dưỡng tình cảm. Trải qua mấy ngày chung sống, Vương Khôn cùng tiểu nha đầu quen thuộc, tiểu nha đầu cũng không lại sợ hãi hắn, thậm chí sẽ đau lòng nuốt ve vết sẹo kia. Chứ cùng tiểu nha đầu bồi dưỡng tình cảm, Vương Khôn cũng len lén bắt đầu nghiên cứu rối gỗ không gian. Nam Ôn Thần lại được xưng là Ngũ Phúc Đại Đế, Ngọc Hoàng Đại Đế cảm niệm này không quên căn bản, xả thân cứu người tinh thần, sắp phong vị Ôn Bộ Chúa Tể, khuyên thiện chốt ác, hiểu Ôn Chính Thần Ngũ Linh. Năm vị đại thần bản lĩnh hay là trị bệnh cứu người, đều là bị đợi sau phim truyền hình, tiểu thuyết nói gạt. Trừ ngũ quỷ bàn bận thuật kỹ năng này ra, Vương Khôn cũng từ rối gỗ không gian làm ở bên trong lấy được y thuật truyền thừa cùng với đơn giản một chút kỹ năng. Y kỹ thuật, đây cũng là không sai kỹ năng, Vương Khôn cũng không ngại. Trải qua mấy ngày nay tích góp, có thể tiến hành một lần phạm vi lớn ngũ quỷ bàn bận thuật. Sở dĩ muốn tích góp là bởi vì Vương Khôn không có tính toán ở trong nước chuyên trở. Cuộc sống của mọi người không giàu có, thật sự là không có cái gì dầu mỡ. Vương Khôn đem mục tiêu chọn ở gà Nhật Bản, vốn là nghĩ cho Mỹ, chẳng qua là khoảng cách thực tại quá xa, trở về vật không nhiều. Cuối cùng, Vương Khôn lấy được 2000 cân lương thực cùng một ít dầu ăn, lúc nửa đêm len lén giao cho thôn trưởng. Ở nơi này khó khăn thời kỳ, Vương Khôn cũng chỉ có thể làm nhiều như vậy. Nói cho thôn trưởng, hắn ở kinh thành địa chỉ, ngõ Nam La Cổ, liền mang theo Tuyết Nhi rời khỏi nơi này. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 2, kinh thành An Gia kinh thành, trạm xe lửa Vương Khôn đeo một cái túi lớn phục, mang theo một cái bọc lớn, dắt Tuyết Nhi từ bờ gì trạm xe lửa đi ra. Sở dĩ có đại bao phục, mục đích là che giấu hai mắt người. Tuyết Nhi niên kỷ cũng không nhỏ, không thể đem nàng làm cái gì cũng không hiểu đứa bé. Đại bao phục bên trong là Vương Khôn cùng Tuyết Nhi hành lý, xem dù lớn, kỳ thực không nặng bao nhiêu, chân chính nặng vật đều bị Vương Khôn bỏ vào trong không gian. Tuyết Nhi, không nên chạy loạn, đi theo ca ca. Tuyết Nhi ngọt ngào đáp lại nói, ta đã biết ca ca. Tìm trạm xe lửa phụ cận người hỏi, ngõ Nam La Cổ đường phố cách nơi này còn rất xa, Vương Khôn cũng sẽ không vì tỉnh kia một hào tiền vé xe, đi liền đi qua. Coi như ngồi xe, cũng dùng 1 giờ rưỡi thời gian, mới tới ngõ Nam La Cổ đường phố. Đến ngõ Nam La Cổ đường phố, Vương Khôn cho là rất dễ dàng liền có thể tìm tới ban khu phố. Chỉ có thể nói hắn thật quá trẻ tuổi, 7 lần bắt 8 lần rẽ, hỏi mấy người đi đường, mới tìm được ban khu phố làm việc địa điểm. Đối với lần này, Vương Khôn chỉ có thể đánh giá, lão bờ di ngõ hẻm thật khó tìm. Ban khu phố cửa người đi đường cũng không ít, nên là tới trước làm việc trong họ, cửa vệ lao đại gia nhiệt tình cùng bọn họ chào hỏi. Đến Vương Khôn nơi này, thái độ liền không có tốt như vậy, tiểu đồng chí, ngươi là người nào? Trong ánh mắt còn có chút phòng bị. Vương Khôn buông xuống bao, đưa một điếu thuốc cho gác cửa, nói, đại gia, ta là giải ngũ quân nhân, bị phân phối đến nơi này. Bây giờ là mang theo muội muội tới làm thủ tục. Cửa vệ lao đại gia không có đón hắn đưa tới khói. Vương Khôn chỉ đành thu hồi khói, từ trong túi sách lấy ra hắn thư giới thiệu cùng giải ngũ chứng. Lão đại gia qua lại nhìn mấy lần, mới lên tiếng, ngươi muốn đi tìm bàn khu phố Vương chủ nhiệm, từ bên này qua đi, tiến cái đó cửa kẹo trái, đi suốt chính là phòng làm việc của nàng. Vương Khôn đã cảm ơn lão đại gia, lại đưa qua chi tiết khói, lần này lão đại gia không có từ chối, còn rất chịu trách nhiệm. Theo lão đại gia chỉ phương hướng, Vương Khôn lôi kéo Tuyết Nhi đến bên kia sân. Vương chủ nhiệm phòng làm việc chưa đóng cửa, cách thật xa là có thể nghe được bên trong nói chuyện thanh âm. Dĩ nhiên nói không là cái gì cơ mật. Vương chủ nhiệm, nhà ngươi cháu trai thế nào? Một bác gái âm thanh âm vang lên. Ai, khỏi nói, nhưng buồn chết ta rồi. Con ta, con dâu hai vợ chồng công tác cũng nội, không có thời gian chiếu cố hài tử. Trong nhà sữa bột lại dùng hết, làm cho cháu trai giữa trưa ăn không đủ no, chỉ có thể chờ đợi mẹ nàng trở lại. Mong muốn mua sữa bột, căn bản là không mua được. Đây nên là Vương chủ nhiệm thanh âm. Không nghĩ tới ban khu phố chủ nhiệm cũng không lấy được sữa bột. Vương Khôn nghĩ thầm, đây thật là cơ hội tốt, hắn nơi này vừa đúng có sữa bột, là lấy ra cho Tuyết Nhi ở trên xe lửa ăn. Chẳng qua là tiểu nha đầu này không biết tốt xấu, không muốn ăn. Chào ngài, xin hỏi Vương chủ nhiệm ở đây sao? Vương Khôn gõ cửa một cái, hỏi. Vương chủ nhiệm đáp lại nói, đúng là ta, vị đồng chí này, ngươi có chuyện gì? Vương Khôn nói, là như thế này, ta là giải ngũ quân nhân, bị phân phối đến khu phố chúng ta là tới báo danh. Vương chủ nhiệm suy nghĩ một chút nói, ngươi chính là Vương Khôn đi, chúng ta nhận được thông báo. Tiểu cô nương này là. Vương Khôn lấy ra thư giới thiệu cùng tương quan chứng minh, giao cho Vương chủ nhiệm, Tuyết Nhi là ta chiến hữu nữ nhi, trong nhà chỉ còn giữ lại nàng một đứa bé. Vương chủ nhiệm nhìn thư giới thiệu, nói, chúng ta sớm nhất nhận được thông báo, là một mình ngươi tới. Bây giờ nhiều một Tuyết Nhi, chúng ta cần cùng cấp trên xác minh một cái, cần phải đợi một chút. Nên. Tuyết Nhi, tới cảm ơn Vương chủ nhiệm. Tuyết Nhi khéo léo hô, cảm ơn Vương chủ nhiệm. Mượn Tuyết Nhi khéo léo biểu hiện, Vương Khôn cùng Vương chủ nhiệm cũng quen thuộc. Bên trong nhà một vị khác bác gái họ Lưu, cũng là đường phố nhân viên văn phòng. Vương Khôn liền nói, ta cùng Tuyết Nhi vừa rồi tại ngoài cửa nghe được các ngươi nói chuyện. Vừa đúng ta chỗ này có nửa lọ sữa bột, dì Vương nếu là không ngại, liền lấy đi dùng đi. Vương chủ nhiệm nghiêm túc nói, như vậy sao được, chúng ta không thể thu vật của ngươi. Đây không tính là thu vật, ngài có muốn hay không, ta cũng chỉ có thể đem sữa bột vứt bỏ. Những thứ này sữa bột là cho Tuyết Nhi ăn, tiểu nha đầu này không muốn ăn. Vương Khôn trực tiếp từ trong túi sách lấy ra sữa bột, nói là nửa lọ sữa bột, kỳ thực Tuyết Nhi căn bản là không có ăn mấy lần. Lại từ bên trong lấy ra một bọc đường, để lên bàn. Những thứ này đều là ta giải ngũ thời điểm, bộ đội chiến hữu tặng, dì Vương cùng dì Lưu nếm thử. Vị kia dì Lưu cũng là người khôn khéo, nàng nếu là không làm bộ, Vương chủ nhiệm cũng không tốt thu sữa bột, liền vừa cười vừa nói, ta đã lâu lắm chưa ăn qua đường, ta liền lấy một khối nếm thử một chút. Lần nữa từ chối mấy cái, Vương chủ nhiệm nói, ta không thể lấy không vật của ngươi, ta liền bỏ tiền mua đi. Vương Khôn liền nói, cái này lọ sữa bột thừa được không nhiều, nếu không liền 5 khối tiền đi. Kỳ thực, cái này lọ sữa bột cũng coi là Nhật Bản nhập khẩu, giá cả thật đắt, có tiền cũng mua không được, 5 khối tiền thật không nhiều. Vương chủ nhiệm hiển nhiên cũng là người biết nhìn hàng, nói, được, lần này ngươi có thể giúp đại ân của ta. Sau này có chuyện gì, chỉ cần không trái với quy định, ta nhất định giúp ngươi. Lúc này, thượng cấp thư hồi âm cũng xuống, dĩ nhiên là không có vấn đề gì. Tuyết Nhi tiền trợ cấp là mỗi tháng 5 khối tiền, đến lúc đó ngươi mang theo Tuyết Nhi tới lấy là được. Vương chủ nhiệm lấy ra một phần tài liệu, là liên quan tới sổ lương cùng thực phẩm phụ bản. Chờ Vương Khôn điền xong tài liệu, xác nhận không có lầm sau, liền đối diện Dì Lưu nói, ngươi ăn tiểu không đường, đi ngay thay hắn chân chạy, đem sổ lương cùng thực phẩm phụ bản cho làm được. Dì Lưu cười đáp ứng, mang theo một thanh đường đi ra ngoài. Liên quan tới phòng ở, ngươi có yêu cầu gì không? Vương chủ nhiệm hỏi. Cái thời đại này, đại đa số đều là rất nhiều người ở tại bên trong tứ hợp viện. Những thứ kia nhà đơn sân, hoặc là chính là lão bờ di người phòng ốc của mình, hoặc là cũng đã phân cho người khác, căn bản là không thừa nổi. Vương Khôn liền nói, nếu có thể có nhà đơn sân tốt nhất, nếu là không có, tốt nhất có thể chọn cái cách trường học gần, phương tiện Tuyết Nhi đi học. Coi như biết kết quả, Vương Khôn cũng muốn thử một lần, bạn nhất có nhà đơn sân đâu. Vương chủ nhiệm nói, nhà đơn sân cũng đừng nghĩ, đã sớm chia xong. 45 số viện nơi đó vừa đúng trống ra 2 gian phòng, lớn 60 bình, nhỏ 30 bình. Ngươi cùng Tuyết Nhi điều kiện cũng phù hợp, ta liền làm chủ phân cho ngươi, thế nào? Không có lựa chọn khác, Vương Khôn cũng chỉ có thể tiếp nhận, nói, ta nghe gì Vương. Nhà chọn xong, liền có thể đến đồn công an làm hộ tịch, chờ làm xong hộ tịch, hắn cùng Tuyết Nhi cũng coi là bờ di người. Đồn công an rời ban khu phố cũng không coi là xa xôi, lại có Vương chủ nhiệm mang theo, hộ tịch cảnh nghiệm chứng qua tài liệu của hắn sau, liền cho hắn làm thủ tục. Rất nhanh, Vương Khôn liền lấy đến sổ hộ khẩu, chủ nhà Vương Khôn. Làm sổ hộ khẩu thời điểm, Vương chủ nhiệm hỏi có phải hay không cho Tuyết Nhi đổi cái tên. Vương Khôn suy nghĩ một chút, kỳ thực không có cái đó cần thiết, như cũ để cho Tuyết Nhi gọi nguyên lai tên, Lý Tuyết. Từ đồn công an đi ra, lại trở về ban khu phố, Dì Lưu đã cầm sổ lương, thực phẩm phụ bản ở văn phòng chờ. Nhận lấy sổ lương, thực phẩm phụ bản, cẩn thận thu. Tương lai vài chục năm, đây chính là vô cùng trọng yếu vật. Đánh mất, hư hại sau, lại muốn tiến hành thế nhưng là phiền toái. Thấy Vương Khôn thu xong, Vương chủ nhiệm liền nói, đi thôi, ta mang theo ngươi đi 45 số viện. Trên đường giới thiệu cho ngươi một chút trong viện tình huống. Vương Khôn cũng không có cự tuyệt, có Vương chủ nhiệm mang theo đi qua, chỗ tốt còn là không ít, ít nhất những thứ kia mong muốn ức hiếp bọn họ người cũng có cái băn khoăn. Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chứ ba, lúng túng Vương chủ nhiệm trên đường, Vương chủ nhiệm cũng giới thiệu một ít 45 số viện tình huống. 45 số viện là thanh triều thời kỳ một cái vương gia xây dựng biệt viện. Tân Trung Quốc thành lập sau, bị ban khu phố tiếp thu, dùng để an trí không có phòng ở chăm họ. Bên trong tứ hợp viện nguyên bản ở 20 gia đình, gần 100 miệng ăn. Trong đó có một gia đình đoạn thời gian trước điều động công việc, rời xa nơi này. Vương chủ nhiệm phân cho Vương Khôn chính là rời xa gia đình kia nhà. Phòng ở tiền viện, xuất nhập cũng coi như phương tiện. Đi không bao xa, nghe được một ba tiếng trong tứ hợp viện chuyển tới cái vã thanh âm. Vương chủ nhiệm dừng lại nói chuyện, hướng về phía Vương Khôn nói, ta mau mau đến xem, lại xảy ra chuyện gì. Chuyện kỳ thực cũng không phức tạp, chính là hai nhà hài tử náo một chút mâu thuẫn, trong nhà cha mẹ cho là hài tử bị khi dễ, một lời không hợp dù bên. Vương chủ nhiệm kinh nghiệm phi thường phong phú, rất nhanh liền xử lý xong những chuyện này. Đại nhân vẫn còn ở gây bổ đâu, hai đứa bé lại chơi đến một hối. Vương chủ nhiệm xử lý xong, thấy Tuyết Nhi tránh sau lưng Vương Khôn, lại hỏi, Tuyết Nhi sợ sao? Tuyết Nhi lắc đầu một cái, có ca ca cùng dì Vương ở, Tuyết Nhi không sợ. Đúng, sau này ai muốn ức hiếp tiểu Tuyết Nhi, ngươi sẽ tới tìm dì Vương làm cho người chủ. Tuyết Nhi đang yêu gật gật đầu. Vương chủ nhiệm giải thích nói, đại gia ở cùng một chỗ, khó tránh khỏi có chút mâu thuẫn. Ngươi đừng xem ồn đến kịch liệt, qua không tới 2 ngày liền có thể hòa hảo. Vương Khôn cười một tiếng, nói, cái này không tính là cái gì, hàm răng còn đánh nhau đâu. Nhìn ra được, bọn họ hàng xóm quan hệ giữa cũng không tệ lắm, đại gia đều ở đầy quên ngăn. Bên trong tứ hợp viện gây gỗ mới tính bình thường, dù sao nhiều người như vậy ở cùng một chỗ, mỗi người thói quen bất đồng, khó tránh khỏi sẽ có chút mâu thuẫn. Chỉ cần không quá khích, đại gia cũng có thể tiếp nhận. Vương chủ nhiệm giải thích nói, bọn họ trong viện không có người thích hợp, nếu là có người kịp thời ra mặt, cũng sẽ không cãi vã. 45 số viện lại bất đồng, bọn họ trong viện không khí phi thường tốt, trước giờ chưa nghe nói qua hàng xóm giữa náo mâu thuẫn. Không có náo qua mâu thuẫn hàng xóm, thế nào đâu cảm giác quỷ dị như vậy đâu. 100 người ở cùng một chỗ, một chút mâu thuẫn cũng không có, kia làm sao có thể A Vương Khôn lúc ấy liền để tâm, hỏi, chưa từng có náo qua mâu thuẫn, bọn họ là thế nào chung đụng. Có lẽ là từ xưa tới nay chưa từng có ai hỏi qua cái vấn đề này đi, Vương chủ nhiệm nhất thời cũng không nghĩ tới trả lời thế nào. Có thể là bởi vì bọn họ trong viện người nhiệt tâm nhiều, ác bọn họ trong viện đề cử 3 cái quản sự đại gia, nên là bọn họ giúp đỡ đại gia hóa giải mâu thuẫn. 3 cái quản sự đại gia. Cái này là dạng gì sân? 20 gia đình, 100 miệng ăn, muốn 3 cái quản sự đại gia, trung bình mỗi cái đại gia quan 7 gia đình, tỷ lệ này cũng quá cao đi. Vương Khôn cẩn thận hỏi, bọn họ cũng là đường phố nhân viên văn phòng sao? Vương chủ nhiệm nói, bọn họ không phải đường phố nhân viên văn phòng, là trong viện chung nhau đề cử quản sự đại gia. Thông qua Vương chủ nhiệm giới thiệu, Vương Khôn cũng hiểu rõ quản sự đại gia thân phận, một đại gia Dịch Trung Hải là cấp 8 tợ nguội, nhị đại gia Lưu Hải Trung là cấp 7 rèn, tam đại gia Diêm Phụ Quý là Hồng Tình tiểu học lao sư. Xem ra, 3 cá nhân thân phận địa vị thật đúng là không bình thường. Bất quá trong sân nếu là có mấy cái thân phận cao người, xác thực sẽ không bị người khi dễ. Ba cái kia quản sự đại gia nhân phẩm thế nào? Vương chủ nhiệm cười một tiếng, nói, lo lắng bị ức hiếp. Không phải, ta chính là hỏi thăm một chút hàng xóm có được hay không chung sống. Chính ta không sợ, chỉ sợ Tuyết Nhi bị ức hiếp. Yên tâm đi, các ngươi trong viện ba cái đại gia cũng rất tốt. Các ngươi trong viện có cái năm bảo đảm hộ lao thái thái, chính là bọn họ chiếu cố. Làm chủ dịch Trung Hải danh tiếng tốt nhất, thường trợ giúp người khác. Cùng hắn cùng là xưởng cán thép công nhân Lưu Hải Trung, Hồng Tinh tiểu học Diêm Phụ Quý. Vương Khôn dùng nghi ngờ trong mắt to xem Vương chủ nhiệm, không phải nói ba cái đại gia nhân phẩm cũng rất tốt sao? Nếu truyền tới như vậy danh tiếng, cũng phải có một số việc làm chứng cứ đi. Vương chủ nhiệm cũng có chút lúng túng, thế nào cũng nghĩ không ra Lưu Hải Trung, Diêm Phụ Quý có ưu điểm gì, khích lệ vậy cũng không nói ra miệng. Xem ra, cái gọi là Lưu Hải Trung, phẩm cách Diêm Phụ Quý rất tốt, là có chút hơi nước. Bất quá chỉ cần dịch Trung Hải nhân phẩm tốt, kia liền không có vấn đề gì. Nên nhiều tìm hiểu một chút dịch Trung Hải sở thích, sau này cùng hắn tạo mối quan hệ. Kia dịch Trung Hải cũng thường trợ giúp người nào? Vương chủ nhiệm thấy Vương Khôn không đang truy vấn, liền thở phào nhẹ nhõm, vừa cười vừa nói, dịch Trung Hải trợ giúp người nhưng liền có thêm, giống như là bà cụ điếc, Tần Hoài Như. Ách. Một lát sau tử, Vương chủ nhiệm cũng không nói ra người thứ ba. Vương Khôn cũng mắt trợn tròn, liền trợ giúp hai người, danh tiếng cứ như vậy lớn, cái này không là lưu lượng người tốt đi. Thời này, cũng không phải là đời sau, có tiền là có thể tạo lưu lượng ngôi sao. Bây giờ muốn nhân tạo lưu lượng ngôi sao, cũng chỉ có chính phủ cùng xí nghiệp có năng lực như thế. Một cấp 8 thợ nguội, một cấp 7 rèn, một người dân giáo sư, xác thực có tư cách để cho xí nghiệp bỏ ra nhiều như vậy. Duy nhất không thể để cho người lý giải chính là, cơ hội tốt như vậy, không ngờ không có một lãnh đạo, chẳng lẽ kinh thành nhân dân giác ngộ cao như vậy sao? Vương Khôn còn tính toán ôm lấy Vương chủ nhiệm cái này bắt đuổi, cũng không thể để nàng qua lung túng. Thời này đại gia cũng không dễ dàng, dịch sư phó có thể chiếu cố hai cái cô quả lão nhân, cũng phi thường đáng giá khâm phục. Lần này Vương chủ nhiệm liền lung túng hơn, làm cho Vương Khôn đều có chút không biết làm sao. Vương chủ nhiệm giải thích nói, "Tiểu Khôn, ngươi hiểu lầm, Tần Hoài Như không phải cô quả lão nhân. Nàng là một quả phụ, mang theo một bà cùng ba đứa hài tử. Chuyện này làm cho lĩnh hót vỗ trên đùi, lao lung túng. A, thật xin lỗi, là ta hiểu lầm. Dịch sư phó có thể chiếu cố Tần Hoài Như cùng nàng bà hai cái lão nhân cùng với trong nhà ba cái vị thành niên cháu trai, vậy thì càng làm người ta kính nể." Vương chủ nhiệm xem Vương Khôn, để cho hắn có chút sợ hãi. "Dì Vương, ta nói không đúng chỗ nào rồi?" Vương chủ nhiệm tức giận nói, "Ngươi không nên nói lung tung, Tần Hoài Như mới 32 tuổi, trong nhà hài tử cũng không phải là của nàng cháu trai, mà là nàng ba đứa hài tử." Vương Khôn mắt trợn tròn. Niên đại này, kinh thành phong khí như vậy mở ra sao? Một người đàn ông chiếu cố một cái tuổi trẻ quả phụ chuyện, bị truyền khắp đường phố, không ngờ không có ai nói xấu, còn trở thành đại gia học tập đối tượng, đơn giản quá không thể tin nổi. 45 số viện có thể liên tục nhiều năm lấy được tiên tiến tứ hợp viện danh xưng, sau lưng quả nhiên là có người. Đối với loại hành vi này, nhất định phải ca tụng. Vương Khôn lần này cẩn thận từng ly từng tí nói, dịch sư phó có thể chiếu cô không có có công việc nữ đồng chí, cũng phi thường làm người ta bội phục. Lần này dù sao cũng nên không sai đi. Đáng tiếc, đánh mặt đến mức như thế nhanh. Ngươi thế nào như vậy mạo hiểm, Tần Hoài Như có công việc, một tháng 27 khối rưỡi tiền lương. Tuyết Nhi một mực cùng ở một bên, kinh ngạc nói, nhiều tiền như vậy cũng không đủ ăn, ca ca, ba ba ta những thứ kia tiền trợ cấp có thể nuôi được ta sao? Vương Khôn nhỏ giọng nói, Tuyết Nhi, chớ nói nhảm. Những tiền kia đều là giữ lại cho ngươi, không cho phép ngươi phung phí. Ca ca đáp ứng ngươi, phải thật tốt nuôi dưỡng ngươi lớn lên, không sẽ vận dụng tiền của ngươi. Ca ca nói cho ngươi, nơi này là kinh thành tiêu phí cũng cao. Tuyết Nhi cái hiểu cái không đáp một tiếng. Chờ Vương Khôn ngẩng đầu lên nhìn về phía Vương chủ nhiệm thời điểm, rõ ràng thấy được một chút tức giận từ trong ánh mắt của nàng thoáng qua. Vương Khôn chỉ đành giải thích nói, "Dì Vương, ta cũng chỉ là nghĩ hỏi rõ, không có ý tứ gì khác." Vương chủ nhiệm không có đem tức giận hướng về phía Vương Khôn, nói, "Không có sao, ngươi vừa tới kinh thành, hỏi rõ cũng là nên. Còn có vấn đề khác muốn hỏi sao?" Bần đạo nhận cuộn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 4, nhà bị chiếm còn có gì cần hỏi sao? Liên trước mắt biết tứ hợp viện, quỷ dị chỗ thực tại nhiều lắm, hơn nữa đều là đại lão, thực tại không chọc nổi. Hắn nhưng là người có bí mật, cùng những người kia cùng nhau, hệ số an toàn thực tại không cao. "Dì Vương, có thể hay không cho ta cùng Tuyết Nhi chuyển sang nơi khác?" Vương chủ nhiệm kinh ngạc hỏi, "Ngươi thế nào đột nhiên nhớ tới muốn đổi chỗ ở, cái đó tứ hợp viện trước mắt là tốt nhất." "Dì Vương, ta khi ngài là thân nhân, ta liền nói thật, nếu là nói sai rồi, ngài đừng tìm ta so đo." "Được, ngươi nói đi." Vương Khôn chậm chậm tổ chức một cái lời nói, nói, "45 số viện nếu có thể bị định thành tiên tiến tứ hợp viện, khẳng định khắp mọi mặt cũng phi thường tốt. Đường phố cũng cho xứng ba cái quản sự đại gia, khẳng định phi thường trọng thị. Ta cùng Tuyết Nhi dù sao cũng là ngoại lai, tùy tiện vào ở cái này tứ hợp viện, có chút không tốt. Ta sợ người khác nói ngài nhàn thoại. Liên tục tiên tiến tứ hợp viện, khẳng định không dễ dàng, không có quan hệ cùng bối cảnh căn bản là không nói được. 20 gia đình, liền xứng ba cái quản sự đại gia. Hoặc là chính là ba người đều có bối cảnh, không ai nhường ai, hoặc là chính là bên trong tứ hợp viện quá loạn, ít người không còn được. Cũng không luận cái nào, Vương Khôn cũng không muốn tham dự vào. Hắn một người bên ngoài, ở nơi nào không phải ở, làm gì nhất định phải vào ở phiền phái trong đống. Vương chủ nhiệm thấy Vương Khôn đáp ứng, liền phi thường bất mãn nói, cái gì gọi là ngoại lai, đều là Tân Trung Quốc địa phương, đều là nhân dân đương gia làm chủ địa phương. Ngươi còn là quân nhân đâu, có cái gì phải sợ? Không có biện pháp, liên quan tới phía trên có người chuyện không thể nói, vậy cũng chỉ có thể nói một cái khác lý do, Vương chủ nhiệm, nếu là chính ta, địa phương nào cũng không sợ. Nhưng Tuyết Nhi còn nhỏ, ta nhất định phải đối Tuyết Nhi phụ trách, không thể để cho nàng vào ở chỗ đó. Vương chủ nhiệm cau mày nói, cái gì gọi là chỗ đó, ngươi còn chưa có đi, làm sao lại coi thường cái địa phương kia? Nhưng mới 20 hộ người, liền an bài 3 cái quản sự lại ra. Ta sợ bên trong quá loạn, thương tổn tới Tuyết Nhi. Vương chủ nhiệm mang theo tức giận nói, nếu là trong tứ hợp viện hỗn loạn, chúng ta sẽ phát cho bọn họ tiên tiến tứ hợp viện danh xưng sao? Ngươi bây giờ hộ khẩu đã rơi vào trong tứ hợp viện, không đổi được. Tuổi còn trẻ, ngươi lo lắng vớ vẩn cái gì? Tuyết Nhi hù dọa được nắm chặt Vương Khôn vào áo. Hết cách rồi, liền xem như đầm rồng hang hổ, cũng chỉ có thể xông vào. Hy vọng người ở bên trong cũng bình thường đi, ít nhất đừng đối Tuyết Nhi đứa trẻ này ra tay. Một đường không ai biết đến, đi theo Vương chủ nhiệm đến tứ hợp viện. Một lao đầu khô gầy đang lao xe đạp, gặp được Vương chủ nhiệm, nhiệt tình chào hỏi, nói, Vương chủ nhiệm, ngươi đây là tới có chuyện. Vương chủ nhiệm tâm tình còn không có hoàn toàn điều chỉnh tốt, mang theo không vui nói, Diêm phụ quý, đây là các ngươi viện mới nhà ở, Vương Khôn cùng muội muội nàng Tuyết Nhi. Lao Trương ra hai gian phòng tử phân phối cho hắn. Tiểu Khôn, đây là tiền viện Diêm phụ quý, hắn ở tại nơi này một bên, các ngươi nhà ở bên kia. Nhìn tuổi tác cũng không tính là nhỏ, Vương Khôn liền hô, Diêm đại gia tốt. Tuyết Nhi cũng đi theo hô, Diêm đại gia tốt. Diêm phụ quý sắc mặt khó coi, nói, ta là tiền viện quản sự đại gia, các ngươi gọi ta Tam đại gia là được. Tuyết Nhi hỏi, Diêm đại gia họ Tam sao? Vương Khôn lấy tay gật một cái Tuyết Nhi đầu, nói, Diêm đại gia, Tuyết Nhi tuổi còn nhỏ, ngươi chớ để ý. Diêm phụ quý cười nói không ngại, nhưng trong lòng lại mắng, Tuyết Nhi tuổi còn nhỏ, tuổi của ngươi cũng không nhỏ, thế nào còn cứ gọi Diêm đại gia? Ngươi vẫn là gọi ta Tam đại gia đi, đại gia đều quen thuộc gọi như vậy. Được rồi, Diêm đại gia. Đều cái gì Tam đại gia, rõ ràng không phải người một nhà, gọi được thân thiết như vậy làm cái gì? Lén lén liếc một cái, thấy Vương chủ nhiệm sắc mặt càng thêm khó coi, Vương Khôn cũng không dám nói thêm cái gì. Diêm phụ quý không có cải chính Vương Khôn gọi, có lòng muốn nói cái gì, Vương chủ nhiệm không có cho hắn cơ hội, liền mang theo Vương Khôn rời đi. Hỏng, lão Trương ra nhà. Tam đại mụ hỏi Diêm phụ quý, lão Trương ra nhà thế nào? Lão Trương ra nhà bị giả Trương thị chiếm, ngươi nhanh đi gọi lão dịch tới. Tam đại mụ cũng sợ hết hồn. Không phải nói đã hướng đường phố xin phép sao, thế nào sẽ còn đem nhà phân cho người khác? Lão Trương nhà ngoài, Vương chủ nhiệm sắc mặt hoàn toàn đen. Lão Trương ra rời sau khi đi, thế nhưng là đem nhà giao về ban khu phố, ban khu phố đặc biệt phái người giữ cửa khóa lại. Nhưng còn bây giờ thì sao, trên cửa khóa không thấy. Vương chủ nhiệm thế nhưng là ở Vương Khôn trước mặt nói tứ hợp viện không ít lời hay, bên trong tứ hợp viện đêm không cần đóng cửa không nhặt của rơi trên đường, nhà nhà không khóa cửa. Trên đường phố mặc dù không đề sướng, nhưng cũng đem chuyện này làm thành điển hình. Nhưng cái này điển hình, lại dám đập ban khu phố khóa. Đây là đánh ai mà đâu? Rất nhanh, Vương Khôn liền gặp được trong truyền thuyết một đại gia Dịch Trung Hải, nhị đại gia Lưu Hải Trung. Dịch Trung Hải mặc dù nhìn bề ngoài là người tốt, nhưng mới vừa rồi hắn đối Vương Khôn huynh muội hung tợn trừng mắt liếc, hãy để cho Vương Khôn cảm thấy. Đây là một cái ngụy quân tử, Vương Khôn lập tức cho hắn dán một nhãn hiệu. Về phần cái đó mập mạp Lưu Hải Trung, một lòng mong muốn ở Vương chủ nhiệm trước mặt biểu hiện mình, nhưng luôn là nói không đến giờ tử bên trên, bị Dịch Trung Hải vô tình hay cố ý áp chế. Vương chủ nhiệm cũng không có công phu theo chân bọn họ hàn huyên, hỏi, Dịch Trung Hải, đây là chuyện gì xảy ra? Dịch Trung Hải nhìn nhà một cái, nói, Vương chủ nhiệm, trong này có tình huống đặc biệt, đến nhà ta nói thế nào? Không cần, ngay ở chỗ này nói. Vương chủ nhiệm không có nể mặt Dịch Trung Hải. Người chung quanh cũng đang nhìn, Dịch Trung Hải không cách nào, nói, chúng ta trong viện hoài như nhà quá khó khăn, nhà nàng nhân khẩu lại nhiều, chúng ta trong viện họ quyết định đem cái này hai gian phòng tử phân phối cho nàng nhà. Thật là một người ác, một cái đem nhiều người như vậy kéo xuống nước. Đây chính là phá hư của công tội danh, nếu là truy cứu tới, ai cũng không tốt qua. Hắn sẽ không sợ ban đêm có người cho hắn chùm bà bố. Các ngươi trong viện họ không biết đây là tập thể tài sản sao? Ai cho quyền lực của các ngươi? Chuyện này là ngươi trong viện người cũng tán thành sao? Vương chủ nhiệm nói xong, chuyển đầu nhìn về phía người chung quanh, phàm là bị nàng nhìn thấy, cũng cúi đầu. Dịch Trung Hải vội vàng nói, là mọi người chúng ta đều đồng ý, chúng ta cũng là chiếu cố khó khăn gia đình. Ta đang chuẩn bị đi tìm đường phố xin phép đâu. Đây rõ ràng là nói bậy, Vương Khôn thấy được có mấy người mong muốn đứng ra, bị những người bên cạnh kéo trở về. Vương chủ nhiệm hiển nhiên cũng nhìn thấy phía dưới người động tác, chẳng qua là nàng còn phải cố kỵ Dịch Trung Hải mặt mũi, cũng không có ý định truy cứu. Ta bất kể là của ai chủ ý, bây giờ lập tức để cho Tần Hoài Như nhà đem đồ vật mang đi. Dịch Trung Hải không muốn buông tha cho, nói, Vương chủ nhiệm, Hoài Như trong nhà thực tại quá khó khăn, ngươi nhìn có thể hay không thông cảm một cái, để cho các nàng nhà một căn phòng. Cảm giác nói không thông Vương chủ nhiệm, Dịch Trung Hải lại quay đầu hướng Vương Khôn nói, tiểu tử, ngươi mới vừa tới không tìm hiểu tình huống, Hoài Như nhà năm người, chỉ có một căn phòng, thật sự là ở không ra. Mọi người đều là hàng xóm, trợ giúp lẫn nhau là nên. Ngươi cũng cần cùng đại gia xử lý tốt quan hệ, như vậy người khác sau này mới có thể giúp đỡ ngươi. Ta làm chủ, ngươi nhường ra một căn phòng cho Hoài Như nhà. Bán thảm, đạo đức bắt cóc thêm đe dọa, dùng đến rất trượt, thậm chí cuối cùng cũng không cho Vương Khôn một cái khác lựa chọn. Thỏa thỏa ngụy quân tử không có chạy. Hắn những thứ kia tiếng tăm tốt nhất định là giả vờ. Vương Khôn căn bản cũng không nguyện để ý Dịch Trung Hải, ngược lại hắn đối cái nhà này cũng không hài lòng. Nếu là Dịch Trung Hải có thể thuyết phục Vương chủ nhiệm, vậy thì càng tốt hơn. Bây giờ duy nhất hối hận chính là mới vừa rồi không nên nói không muốn ở nơi này, đắc tội Vương chủ nhiệm. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 5. Ba cái đại gia bản tính không nghe được Vương Khôn đáp lại, Dịch Trung Hải phi thường tức giận, mặt đen lại nhìn chằm chằm hắn. Cảm nhận được bên người Tuyết Nhi ẩn nút đến phía sau hắn, Vương Khôn cũng tức giận phi thường. Dịch Trung Hải, kia cái gì hoài như nhà tình huống không quan hệ với ta, ngươi đừng kéo tới trên người của ta. Nhà là ban khu phố phân cho ta, các ngươi trong viện nếu là không muốn, chỉ cần có thể thuyết phục ban khu phố, ta cũng không có ý kiến đến gì. Về phần ngươi làm chủ như vậy, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi là cái thá gì, còn muốn cho ta làm chủ. Ngươi! Dịch Trung Hải nổi giận đùng đùng chỉ Vương Khôn. Trung quanh truyền tới một mảnh thanh âm kinh ngạc, tựa hồ phát hiện giường nào ngạc nhiên chuyện. Vương chủ nhiệm cao mày, hướng về phía Vương Khôn nói, đồng chí Vương Khôn, ngươi nói thế nào đâu? Vương Khôn cũng trả lời nói, nếu là có cái gì không thích hợp địa phương, còn mời Vương chủ nhiệm thứ tội. Ta là quân nhân xuất thân, ở trên chiến trường giảng cứu chính là đối với địch nhân không nhượng chút nào. Bây giờ giải ngũ, cái thói quen này cũng không đổi được. Người này không biết tại sao liền phải làm chủ cho ta, mới vừa mới đối với hắn đã là khách khí. Chuyện ngày hôm nay nên là lật đổ tất cả mọi người nhận biết. Vương Khôn không hiểu, vì sao lúc này thế mà lại xuất hiện hiếp chiếm người khác tài sản, hay là như vậy quang minh chính đại hiếp chiếm người khác tài sản. Về phần Vương chủ nhiệm, từ đến tứ hợp viện vẫn cau mày. Sợ rằng là nghĩ không ra tiên tiến tứ hợp viện tình huống thật, lại là cái bộ dáng này đi. Nhìn lại một chút tại chỗ mọi người vây xem, bọn họ nhiều hơn kinh ngạc là ngay đối diện Vương Khôn. Tựa hồ không hiểu, làm sao sẽ xuất hiện một người như vậy, lại dám theo chân bọn họ trong viện đối nghịch vậy. Dịch Trung Hải hướng về phía Vương chủ nhiệm nói, "Vương chủ nhiệm, ngươi cũng nhìn thấy, người này phẩm hạnh, ta cảm thấy hắn không xứng ở tại chúng ta trong viện. Ta đại biểu chúng ta tứ hợp viện, mời ngươi ngoài ra an bài cho hắn chỗ ở chúng ta tứ hợp viện không hoan nên như vậy không tôn trọng trưởng bối người." Một mực lấy lòng Vương chủ nhiệm Lưu Hải Trung, cũng không biết trong đầu chúng cái gì gió, cũng đi theo Dịch Trung Hải nói, "Đúng nha, Vương chủ nhiệm, hắn như vậy nào giống giải ngũ công nhân. Ý của ta cũng phải cần đem hắn đuổi ra ngoài." Vương chủ nhiệm sắc mặt, cũng không nhìn ra bộ dáng, "Đủ rồi. Nhà vấn đề là trên đường phố chuyện, với các ngươi không có quan hệ. Trên đường phố đem nhà phân phối cho Vương Khôn, tự nhiên có trên đường phố cân nhắc. Các ngươi cùng Vương Khôn vậy đều là tứ hợp viện nhà ở, có quyền lực gì đem người khác đuổi ra ngoài? Các ngươi loại hành vi này, nói nhỏ là hàng xóm giữa tranh đấu, nói lớn chính là kéo bè kết phái, các ngươi muốn làm gì?" Vương Khôn giáng thể, hắn thấy được khổ người lớn nhất Lưu Hải Trung bắp chân cũng như nhũn ra, nếu không phải là có người đỡ hắn, sợ rằng cũng không đứng nổi. Dịch Trung Hải không có bị Vương chủ nhiệm lời nói hù được, nói, "Vương chủ nhiệm, chúng ta là tứ hợp viện quản sự đại gia, tại sao không có quyền lực quản lý bên trong tứ hợp viện chuyện?" "Tứ hợp viện quản sự đại gia? Ta thế nào không biết các ngươi có cái thân phận này?" Vương chủ nhiệm trực tiếp nhấc bàn. Dịch Trung Hải mắt trợn tròn, hoảng hốt giải thích nói, "Ba người chúng ta người quản sự đại gia thân phận là ngươi tự mình bổ nhiệm, ngươi thế nào quên?" Lưu Hải Trung cùng Diêm phụ quý cũng đi theo nói, "Ủa, ba người này đối quản sự đại gia thân phận còn rất coi trọng. Nhưng cái này quản sự đại gia rốt cuộc có ích lợi gì, để bọn hắn như vậy chen chúc nào tới?" Vương chủ nhiệm nói, "Ta nhắc nhở các ngươi một câu, các ngươi cái gọi là quản sự đại gia thân phận, không phải đường phố bổ nhiệm, là các ngươi trong viện đề cử ra. Trên đường phố là tôn trọng các ngươi trong viện ý kiến, mới ngầm cho phép thân phận của các ngươi. Nhưng các ngươi không thể đánh ban khu phố cờ hiệu làm việc. Quản sự đại gia không phải ban khu phố bổ nhiệm, có phải hay không tính sai rồi? Chúng ta tuyển cử quản sự đại gia, ta thế nào không nhớ từng có chuyện này?" Từng trận tiếng chất vấn từ trong đám người truyền tới. Vương Khôn cảm thấy không đúng, đây không phải là rõ ràng bày ra sao? Coi như không có ban khu phố đồng ý, trong sân phát sinh mâu thuẫn, cũng sẽ có trong sân tương đối có hy vọng người đi ra điều chỉnh. Nói trắng ra, đây chính là chuyện đắc tội với người, điều giải không tốt, người ta đoán khí sẽ phát tiết đến điều giải người trên thân. Nhưng những người này thế nào đem cái thân phận này làm thành là hương bột một vậy? Vương Khôn nghe được chung quanh tiếng nghị luận, Vương chủ nhiệm dĩ nhiên cũng có thể nghe được. Về phần trong lòng nàng nghĩ như thế nào, Vương Khôn liền không đoán ra được. Nhìn lại Dịch Trung Hải ba người, cùng chết rồi thân nhân, thương tâm gần chết. Vương chủ nhiệm cũng không để ý ba người bọn họ, đối người bảy trong Tần Hoài Như hô, "Tần Hoài Như vội vàng đem nhà người vật thu thập đi." Trong đám người, một không tính đoan trang nữ nhân đi ra. Sở dĩ nói không tính đoan trang, là bởi vì Vương Khôn từ động tác của nàng cùng trong ánh mắt, cảm nhận được một cô hoa sen trắng mùi vị. Theo nàng đi lại, trong sân phần lớn nam nhân ánh mắt cũng nhìn chằm chằm nàng, không bỏ đi được. Đang nhìn Tần Hoài Như, người mặc quần áo đẹp đẽ, cả người phi thường đầy đặn, nước mắt lã chã đi ra. "Vương chủ nhiệm, nhà chúng ta năm người, liền một căn phòng, đồng ngạnh lập tức liền trưởng thành, cũng không thể đi theo chúng ta cùng ngủ. Có thể hay không để cho nhà chúng ta một căn phòng?" Cái này là căn bản liền chuyện không thể nào, hai gian phòng tử cũng ghi tạc Vương Khôn dưới tên, chỉ chờ giao tiếp hoàn thành, nhà là thuộc về Vương Khôn, đường phố có quyền lực gì để người ta nhà phân ra tới một gian cho người khác. Coi như không có hôm nay một màn này, trên đường phố cũng không thể nào đáp ứng. Vương chủ nhiệm nguyên bản đối Tần Hoài Như toàn bộ thiện cảm, toàn bộ đồng tình cũng biến thành hư ảo. "Tần Hoài Như, ta không phải với ngươi nói điều kiện, ta là thông báo ngươi. Nếu là ngươi lại dùng rằng từ chối, ta cũng chỉ đành công sự công bạn." Tần Hoài Như biết, chuyện này cầu Vương chủ nhiệm là không thể nào, liền đưa ánh mắt chuyển hướng Vương Khôn. Chỉ thấy nàng đi tới Vương Khôn bên người, nghĩ phải bắt được Vương Khôn tay. Vương Khôn làm sao sẽ đồng ý để cho nàng bắt lại, một cái tát đẩy ra tay của nàng, nói: "Vị này nữ đồng chí, mời ngươi tự trọng, giữa đỉnh giữa chợ hạ bắt người khác tay không thích hợp, bắt một người xa lạ tay càng không thích hợp." Cái này Tần Hoài Như nhìn một cái, đi liền xem như bầu hữu quan hệ bán thảm con đường. Mới vừa rồi để cho Dịch Trung Hải chán ghét một lần, Vương Khôn nhưng không muốn lại bị chán ghét một lần, một mực phòng bị nàng. Nói người xa lạ, chính là nói cho Tần Hoài Như, ta với ngươi không quen. Tần Hoài Như há miệng, cũng không biết nói cái gì cho phải. Kia có nam nhân sẽ đẩy ra tay của nàng, người nam nhân nào thấy nàng không phải hòa hòa khí khí. Buông tha cho không phải tính cách của Tần Hoài Như, có đôi lời không phải nói chỉ cần ta không xấu hổ, lúng túng liền là người khác sao? Vương Khôn huynh đệ, tỷ một người phụ nữ, đã muốn chiếu cố bà, lại phải chiếu cố hài tử, thật sự là không có cách nào. Ngươi coi như là xem ở hài tử trên mặt, giúp một tay tỷ. Vương Khôn nghiêm túc đối Vương chủ nhiệm nói, ngài được cho ta làm chứng, hài tử của nàng không quan hệ với ta, không là của ta. Ngươi ấn ngươi bài, ta đi mặc ta kế hoạch, xem ai hao tổn quả là ai. Người trung quanh mang theo không hiểu ý vị nở nụ cười. Vương chủ nhiệm cũng không có nhiều như vậy tính nhẫn lại, hướng về phía Tần Hoài Như nói, ta liền hỏi ngươi, các ngươi nhà rời còn chưa phải rời. Đến lúc này, Vương Khôn cảm thấy chuyện cũng phải đến cuối đi. Dịch Trung Hải ba tên phế bật, là không có bản lãnh để cho Vương chủ nhiệm đồng ý cho hắn khác tìm chỗ ở, Vương Khôn cũng chỉ có thể chấp nhận. Cũng may, Dịch Trung Hải ba người đã không có cái gì thâm hậu mạng giao thiệp, cũng không có cái gì kinh người bản lãnh. Dịch Trung Hải am hiểu chính là đạo đức bắt góc, Lưu Hải Trung không am hiểu hùa theo thúc ngựa, Diêm Phụ Quý là gan có chút nhỏ, chỉ muốn chiếm tiện nghi. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 6, Dịch Trung Hải thưởng tiền Tần Hoài Như không có trả lời Vương chủ nhiệm, chẳng qua là ở nơi nào túi đầu thúc thiết. Điển hình hoa sen trắng thủ đoạn. Đang lúc Vương chủ nhiệm mong muốn một lần nữa mở miệng thời điểm, từ đám người phía sau đi ra một mập mạp lao thái thái, đây là một cái so Lưu Hải Trung còn phải mập lao thái thái. Ai cũng không thể chiếm nhà chúng ta nhà. Vương Khôn không nhận biết cái này lao thái thái, hướng về phía Vương chủ nhiệm nói, xem ra bọn họ làm qua không chỉ một kiện chiếm người khác chuyện phòng ốc, Vương chủ nhiệm, ngươi có muốn hay không vì dân làm chủ? Vương chủ nhiệm cười xấu hổ, nói, ngươi hiểu lầm, nàng là Tần Hoài Như bà. Tiên tiến tứ hợp viện, thật là đủ tiên tiến, đại gia hỏa ở chủ nghĩa xã hội hôn đâu, bọn họ liền bước vào chủ nghĩa tư bản. Cái này cũng chỉ có thể trong lòng nghĩ nghĩ, Vương Khôn là không dám nói ra. Ta tin tưởng ngươi cho ta nói Dịch Trung Hải là người tốt, hắn lại có thể đem hàng xóm một nhà nuôi được mập như vậy, thật là một người thật tốt. Ha ha. Trung quanh cười lợi hại hơn. Cũng không phải sao. Toàn bộ tứ hợp viện nhất mập mấy người đều ở đây Tần Hoài Như nhà. Cái này Tần Hoài Như nghe nói ở xưởng cán thép công tác, hay là ở thợ muội phân xưởng, đây chính là việc tốn thể lực. Một tháng 27 khối rơi tiền lương, làm sao có thể để cho nàng trở nên như vậy đầy đặn, trên mặt còn không có một tia thô ráp. Giả Trương Thị nghe được nói các nàng nhà tiếng xấu, lập tức liền mắng lên, các ngươi là từ đâu tới danh con, dám đến cướp chúng ta nhà. Vương Khôn cùng Tuyết Nhi thế nhưng là gia đình quân nhân, Tuyết Nhi hay là liệt sĩ trẻ mồ côi, Vương chủ nhiệm làm sao có thể xem bọn họ bị mắng. Trương Tiểu Hoa, ngươi nếu là ở cằn quái, ta liền phái người đem ngươi bắt lại. Giả Trương Thị vẫn có chút sợ hãi, nhưng ngay sau đó còn nói thêm, đó là toàn viện trong đại hội phân cho nhà chúng ta nhà, dựa vào cái gì nhường cho hắn? Ai làm chủ cho nhà người phân nhà? Giả Trương Thị nói, là trong viện ba cái đại gia làm chủ phân cho nhà chúng ta. Dịch Trung Hải trong lòng ba người lập tức liền mắng lên, thật là heo đồng đội, lúc này làm sao có thể đem ba người bọn họ khai ra. Diêm Phụ Quý lập tức mở miệng giải thích, Vương chủ nhiệm, chuyện này không quan hệ với ta. Lưu Hải Trung cũng nói theo, cũng không quan hệ với ta, là lao dịch họ, để cho đại gia bỏ phiếu. Dịch Trung Hải trong lòng căng tức, Lưu Hải Trung không ngờ đem đoan nước ném cho hắn. Trên thực tế, Lưu Hải Trung nói cũng không sai, Dịch Trung Hải cũng không cách nào từ chối. Ta là xem Hoài Như nhà khó khăn, liền muốn giúp đỡ nhà các nàng. Đây cũng là vì chúng ta sân đoàn kết cân nhắc. Liên bọn họ ý tưởng này thủ đoạn, tại sao có thể là Vương chủ nhiệm đối thủ? Vương chủ nhiệm căn bản cũng không theo chân bọn họ nói nhảm, nói, ta không quản các ngươi có cớ gì, bây giờ vội vàng đem nhà dọn ra tới. Gian phòng này là tập thể tài sản, ai cho phép các ngươi âm thầm phân phối? Các ngươi nếu là không nhảy, ta liền theo tư chiếm tập thể tài sản xử lý. Chuyện đến trình độ này, Tần Hoài Như chỉ có thể bắt đầu dọn nhà. Dịch Trung Hải ở tứ hợp viện quyền lực còn không nhỏ, hắn chào hỏi một tiếng, rất nhanh liền đi ra mấy người, giúp đỡ đem Tần Hoài Như nhà vật dọn đi, thậm chí còn an bài người quét dọn một cái vệ sinh. Vương chủ nhiệm hướng về phía tứ hợp viện người nói, ta tuyên bố, cái này hai gian phòng tử bắt đầu từ bây giờ là thuộc về Vương Khôn cùng muội muội của hắn, ai cũng không cho đánh bọn hắn nhà chủ ý. Tiểu Khôn, ngươi qua đây ký chữ, nhà là thuộc về ngươi. Đây là một phần nhà cùng bên trong vật danh sách, bao gồm hai cái giường, một tủ đựng, một cái bàn, còn có ba cái ghế. Vật không nhiều, nhưng trong phòng thực tế vật so danh sách bên trên còn thiếu, trừ một trường phá giường, cái gì cũng không có. Ta muốn hỏi một chút, danh sách bên trên vật là tập thể hay là tư nhân? Hiện ở trong phòng chỉ còn dư lại một trường phá giường, nếu là tập thể, ta không thể ký cái chữ này. Vương chủ nhiệm cũng chú ý tới cái tình huống này, nói, cái này mấy món đồ là một mực ở trong phòng, cũng coi là thuộc về tập thể tài sản. Dịch Trung Hải, ta hỏi ngươi, bên trong phòng đồ đâu? Dịch Trung Hải ủy khuất nói, ta không có lấy. Ta biết ngươi không có lấy, nhà khóa là ngươi để cho người mở ra, ta đương nhiên muốn tìm người phụ trách. Ta nhìn nhà còn dư lại cái giường kia, cũng không phải nguyên lai tấm kia. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, nhà đồ vật bên trong đâu? Kỳ thực đại gia cũng rõ ràng, trong sân vật, khẳng định cũng làm cho Tần Hoài Như nhà lấy đi. Chẳng qua là Tần Hoài Như một nhóm, nhiều người thế lớn, bọn họ không chọc nổi, cũng không ai dám đứng ra nói gì. Vương chủ nhiệm dĩ nhiên cũng rõ ràng cái tình huống này, nhưng nàng chính là muốn cầm Dịch Trung Hải nói chuyện. Nếu là không có Vương Khôn nhắc nhở, nàng thật vẫn không để ý đến 45 số viện vấn đề. Bây giờ mới phát hiện, cái nhà này vấn đề thật là không ít, cũng đều cùng Dịch Trung Hải, Tần Hoài Như có quan hệ. Tần Hoài Như một quả phụ, vừa thích giả bộ đáng thương, nàng ở chuyện không có điều tra rõ trước, cũng không tiện nói gì. Dịch Trung Hải cái này kẻ đầu têu liền chạy không thoát. Ở Vương chủ nhiệm dưới ánh mắt, Dịch Trung Hải cũng gánh không được, chỉ đành giải thích nói, Hoài Như nhà điều kiện quá khó khăn, trong nhà giường cũng hỏng, ta liền làm cho các nàng mượn nơi này giường dùng một chút. Phản phòng chính mặt còn có một cái giường, Vương Khôn một người đàn ông, thế nào không thể thích hợp. Ai nha, Vương Khôn cũng không biết nói cái gì cho phải. Dịch Trung Hải xem cũng không ngốc, thế nào chỉ toàn nói lời ngu ngốc đâu. Đó là tập thể vật, ngươi là ai cũng không nói liền cầm đi, vậy coi như là mượn sao? Trên thế giới không có ai sẽ chiều chuộng ngươi, coi như ngươi là cấp 8 thợ muội. Vương chủ nhiệm nói, xem ở các ngươi xưởng cán thép mặt mũi, ta cũng không nhiều truy cứu, ngươi cầm 100 đồng tiền, giao cho ban khu phố, coi như là bồi thường tập thể tài vật. 100 đồng tiền, xem là rất nhiều, kỳ thực Vương chủ nhiệm đã đầy đủ cho Dịch Trung Hải lưu mặt mũi. Thêm nữa, hắn một tháng 99 đồng tiền, cũng không phải không thường nổi số tiền này. Đáng tiếc chính là có người không cảm kích. Dịch Trung Hải nói, Vương chủ nhiệm, những thứ đồ này đều là nhà nhà ở liền xem như ta cầm đi, cũng không thể coi như là tập thể tài vật đi. Vương Khôn đúng không, ngươi cảm thấy ta nói rất có đạo lý sao? Trái hồng cũng cầm mềm bóp, Dịch Trung Hải hiển nhiên nhận vì muốn tốt cho Vương Khôn ức hiếp. Nhưng ngươi thế nào xác định Vương Khôn liền dễ ức hiếp đâu? Ta không biết ta đệ xuống hiện ở cái tình huống này, hoặc là trộm cầm tập thể tài vật, hoặc là chính là trộm tư nhân tài vật. Về phân tính thế nào, vậy sẽ phải đồn công an tới quyết định. Vương Khôn cảm nhận được mấy đạo ánh mắt bất thiện nhìn về phía hắn. Thế nào, ta nói đến không đúng sao? Dịch Trung Hải phản bác, tứ hợp viện chuyện nên ở trong tứ hợp viện giải quyết, làm sao có thể để cho ngoại nhân biết chúng ta trong viện người còn thế nào ra cửa gặp người. Loại này không có suy luận vậy, không ngờ lấy được phần lớn người đồng ý. Vương Khôn cuối cùng biết vì sao cái này tứ hợp viện có thể liên tục nhiều năm đạt được tiên tiến tứ hợp viện danh xưng. Vương chủ nhiệm mặt đen lại nói, muốn theo ý ngươi, khu phố chúng ta làm cũng là người ngoài, không quản được các ngươi tứ hợp viện đúng không? Cái này không phải chê cười sao? Dịch Trung Hải ba người coi như lớn mặt hơn, cũng không dám nói như thế. Dịch Trung Hải, ta hỏi ngươi một lần nữa, ta xử phạt ngươi có chấp nhận hay không? Không chấp nhận, ta xin mời Trương sở trưởng đến, làm như thế nào xử liền thế nào xử. Lời cũng nói đến chỗ này, Dịch Trung Hải chỉ có thể tiếp nhận, hướng về phía vợ hắn nói, Thúy Lan, ngươi đi trong nhà cầm 100 đồng tiền giao cho Vương chủ nhiệm. Vương chủ nhiệm cũng không để mặt hắn, đưa qua tiền cẩn thận đếm, nói, ta sẽ cho người đem phiếu thu cho ngươi trả lại. Ta cho các ngươi thêm nhấn mạnh một lần, quản sự đại gia không phải đường phố bổ nhiệm, không thể đại biểu ban khu phố. Trong phòng tấm kia phá giường cũng liền tạm dùng. Vương Khôn cũng coi thường, đợi ngày mai đi ra ngoài toàn bộ mua mới là được. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chứ bảy, chuẩn bị an ra bọn người tàn đi sau, xem trống không nhà, Vương Khôn lại là một trận nhức đầu. Phải ở chỗ này an ra cần phải mua vật thật vẫn không ít. Giống như là đồ gia dụng liền cần không ít, ít nhất cũng phải hai cái giường, hai cái tủ kéo, còn phải hai cái bàn, vài cái ghế dựa chờ chút. Trong phòng bếp cũng là cái gì cũng không có, muốn mua than, muốn mua nồi chén bầu muông chờ chút. Còn có chăn trên giường, tấm đệm chờ chút. Nghĩ đến những thứ này trên mặt nổi bật, Vương Khôn liền đánh trống lui quân, hay là dùng ngũ quỷ bàn vận thuật đi. Không phải Vương Khôn không nỡ tiêu tiền, mà là mua nổi tới quá phiền toái. Không chỉ cần phải các loại phiếu, mấu chốt là còn không biết có thể hay không mua được. Vương Khôn đang suy nghĩ như thế nào ăn ra, cảm giác vạt áo bị kéo một cái, túi đầu nhìn một cái, là Tuyết Nhi ở kéo hắn. Làm sao vậy, Tuyết Nhi? Tuyết Nhi mở tròng mắt to hỏi, ca ca, nơi này sau này sẽ là chúng ta nhà sao? Vương Khôn gật gật đầu. Đúng, nơi này sau này sẽ là chúng ta nhà, bên kia cái đó nhà nhỏ sẽ là của người căn phòng. Tuyết Nhi có thể tự mình bố trí căn phòng. Tuyết Nhi lấy được trả lời khẳng định, lập tức nở nụ cười, ngay sau đó lại có chút đưa đám. Thế nhưng là trong phòng liền cái này một cái giường, Tuyết Nhi nếu là lấy đi, ca ca làm sao bây giờ? Không nghĩ tới tiểu nha đầu lúc này còn có thể nhớ hắn. Vương Khôn sờ một cái Tuyết Nhi đầu. Không cần lo lắng, ngày mai ca ca mang theo Tuyết Nhi đi mua giường cùng cái bàn. Đến lúc đó, Tuyết Nhi liền có giường của mình cùng cái bàn, Tuyết Nhi có thể ở phòng của mình đọc sách học tập. Tuyết Nhi nhất định sẽ chăm chú học tập. Mua giường cũng là chuyện của ngày mai, tối hôm nay cũng chỉ có thể tạm qua. Vương Khôn đem hành lý của bọn họ lấy ra, hai giường chăn cùng ga giường, cái khác cũng không có cái gì. Những thứ này hay là lão thôn trưởng nhắc nhở, bằng không Vương Khôn cũng không nguyện mang theo những thứ đồ này trên xe lửa. Để cho Tuyết Nhi ở nhà trải giường, Vương Khôn tính toán đi ra ngoài làm ăn chút gì. Ngủ có thể chấp nhận được, ăn cơm lại không thể tạm. Và ở phòng mới ngày thứ nhất, cũng phải làm điểm ăn ngon. Chủ yếu là Vương Khôn cũng muốn ăn thịt, dọc theo đường đi cũng không có tìm tới cơ hội làm thịt ăn. Ra tứ hợp viện không xa, tìm được một không ai địa phương, Vương Khôn làm 3 cân thịt heo, làm một chút bột mì, trái cây trở liền chuẩn bị đi trở về. Không phải là không muốn làm khác, mà là trong nhà không có điều kiện làm khác, chỉ những thứ này còn phải mượn người khác nổi nấu cơm đâu. Trở lại tứ hợp viện thời điểm, thấy hai người ở gây gỗ, một người cũng đứng không vững, giống như là uống say. Thì, ngươi là ai a? Có phải hay không đi lộ chỗ? Cái đó không có uống say người ngăn cản Vương Khôn. Này người lớn lên tương đối lao thành, trong tay xách theo hai cái hộp cơm, nhìn nói túi dây thừng, hộp cơm phân lượng không nhẹ, trên người còn có nồng đậm mùi thơm bữa ăn. Vương Khôn phán đoán người này phải là một đầu bếp, tay nghề cũng không tệ lắm. Hai người nếu ở cửa tứ hợp viện gây gỗ, rất có thể để sau này là hàng xóm, Vương Khôn cũng không thể bởi vì trong viện những người kia làm chuyện, liền giận lây hai người. Ta gọi Vương Khôn, là hôm nay mới vừa dọn tới, sẽ ngủ ở tiền viện. Đó không phải là Tần Hoài như nhà nhà, đường phố không có phân cho nhà nàng. Nhất định là một viện hàng xóm, không có chạy, người bên ngoài nhưng không rõ ràng lắm trong viện chuyện. Ta là Hà Vũ Trụ, ở tại trung viện, cái này là Hứa Đại Mậu, ở tại hậu viện. Có lẽ là nghe được kêu tên của hắn, Hứa Đại Mậu lại tỉnh táo lại, đưa tay chỉ Vương Khôn. Trung bố, ta cho ngươi biết, ta không sợ ngươi. Ta cùng lãnh đạo quan hệ khá tốt, ngươi đắc tội ta, đừng trách ta ở trước mặt lãnh đạo tố cáo. Hà Vũ Trụ cười xấu hổ cười. Đại gia cũng gọi ta chủ nố. Hắn uống say, ngươi đừng chấp nhận với hắn. Vương Khôn cũng nhìn ra, hai người này mặc dù là một viện hàng xóm, quan hệ khẳng định không tốt. Hứa Đại Mậu uống nhiều, đứng cũng không vững, trên người ngã đều là bụi đất, cũng không thấy Hà Vũ Trụ đỡ hắn. Thậm chí Hứa Đại Mậu trên thân còn có hai cái dấu chân, không biết có phải hay không là Hà Vũ Trụ đạp. Không có sao, về đến nhà vội vàng vào đi thôi. Vương Khôn trước tiên đi vào trong viện. Diêm Phụ Quý cũng không biết từ nơi nào xông ra, tham lam mà nhìn xem Vương Khôn trong tay thịt. Tiểu Khôn, nhà ngươi liền nổi cũng không có, mua thịt cũng không có biện pháp làm. Nếu không ở nhà ta làm xong, chúng ta một khối hàn huyên một chút. Ta nơi đó còn có một chai rượu ngon, chúng ta hai người uống một chén. Vương Khôn còn chưa có trả lời, phía sau Hà Vũ Trụ liền nói: Thôi đi, Tam đại gia, nhà ngươi kia bình đổi nước rượu, lần trước cũng chỉ còn lại có bình đệ tử. Lúc nào lại đổi tiếp nước? Vương Khôn, ngươi cũng đừng tin Tam đại gia vậy, hắn là trong viện nổi danh lão Hà Tiện, tiện nghi gì đều muốn chiếm. Vương Khôn nháy nháy mắt, vốn tưởng rằng Diêm Phụ Quý chẳng qua là nhát gan, không nghĩ tới lại là như vậy người. Vốn đang định tìm nhà ai nổi dùng một chút, bây giờ nhất định phải đem Diêm Phụ Quý nhà cho loại bỏ. Ở địch ta trạng thái không rõ dưới tình huống, tuyệt đối không nên tùy tiện hành động. Trong viện người ta nhiều như vậy, không phải nhất định phải dùng Diêm Phụ Quý nhà. Hà Vũ Trụ có thể lên tiếng nhắc nhở hắn, xem ra coi như người bình thường, nếu là có thể, hay là mượn hắn nhà nổi đi. Diêm đại gia, bộ đội bên trên không để cho uống rượu, ta cũng sẽ không uống, ngài hay là cùng con của mình ở nhà uống đi. Người kia thịt cũng phải làm đi, ở nhà ta làm là được. Hay là ở nhà ta làm đi, nhà ta tài liệu rất toàn. Tần Hoài như từ bên trong đi tới, đầy mặt dáng tươi cười xem Vương Khôn trong tay thịt. Cơn gió nào khí, ăn cơm thời gian thế nào cũng ở bên ngoài chuyển rời. Sợ hãi đem trung viện dịch trung hải, hậu viện lưu hải trùng dẫn ra, Vương Khôn quyết định tránh trước người. Không cần, ta cảm thấy ăn sống rất tốt. Ăn sống? Làm sao sẽ có cuộc sống ăn? Hà Vũ Trụ trước hết phản ứng kịp, bắt đầu cười nhạo Diêm Phụ Quý. Tam đại gia, thấy được chưa, ngươi cũng để người ta bị dọa sợ đến ăn thịt sống. Thật cho chúng ta trong viện mất thể diện. Mất thể diện? Nằm dưới đất Hứa Đại Mậu kêu một câu. Diêm Phụ Quý mặt mo thẹn thùng đến đỏ bừng, tức tối mà nhìn xem Hà Vũ Trụ. Trung nố, Tam đại gia hy vọng ngươi một hồi còn có thể cao hứng như thế. Nói xong, liếc Tần Hoài Như một cái, xoay người về nhà. Người thông minh Tần Hoài Như, dĩ nhiên hiểu Diêm Phụ Quý ý tứ trong lời nói, nhưng lại không thèm để ý chút nào. Kia có nam nhân không ăn bụng, Vương Khôn một sức sống hừng hực tiểu tử, nhất định là kế tiếp trụ nố thí sinh tốt nhất. Nếu không phải lúc ban ngày quá nhiều người, ban khu phố Vương chủ nhiệm cũng ở đây, nàng không có phát huy không gian, cũng sẽ không đem nhà mình nhà nhường lại. Hà Vũ Trụ không hiểu có ý gì, nhìn về phía Tần Hoài Như. Tần tỷ, Tam đại gia nói là có ý gì? Tần Hoài Như nở nụ cười xinh đẹp, mê hoặc Hà Vũ Trụ, thuận tay đưa qua trong tay hắn hộp cơm. Không có gì, Tam đại gia hù dọa ngươi đây. Ngươi còn không hiểu rõ hắn sao? Hà Vũ Trụ suy nghĩ một chút, cũng đúng, bản thân hôm nay phá hủy hắn chiếm tiện nghi cơ hội, trong lòng không chừng thế nào hận chính mình. Nhưng vậy thì thế nào, hắn Hà Vũ Trụ mới sẽ không sợ sệt. Vương Khôn ở trong cửa sổ thấy được Hà Vũ Trụ đem cơm hộp cho Tần Hoài Như, lại cùng với nàng vừa nói vừa cười rời đi. Trong lòng phi thường may mắn, không có đem mượn Hà Vũ Trụ trong nhà nổi tính toán nói ra. Cái này muốn là dùng nhà hắn nổi, còn không chừng có phiền toái gì đâu. Tiên tiến tứ hợp viện thật là tiên tiến, cái gì chuyện ly kỳ cổ quái đều đi ra. Lại quay đầu nhìn lại, trên đất còn nằm ngửa một Hứa Đại Mậu đâu, bản muốn đi lên nhắc nhở một chút hắn. Lại suy nghĩ một chút, cũng liền bỏ qua, nằm dưới đất vị này, tại cửa ra vào còn nói muốn tìm lãnh đạo tố cáo đâu. Đoán chừng cũng không phải thứ tốt gì. Không tìm hiểu tình huống, Vương Khôn cũng không có ý định tham dự vào, sẽ để cho Hứa Đại Mậu ở nơi nào nằm ngửa đi. Nhà hắn người nếu là không thấy được hắn, sẽ phải ra tới tìm hắn. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 8, đòi thịt nói trở về Vương chủ nhiệm, từ tứ hợp viện mang theo đầy bụng tức giận trở về. Ném mất mặt lớn, khu vực quản lý bên trong tiên tiến tứ hợp viện liền không ngờ xuất hiện như vậy vấn đề nghiêm trọng. Nếu để cho lãnh đạo cấp trên biết, khu phố bọn họ làm việc nhân viên cũng muốn đi theo xui xẻo. Dĩ Lưu đang sửa sang lại tài liệu, không hiểu Vương chủ nhiệm thế nào cái bộ dáng này, Vương chủ nhiệm thế nào. Vương chủ nhiệm lấy ra dịch trung hải kia 100 đồng tiền, dùng sức vỗ trên bàn, chấn động đến nước trong ly cũng vậy đi ra. Ngươi còn nhớ 45 số viện ba cái kia đại gia là chuyện gì xảy ra sao? Bọn họ nha, ta nhớ được là năm mấy năm chuyện đi. Bà cụ điếc mang theo ba người bọn họ tới, nói là sợ khu phố chúng ta bên trên phiền toái, sau này để cho dịch trung hải chiếu cố cuộc sống của nàng. Còn nói trong sân để cử ba người bọn họ làm quản sự đại gia, phụ trách điều giải hàng xóm tranh chấp vấn đề. Bọn họ làm không phải rất tốt, liên tục nhiều năm tiên tiến tứ hợp viện. Dì Lưu cũng là ở ban khu phố công tác lao nhân, đối với những chuyện này nhớ vẫn tương đối rõ ràng. Tiên tiến tứ hợp viện, thật là tiên tiến a, nếu không phải tiểu không chuyện, ta cũng không biết lá gan của bọn họ lớn như vậy, thậm chí ngay cả quốc gia nhà cũng dám phân. Thế nào? Vương chủ nhiệm liền đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói ra, cuối cùng dùng sức vỗ một cái bàn. Dưới trên đặt dưới, ta đã ở tứ hợp viện nói rõ, quản sự đại gia thân phận không phải ban khu phố bổ nhiệm. Sau này trên đường phố có chuyện gì, cũng không cần tìm dịch trung hải ba cái, khắc sân làm sao bây giờ, bọn họ tứ hợp viện liền làm sao bây giờ. Trải qua tiểu khôn vừa nói như vậy, thật đúng là có chuyện như vậy. Bọn họ trong viện mới bao nhiêu người, lại có ba cái cầm quyền, một người quản mấy hộ, nếu muốn dối trên gạt dưới hay là rất dễ dàng. Hắn lại không có ở đường phố làm việc qua, làm sao có thể một cái liền thấy rõ ràng trong này vấn đề. Dì Lưu còn hơi nghi hoặc một chút, các nàng những thứ này thân trải trăm trận đường phố nhân viên công tác cũng không nhìn ra. Đừng nói tiểu khôn, ngay cả Tuyết Nhi tên tiểu nha đầu kia cũng đã nhìn ra. Nói các nàng trong thôn nhiều người như vậy, mới một thôn trưởng, tứ hợp viện thế nào có nhiều như vậy viện trưởng. Ha ha. Dì Lưu vừa cười vừa nói, Tuyết Nhi tiểu nha đầu này còn thật thông minh, sau này nhất định là làm chúng ta những công việc này hạt giống tốt.
Đúng, ngươi muốn nói như vậy, Lão Trương ra dọn nhà có phải hay không có cái gì ẩn tình a? Xưởng cán thép đãi ngộ có thể so với xưởng duy tu tốt hơn nhiều, Lão Trương làm sao lại nghĩ điều đến bên kia công tác?
Vương chủ nhiệm nheo lại mắt, chuyện này thật đúng là lộ ra quỷ dị chỗ.
Lão Trương ở xưởng cán thép cũng là cấp 4 thợ nguội, ấn nói không có cái gì khó khăn, làm sao sẽ đột nhiên suy nghĩ điều động công tác? Lại nghĩ đến giả ra nhanh như vậy liền dọn vào Lão Trương ra nhà, trong đó sẽ có hay không có quan hệ?
Được rồi, không để cập nữa, sau này 45 số việc chuyện, chúng ta phải thận trọng đối đãi, không thể chỉ nghe Dịch Trung Hải ba người giải thích.
Khi về đến nhà, Tuyết Nhi đang tựa vào mép giường đọc sách, đây là Vương Khôn ở trên đường mua cho nàng.
Tiểu nha đầu biết chữ không nhiều, lại phi thường bảo bối quyển sách này.
Ca ca trở lại rồi, Tuyết Nhi đã đem giường được rồi.
Vương Khôn sờ một cái Tuyết Nhi đầu, ngươi ở nhà chờ, ca ca đi người khác mượn các nàng nhà nồi dùng một chút, trở lại cho ngươi làm thịt ăn.
Tuyết Nhi khéo léo đồng ý, vốn là tính toán mượn Diêm phụ quý nhà nồi dùng một chút, bây giờ nhìn lại, còn chưa phải mượn cho thỏa đáng.
Trừ Diêm phụ quý, cách hắn nhà gần đây chính là Điển Hữu Phúc một nhà.
Vương Khôn đối nhà bọn họ có chút ấn tượng, cũng không có làm gì chuyện quá đáng.
Vương Khôn cầm một gói thuốc lá cùng một thanh kẹo liền gõ Điển Hữu Phúc cửa.
Nghe được Vương Khôn là tới mượn nồi dùng, các nàng nhà cũng không có nói gì, liền đem nhà mình nồi lấy ra, lại cho Vương Khôn một ít tủi đốt.
Vương Khôn thì dùng bản thân một gói thuốc lá cùng kẹo làm cảm tạ.
Nhìn ra được, Điền gia ngày trôi qua không được tốt lắm, nhưng cũng không có giống như Diêm phụ quý như vậy thích chiếm tiện nghi của người ta.
Như vậy hàng xóm vẫn tương đối tốt chung đụng.
Có nồi cùng tủi đốt, Vương Khôn đang ở nhà mình lò bếp bên trên bắt đầu nấu cơm.
Trưng màn thầu là không còn kịp rồi, Vương Khôn liền nhào bột mì làm chút bánh bột dính vào cạnh nồi, chờ thì tốt lắm thời điểm, bánh bột cũng có thể ăn.
Vương Khôn nhà mùi thơm của thức ăn cũng truyền tới tứ hợp viện các nơi.
Hà Vũ Trụ đem cơm hộp cho Tần Hoài Như, bản thân chỉ có thể về nhà làm cái bánh cao lương, ngửi được mùi thơm của thức ăn, nói một câu tay nghề còn có thể nha, liền đắp chăn lên.
Không đắp chăn không được a, hắn chưa ăn cái gì cơm, ngửi thấy mùi thơm thì càng đói.
Tần Hoài Như một nhà đang ăn Hà Vũ Trụ hộp cơm, ngửi thấy mùi thơm, trong hộp cơm món ăn trong nháy mắt cũng không thơm.
Đồng Ngạnh đem chiếc đũa ném một cái, liền khóc, mẹ, ta muốn ăn thịt, ngươi cho ta làm thịt trở lại.
Giả ra ngoài ra hai đứa bé cũng khóc theo.
Giả Trương Thị cũng đem chiếc đũa ném một cái, không nghe được Đồng Ngạnh muốn ăn thịt sao?
Ngươi cái này làm mẹ thế nào còn ngồi được vững, không biết cho hắn làm điểm thịt trở lại.
Tần Hoài Như tham lam ngửi một cái vị thịt, tay nghề không thể so với trụ ngố chính lệnh, có cơm món ăn là từ Vương Khôn ra chuyển tới, hôm nay mới vừa cùng hắn nhà lên mâu thuẫn, không biết có thể hay không phải đến.
Mẹ, đây là Vương Khôn nhà làm món ăn, hắn cùng nhà ta có mâu thuẫn, có thể sẽ không cho nhà ta.
Nhà chúng ta nghèo, sinh hoạt khó khăn, nhà bọn họ có thịt ăn nên cho nhà chúng ta đưa chút, ngươi không đi làm sao biết các nàng nhà không cho.
Giả Trương Thị một bộ giận không nên thân dáng vẻ.
Tần Hoài Như suy nghĩ một chút cũng đúng. Nhìn Vương chủ nhiệm thái độ đối với Vương Khôn, khẳng định không phải một người đơn giản.
Nếu là hắn cũng có thể giúp đỡ nhà mình, cuộc sống sau này khẳng định càng dễ chịu hơn.
Hơn nữa nhà bọn họ nhà cũng không tệ, bây giờ cùng hắn làm tốt quan hệ, cũng có thể mượn bọn họ nhà ở Vương Khôn hôm nay khẳng định đắc tội trong viện ba cái đại gia, chỉ cần hắn giúp đỡ nhà mình, lấy bản thân cùng một đại gia quan hệ, nhẹ nhõm liền có thể giúp hắn giải quyết.
Như vậy hắn liền thiếu một món nợ ân tình của mình, sau này còn sao được không giúp chính mình.
Vương Khôn nhà đồ ăn làm xong thời điểm, chính là Tần Hoài Như gõ cửa thời điểm.
Tiểu Khôn, tỷ tìm ngươi có chút việc, ngươi cho tỷ mở cửa một chút.
Nào có ở người khác lúc ăn cơm gõ cửa, Vương Khôn không nghĩ để ý nàng, ngăn cản mong muốn mở cửa Tuyết Nhi.
Nhà chúng ta đang dùng cơm đâu, ngươi trở về đi thôi.
Tuyết Nhi vội vàng ăn cơm nước xong chơi một hồi liền muốn nghỉ ngơi.
Tần Hoài Như lại dùng sức gõ một cái, chỉ nghe bên trong ăn cơm động tĩnh, lại không có mở cửa dấu hiệu.
Tần Hoài Như đều có chút mắt trợn tròn, tại sao có thể như vậy? Trong tứ hợp viện người làm sao sẽ có không mở cửa cho hắn người?
Tiểu Khôn, tỷ tìm ngươi thật có chuyện, ngươi mở cửa một chút có được hay không?
Ta nghe đâu, ngươi nói đi.
Nếu đổi không đi, Vương Khôn cũng chỉ có thể nghe nàng nói những gì, về phần mở cửa, căn bản cũng không có thể.
Nửa đêm canh ba, Vương Khôn mới sẽ không thả một giáp tâm bất lương quả phụ vào cửa.
Nghe trong phòng ăn cơm thanh âm liền không có dừng lại, Tần Hoài Như không kịp đợi, "Tiểu Khôn, nhà ngươi làm thịt tan quá ngon, nhà chúng ta hải tử ngửi thấy mùi vị, náo loạn lên, ngươi có thể hay không mượn ta một chút thịt, có thể nhà chúng ta mua thịt, nhất định còn cho ngươi."
Nghe nói là tới mượn thịt, Tuyết Nhi cảnh giác nhìn một chút ngoài cửa, như sợ Vương Khôn đáp ứng vậy.
Vương Khôn sờ một cái đầu của nàng, để cho nàng an tâm ăn cơm.
Có trụ nỗ hộp cơm còn chưa đủ, lại còn đánh nhà mình chủ ý.
Hơn nữa, các ngươi nhà là thiếu thịt ăn người sao?
Từng cái một đầu mập hai to, nói là thiếu ăn, chỉ sợ cũng chỉ có trợ giúp các ngươi nhà Dịch Trung Hải tin tưởng đi.
Nhà chúng ta không có dư thừa, ngươi đi đi, đừng trễ mãi chúng ta nhà ăn cơm.
Sau bất kể Tần Hoài như thế nào cửa nhà, Vương Khôn cũng không có để ý nàng, chỉ lo bản thân cùng Tuyết Nhi ăn cơm.
Cổ thân thể này cũng là rất lâu không ăn được thịt, ngay cả Vương Khôn không thích ăn thịt mỡ cũng có thể nuốt xuống.
Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 9. Xung đột Diêm phụ quý trong nhà, nghe động tĩnh bên ngoài nở nụ cười.
"Lão Diêm, ngươi cười cái gì?"
Tam đại mụ cũng ngửi thấy Vương Khôn nhà mùi thơm bữa ăn, nhưng Diêm phụ quý không có thể đem Vương Khôn mời vào nhà, nàng cũng không có biện pháp gì, thấy Diêm phụ quý ngồi ở chỗ đó cười, liền hỏi lên.
"Ta cười cái gì? Ngươi không nghe được trụ nố chế giễu ta?"
Tần Hoài như nghĩ chiếm tiện nghi không có chiếm thành, chính là không biết trụ nố có thể hay không ra mặt.
Diêm phụ quý một bộ nhìn có chút hạ hê dáng vẻ.
"Trụ nố có thể hay không giống như trước vậy, đem Vương Khôn đánh một trận?" Tam đại mụ nghĩ đến trước kia có người không cho mượn cho Tần Hoài như nhà vận, chú nỗ liền sẽ ra mặt để người ta đánh một trận, lần này sẽ không ra được cùng Vương Khôn động thủ đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Tần Hoài như nhà ở Vương Khôn trên người ăn nhiều như vậy thua thiệt, còn không có phải đến thịt, sẽ dễ dàng như vậy hãy bỏ qua Vương Khôn sao? Vương Khôn huynh muội cũng là đáng thương, vừa tới chúng ta viện mà đắc tội với Tần Hoài như một nhà, xem ra phải ăn thiệt thòi. Cái này cũng phải ra kinh nghiệm đến rồi, khẳng định không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy. Chẳng qua là các ngươi hai vợ chồng một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ, thực tại không phù hợp quản sự đại gia thân phận. A Diêm phụ quý cũng nghĩ tới cái vấn đề này, trong lòng có chút suy đoán, nhưng không quyết định chắc chắn được. Suy nghĩ một hồi, Diêm phụ quý vẫn là không nhịn được. Ta cảm thấy trụ nỗ lần này có thể phải chọc phải rắc rối lớn bên trên. Ngươi không thấy Vương Khôn khỏe mắt cái kia đạo xẻo sao? Hắn là quân nhân, giải ngũ sau, Vương chủ nhiệm có thể đối hắn như vậy ưu đãi, khẳng định không phải bình thường quân nhân, nói không chừng là đi lên chiến trường quân nhân. Trụ nỗ đánh nhau mặc dù lợi hại, hẳn không phải là quân nhân đối thủ đi. Tam đại mụ cũng nghĩ đến Vương Khôn khỏe mắt cái kia đạo xẻo, mặc dù không lớn, nhưng cũng quá dọa người. Tần Hoài như không có được mình muốn, cũng chỉ có thể khóc khóc để trở về trung viện, chỉ bất quá không có trực tiếp về nhà, mà là chuyển đến Hà Vũ trụ cửa. Tiếng khóc của nàng vừa vặn để cho Hà Vũ trụ nghe được, sau liền ở Hà Vũ trụ nhà cách đó không xa ngồi xuống. Bên trong nhà Hà Vũ trụ, đối với Tần Hoài như này thanh âm là hết sức quen thuộc, nghe được động tĩnh, cũng không kịp cái gì, trực tiếp ra cửa. Tần tỷ, ngươi làm sao vậy? Có phải là ngươi hay không bà lại ước hiếp ngươi? Hà Vũ trụ đi ra, Tần Hoài như mục đích liền đã tới. Nước mắt bắt đầu chảy xuống, đem Hà Vũ trụ đau lòng được không được. Chủ tử, ngươi nói tỉ mệnh thế nào khổ như vậy đâu? Một đại gia xem chúng ta nhà qua không được há, liền triệu tập đại gia bỏ phiếu, đem lão Trương gia nhà phân cho nhà chúng ta. Ai biết ban khu phố sẽ đem nhà phân cho Vương Khôn. Ta bà không tìm hiểu tình huống, cùng Vương Khôn náo mâu thuẫn. Ta vốn là muốn cho Vương Khôn làm bữa cơm, hòa hoãn hạ hai nhà quan hệ, bị Tam đại gia làm hỏng. Sau đó lại cảm thấy hay nấy, muốn cho hắn nói xin lỗi, kết quả hắn liền cửa cũng không ra, còn bị Vương Khôn chế giễu một trận. Ngươi nói ta một quả phụ dễ dàng sao? Sợ hai Hà Vũ trụ không mắc mưu, Tần Hoài như đem trong tay bắt tô để qua một bên, ở Hà Vũ trụ trên thân nhích lại gần. Vốn chính là Tần Hoài như liếm cầu Hà Vũ trụ, giờ phút này nơi nào còn có thể bị được. Vốn là ta còn tưởng rằng Vương Khôn là cái tốt trung đụng, giúp hắn thoát khỏi Tam đại gia tính toán. Không nghĩ tới biết người biết mặt không biết lòng, hắn như vậy không có đồng tình tâm, ta mới vừa rồi cũng không nên giúp hắn. Qua ở chỗ này phát tiết có ích lợi gì, ngươi ngược lại đi tiền viện giáo huấn hắn một trận á hết cách rồi, Tần Hoài như chỉ có thể tự mình làm liệu. Mới vừa rồi ta cho hắn nói xin lỗi. Suy nghĩ bổng ngạnh rất lâu không ăn thịt, liền định mượn hắn nhà một chút thịt, chờ chúng ta nhà mua thịt liền trả lại hắn. Ta là thật tốt thương lượng với hắn, hắn không có chút nào lĩnh tình. Chu Nỗ, ngươi giúp tỷ mượn điểm thịt có được hay không? Nếu là làm không đi trở về, ta bà khẳng định sẽ không bỏ qua cho ta. Tần Hoài như ở Hà Vũ trụ trên cánh tay cọ sát đến mấy lần, thiếu chút nữa cũng mài ra hỏa tinh. Hà Vũ trụ lý trí bị nàng chỉ đơn giản như vậy cọ không còn. Ta đi dạy dỗ hắn, như thế nào đi vào tứ hợp viện ngày thứ nhất liền ước hiếp người, đầu tiên là Trương đại mụ, tiếp theo là một đại gia, bây giờ còn ước hiếp Tần tỷ. Làm chúng ta tứ hợp viện đều là trái hờ mềm. Xem Hà Vũ trụ vội vã mà đi bóng lưng, Tần Hoài như lộ ra đắc ý cười. Để ngươi làm chủ nố, ngươi không thỏa, vậy thì đi làm hứa đại mậu được rồi, ngược lại cũng không trễ nải ta hút máu. Hà Vũ trụ lúc này đã đánh mất lý trí, căn bản cũng không phải là tới cùng Vương Khôn giảng đạo lý, là tới đánh nhau. Hắn căn bản cũng không có gõ cửa thói quen, một tức liền đạp ra Vương Khôn nhà cửa phòng. Tuyết Nhi đang lúc ăn một miếng thịt, bị dọa sợ đến một cái liền rơi xuống đất, người cũng bị khuất khóc. Hà Vũ trụ căn bản cũng không để ý tới Tuyết Nhi trạng thái, giơ quả đấm lên liền hướng Vương Khôn đánh tới. Vương Khôn trong lòng cũng có tức giận, không chút lưu tình một cước trực tiếp đem trụ nỗ đạp ra ngoài cửa. Tuyết Nhi, ngươi thế nào? Kaka, ta không có sao, chính là thịt rơi trên đất. Tuyết Nhi khóc nấc ụt, có chút đau lòng nhìn trên mặt đất thịt. Không có sao, trong hộp cơm cũng không thiếu thịt, đủ ngươi ăn. Ngươi ở trong phòng ăn cơm, Kaka đi đem đại bại hoại đuổi chạy. Tuyết Nhi gật gật đầu, Vương Khôn liền đem nàng nhốt ở trong phòng, đi ra ngoài đối mặt chạy tới đám kia cầm thú. Vốn tưởng rằng Vương chủ nhiệm một lần kia có thể làm cho những người này dài chút trí nhớ, nhưng ai biết bọn họ bệnh hay quên quá lớn, thời gian ngắn như vậy liền quên đi dạy dỗ. Cái thời đại này, luật pháp không tính kiện toàn, mong muốn không bị khi phụ, vậy sẽ phải đủ cứng rắn. Cùng những người này tranh đấu, thối lui một bước, bọn họ chỉ biết được voi đòi tiên. Hà Vũ trụ lúc này nằm trên đất, che bị đạp địa phương, không ngừng lăn lộn. Mà ở xung quanh hắn, đã vây quanh không ít người, ở một bên xem trò vui, không ai mong muốn tiến lên giúp hắn. Vương Khôn cũng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, chỉ là muốn giải quyết dứt khoát, vội vàng giải quyết những thứ này khó chịu chuyện. Ai nhận biết tên khốn kiếp này, lại dám xông đến trong nhà của ta? Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, đột nhiên nô ra thanh âm một nữ nhân. Hứa Đại Mậu, ngươi thế nào nằm ở chỗ này? Làm cho Vương Khôn cũng cảm thấy đánh lầm rồi người. Theo thanh âm vang lên, đám người phía sau đi ra một nữ nhân xinh đẹp, đại khái 24 tuổi, chạy hướng nằm ở bên kia Hứa Đại Mậu. Ách, được rồi, người nữ nhân này là Hứa Đại Mậu tức phụ, gọi Lâu Hiểu Nga. Nhưng ngươi cũng quá lớn điều đi, Hứa Đại Mậu nằm ở chỗ này thời gian không ngắn, cũng không biết đi ra tìm một chút sao? Lần này được rồi, phá hủy Vương Khôn đủ tâm tình. Đang lúc Vương Khôn có chút hối tiếc thời điểm, Dịch Trung Hải từ đám người phía sau đi ra. Vương Khôn, ai cho ngươi đánh người? Vội vàng nói xin lỗi ta. Ngươi là cái tha gì, xin lỗi ngươi. Nói như vậy, là ngươi chỉ điểm hắn đến nhà ta cướp bóc. Dịch Trung Hải mặt tâm trầm, dùng sức nhìn chằm chằm Vương Khôn, trong đôi mắt toát ra hỏa tinh. Ở tiên tuyến, thổ phỉ cũng gặp qua không ít, làm sao sẽ sợ một chỉ biết múa mép khua môi lão đầu? Cha mẹ ngươi không có dạy cho ngươi quy củ không? Ngươi chính là như vậy đối trưởng bối. Ngươi vô duyên vô cớ đánh người, ta để ngươi xin lỗi, ngươi còn không phục? Trưởng bối, ngươi nói ai? Nói ngươi. Ngươi nhằm nhỏ gì trưởng bối? Muốn làm trưởng bối, về nhà tìm ngươi con của mình đi. Không ai nói cho ngươi, ở bên ngoài tùy tiện giả mạo người khác trưởng bối, sẽ bị đòn. Vương Khôn không biết, cũng không ai nói cho hắn biết, Dịch Trung Hải không có hài tử. Hắn nói đến Dịch Trung Hải chân đau. Bất quá coi như biết, hắn cũng không quan tâm. Dù là giữa bằng hữu đùa giỡn, cũng không thể cầm trưởng bối đùa giỡn, Vương Khôn cùng hắn lại không quen, nghĩ giả mạo trưởng bối, liền phải tiếp nhận giá cao. Không có cùng hắn ra tay, đó là xem ở tuổi tác hắn lớn mức. Dịch Trung Hải ở tứ hợp viện, làm trưởng bối làm đã quen, lúc nào bị như vậy khí. Hướng thẳng đến Vương Khôn vung ra một cái tát. Vương Khôn ngăn trở tay của hắn, còn hắn một cái tát. 3. Hiện trường yên tĩnh lại. Bần đạo nhận cổn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 10, hoặc một tát này, bị dọa sợ đến tất cả mọi người không dám nhúc đích. Nhiều năm như vậy, nhị đại gia, tam đại gia đều bị trụ nố đối qua. Coi như liền trụ nố như vậy một người, cũng không dám đối một đại gia, càng chưa nói đối một đại gia ra tay. Nhưng là bây giờ, bọn họ không ngờ thấy được một đại gia bị đánh, vẫn bị sáng một bạn hai, đơn giản đem ngày thọc một cái lỗ thủng. Dịch Trung Hải che mình bị đánh mặt, cặp mắt mạo hiểm hào quang cứu hận, toàn bộ cũng bắn về phía Vương Khôn. Yên lặng chính là dùng để cho người đánh vỡ, mà đánh vỡ yên lặng người này chính là Tần Hoài Như. Một đại gia, ngươi không sao chứ? Vương Khôn, ngươi dựa vào cái gì đối một đại gia ra tay? Tần Hoài Như một chút cũng không có tỉ hiểm, lấy ra Dịch Trung Hải bụng mặt tay, nước mắt cũng đi theo chảy xuống. Vương Khôn mắt trợn tròn, đây chính là bên trong tứ hợp viện hàng sống sao? Một cái tuổi trẻ quả phụ, có thể cùng một hơn 50 tuổi lão đầu tử thân mật như vậy. Nhưng không đúng, hắn quay đầu nhìn về phía Lâu Hiểu Nga. Hứa đại mẫu thế nhưng là chồng của nàng, nằm trên đất thời gian dài như vậy. Nàng thấy sau khi đến, không chỉ có không có đỡ dậy hắn, còn đạp hai cước. Tần Hoài Như cùng Lâu Hiểu Nga biểu hiện đổi một dáng vẻ, còn có thể nói còn nghe được. Tần Hoài Như thấy Vương Khôn không có trả lời, còn tưởng rằng hắn bị dọa, một lần nữa lớn tiếng chất vấn, "Vương Khôn, ngươi quá mức, ngày thứ nhất tới chúng ta trong viện, liền đem một đại gia đánh, ngươi có phải hay không muốn tạo phản? Ngươi như ngươi, dựa vào cái gì ở tại tứ hợp viện?" Cùng Vương Khôn bất đồng, tứ hợp viện người đối Tần Hoài Như cùng Dịch Trung Hải dáng vẻ, đều là không có gì lạ. Đối với lần này, Vương Khôn chỉ có thể nói, người trong thành thực biết chơi. Ngươi có phải hay không mắt mù, không thấy là Dịch Trung Hải lão già này ra tay trước? Ngươi, Tần Hoài Như bị tức được nói không ra lời. Sau đó, Vương Khôn mới biết, Tần Hoài Như lúc ấy là không muốn để cho người khác thấy được nàng la lối một mặt. Dịch Trung Hải hét lớn một tiếng, "Hộc!" Hãy cùng bên trong bộ đội kêu tập hợp vậy, tứ hợp viện người rất nhanh liền vây lại với nhau, ánh mắt nhìn về phía trong sân ba cái đại gia. Lưu Hải Trung nghĩ muốn nói chuyện, lại bị Dịch Trung Hải một cái tát kéo về đến trên đế, nét mặt có chút kinh ngạc, giống như đang nói lao dịch, ngươi thế nào không ấn bài tới? Dịch Trung Hải căn bản cũng không quản Lưu Hải Trung biểu tình gì, hôm nay họ liền một cái mục đích, thảo luận một chút chúng ta mới tới hàng xóm. Chúng ta người hàng xóm này, đến tứ hợp viện liền đem giả ra đuổi ra khỏi nhà, tiếp theo lại trơ mắt xem Hoài Như nhà khó khăn không thèm để ý, chủ nố vì Hoài Như ra mặt, còn bị hắn đánh cho một trận, đại gia muốn cùng hắn giảng đạo lý, hắn lại đánh ta người trưởng bối này. Ghê tởm nhất chính là, đến bây giờ hắn còn không biết hối cải, đại gia nói một chút, làm thế nào chứ? Dịch Trung Hải nói xong, mang theo phẫn nộ ánh mắt đắc ý nhìn Vương Khôn một cái, liền ngồi vào chỗ ngồi của mình. Có thể tứ hợp viện những người này thật chưa bao giờ gặp tình huống như vậy đi, đại gia đều có chút tay chân luống cuống, không ai nói chuyện. Dịch Trung Hải mặt đen lại, quay đầu nhìn về phía Tần Hoài Như phương hướng, phát hiện trụ nỗ ở bụng, đến bây giờ cũng không có thông thả lại sức. Ngắn ngủi kinh ngạc sau, Dịch Trung Hải nét mặt lộ ra càng thêm phẫn nộ. Vương Khôn có thể xác định, sự phẫn nộ của hắn cùng trụ nỗ tình huống không có quan hệ. Bởi vì, Dịch Trung Hải lại đứng lên, đắc ý xem Vương Khôn, ta đề nghị, đại gia đem hắn đuổi ra ngoài. Không có mò được nói chuyện cơ hội Lưu Hải Trung, cũng đi theo đứng lên, không sai. Chúng ta tứ hợp viện vẫn luôn đề sướng tôn kính trưởng bối, lẫn nhau giúp đỡ. Vương Khôn loại này không đoàn kết hàng xóm, không tôn kính trưởng bối người, căn bản cũng không có tư cách vào ở chúng ta tứ hợp viện. Nhị đại gia nói xong, nên đến tam đại gia đi. Vương Khôn cũng muốn nhìn một chút Diêm Phụ Quý sẽ nói gì, chẳng qua là hắn thất vọng, Diêm Phụ Quý hãy cùng bình thường quần chúng vậy, cái gì cũng chưa nói. Diêm Phụ Quý không lên tiếng, Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung cũng không có để ý. Lưu Hải Trung thấy hiện trường không nói gì người, liền đem đầu mâu nhắm ngay Vương Khôn, chuyện đều là ngươi đưa tới, ngươi liền nói ngươi rốt cuộc lúc nào dọn đi. Vương Khôn vừa cười vừa nói, Lưu đại gia, gọi ta nhị đại gia. Ngươi không họ Lưu, họ Hải. Trên đời này còn có cái này họ. Vương Khôn giả bộ ngu, nhạo báng Lưu Hải Trung. Có thể là bên trong tứ hợp viện ba cái đại gia thủ đoạn tương đối tàn nhẫn đi, rất nhiều người cũng che miệng, không để cho tiếng cười của mình truyền tới. Lưu Hải Trung kiên nhẫn giải thích nói, chúng ta trong viện quy củ, gọi lao dịch vì một đại gia, gọi ta là nhị đại gia, gọi lao diêm vì tam đại gia. Ngươi mới tới, ta liền không so đo với ngươi, sau này đừng gọi sai. Được rồi, Lưu đại gia. Là nhị đại gia. Nhưng ta bảo ngươi Lưu đại gia, có lỗi sao? Lưu Hải Trung không nhịn được muốn nổi giận. Lão Lưu, hắn lập tức sẽ phải rời đi, ngươi cùng hắn so đo gọi làm gì? Dịch Trung Hải không đợi được kiên nhẫn, lên tiếng ngăn cản Lưu Hải Trung. Nghe Dịch Trung Hải vậy, Lưu Hải Trung cũng chỉ có thể buông tha cho ý nghĩ của mình. Thấy Lưu Hải Trung lui ra, Dịch Trung Hải liền bắt đầu làm khó dễ. Vương Khôn, ngươi rốt cuộc có nhận biết hay không lỗi? Dịch Trung Hải, ngươi phải hiểu rõ chẳng huống, hai gian phòng kia là ban khu phố phân cho ta, đem Tần Hoài Như đổi đi cũng là ban khu phố Vương chủ nhiệm, ngươi nếu là đối ban khu phố bất mãn, cảm giác đến bọn họ xử sự bất công, có thể hướng bọn họ lên một cấp chính phủ tố cáo. Đám người nghe Vương Quân vậy, đều nhìn về Dịch Trung Hải, muốn biết hắn rốt cuộc là có phải hay không đối ban khu phố bất mãn. Ngươi, ta lúc nào đối ban khu phố bất mãn? Dịch Trung Hải gấp nói chuyện cũng bắt đầu cả lăm, trước giờ đều là hắn cho người khác chủ mũ, đột nhiên meo người khác cho cái mũ, phi thường không có thói quen. Vậy ngươi tới nói cho ta biết, ta không để bọn hắn ở tại nhà ta, có lỗi sao? Dịch Trung Hải suy nghĩ, ngược lại tối hôm nay lại hội sau, Vương Khôn cũng sẽ bị đuổi ra tứ hợp viện, như vậy nhà dĩ nhiên là sẽ không là của hắn, bây giờ cùng hắn tranh luận nhà vấn đề, thực tại có chút lãng phí thời gian. Tốt, chúng ta không nói nhà vấn đề, chúng ta nói một chút Hoài Như vấn đề. Tần Hoài Như vấn đề, chính ngươi nói với Tần Hoài Như đi, tìm ta làm gì? Dịch Trung Hải thanh âm lớn lên, Hoài Như nhà khó khăn như vậy, ngươi liền không có một chút tình yêu sao? Vương Khôn quan sát một chút đầy đặn Tần Hoài Như, còn có mập mạp giả Trương Thị cùng với Tần Hoài Như nhà mấy đứa bé. Ta chỉ nghe nói qua ép mua ép bán, không nghĩ tới đến kinh thành, còn đụng phải cưỡng ép mượn bật chuyện này. Ta là người nông thôn, thôn chúng ta trong quả phụ sẽ không nửa đêm đến nam nhân khác trong nhà, bất luận cái gì mượn cớ cũng không được. Ta mới vừa vào ở đến, không ai nói cho ta biết trong tứ hợp viện, quả phụ có thể dùng mượn vật lấy cớ này tiến người khác nhà. Ta cảm thấy không tính là lỗi của ta đi. Trong tứ hợp viện người cũng không biết nói gì, ai để bọn hắn trong viện quả phụ có thể tùy tiện vào người khác đâu. Cảm giác được mọi người ánh mắt, Tần Hoài Như lập tức liền khóc, Vương Khôn, ngươi hiểu lầm, ta không phải muốn vào phòng của ngươi, ta thật muốn tìm ngươi mượn điểm thịt. Thế nhưng là ta rõ ràng nói qua, không cho mượn. Ngươi không có nghe rõ sao? Dịch Trung Hải mặt mang không đành lòng, lập tức đứng ra chỉ trích Vương Khôn, ngươi không nên nói bậy. Hoài Như nhà đã khó khăn như vậy, ngươi thế nào nhẫn tâm đều xấu nàng? Coi như ngươi là người nông thôn, giúp đỡ khó khăn gia đình đạo lý cũng nên biết đi. Vương Khôn gật gật đầu, dĩ nhiên, trợ giúp nhỏ yếu tới chỗ nào đều giống nhau. Nhưng Tần Hoài Như nhà khó khăn sao? Dịch Trung Hải đắc ý nói, Hoài Như nhà khó khăn là tứ hợp viện công nhận, đại gia cũng trợ giúp qua Hoài Như. Vương Khôn một lần nữa quan sát một chút Tần Hoài Như nhà người, mắt liếc một cái, Tần Hoài Như đại khái có hơn 100 cân, giả Trương Thị ít nhất cũng có 150 cân. Mập như vậy người, lại là khó khăn gia đình. Các ngươi có phải hay không kỳ thị mập mạp a bần đạo nhận cổn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 11, ra tay quay đầu lại nhìn về phía Lưu Hải Trung, hắn ít nhất cũng có 200 cân, đây chẳng phải là nói Lưu Hải Trung là trong tứ hợp viện khó khăn nhất. Nhưng hắn là cấp 7 rèn, mỗi tháng tiền lương đều có hơn 80, vậy làm sao cũng cùng nghèo khốn không hợp đi. Trong viện nhất nghèo khốn Lưu đại gia cũng chưa nói mượn thịt chuyện, Tần Hoài Như tìm nhà ta mượn thịt, ta không cho mượn cho nàng, cũng không sai. Nhất nghèo khốn Lưu đại gia. Trong tứ hợp viện có người này sao? Dịch Trung Hải không nhớ ra được Lưu đại gia là ai, lại hỏi, ngươi nói cái nào Lưu đại gia so Hoài Như nhà nghèo buồn ngủ. Vương Khôn đem ngón tay hướng Lưu Hải Trung. Lần này tứ hợp viện người cũng mắt trợn tròn, Lưu Hải Trung thế nào lại là tứ hợp viện nhất nghèo khốn người, hắn tiền lương kế dưới Dịch Trung Hải, nói hắn nghèo khốn, đơn giản là buồn cười lớn nhất. Tứ hợp viện người cũng bắt đầu lớn tiếng cười lên, đem trước nín cười cũng phát tiết ra ngoài. Lưu Hải Trung cũng rất ngộng, hắn thế nào thành tứ hợp viện nhất nghèo khốn người. Dịch Trung Hải cũng cười theo, sau khi cười xong mới lên tiếng, ngươi cầm lão Lưu trêu chọc, trưởng bối trong nhà chính là như vậy dạy ngươi. Là các ngươi cầm ta trêu chọc đi. Ngươi xem một chút Tần Hoài Như người một nhà, chứ Lưu đại gia, có ai so với các nàng nhà người mập. Liên Tần Hoài Như bà, trong nhà nếu là không thay đổi cửa, cũng mau không ra được. Cả nhà người mập như vậy, ngươi nói cho ta biết các nàng nhà là nghèo khốn hộ, xác định không phải ở kỳ thị mập mạp. Dịch Trung Hải miệng mở rộng, theo Vương Khôn tay nhìn về phía Tần Hoài Như một nhà, trong lòng lập tức hô hỏng. Quả nhiên, đại gia nghe xong Vương Khôn vậy, lại nhìn Tần Hoài Như người một nhà, trong lòng nhất thời phẫn nộ. Giả Trương Thị lập tức hô, nhà chúng ta chính là nghèo. Lão giả a, Long Hoa, các ngươi đổi mau trở lại, mang đi cái này tạm chủ đi. Rất rõ ràng, giả Trương Thị vậy là hướng về phía Vương Khôn nói, Vương Khôn đáp lại cũng rất đơn giản, chính là một cái tát. Một tát này, để cho chung quanh lại yên tĩnh trở lại. Dịch Trung Hải tức xì khói hô, ai cho ngươi đối Trương Tẩu tử ra tay, trong mắt ngươi có còn hay không trưởng bối? Ta muốn thay cha mẹ ngươi giáo huấn ngươi. Lời còn chưa dứt, Dịch Trung Hải bàn tay mang theo ác liệt phòng. Chỉ bất quá, Dịch Trung Hải bàn tay tốc độ quá chậm, Vương Khôn bàn tay rơi vào trên mặt của hắn, đem hắn bàn tay dẫn tới Lưu Hải Trung trên mặt. Lưu Hải Trung bụng mặt nhìn về phía Dịch Trung Hải, lão Dịch, ngươi đánh ta làm gì? Dịch Trung Hải bất chấp hắn, bụng mặt nhìn chằm chằm Vương Khôn. Dịch Trung Hải, ta cảnh cáo ngươi, ta không có quan hệ gì với các ngươi không là trưởng bối của ta, chớ ở trước mặt ta cầm trưởng bối dáng vẻ. Còn ngươi nữa, Tần Hoài Như bà, miệng của ngươi lại dơ giấy ô trọc, lần sau thì không phải là một cái tát có thể giải quyết. Dịch Trung Hải tức giận hô, còn đứng ngây đó làm gì, không thấy tiểu tử này hỏng chúng ta viện quy củ không? Các ngươi cho ta đem hắn buộc lại. Mới vừa khôi phục một chút trụ nố, lập tức liền hướng về phía Vương Khôn giơ lên quả đấm. Đối phó như vậy chỉ biết dùng cậy mạnh cảnh ngu, một cước đạp bay chính là lựa chọn tốt nhất. Hà Vũ Trụ về phía sau bay, đập phải Tần Hoài Như trên thân, co giãn còn phải, đem hắn bắn bay nhiều lần. Khó trách trụ nố cùng Dịch Trung Hải sẽ vì nàng ra mặt. Ở trụ nố bị đạp bay trong nháy mắt, hẳn mấy cái muốn động thủ người, nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước, nắm chặt quả đấm cũng lưới lỏng. Một đám gà đất chó sành, không đáng giá nhắc tới. Chót miệng cảnh cáo không có có hiệu quả, đối phó trụ nố một cước kia hiệu quả lại không sai. Trụ nố thế nhưng là tứ hợp viện chiến thần sao, là dựa vào một quyền một cước đánh ra tới. Thậm chí không là một đối một, mà là đơn đấu tứ hợp viện những người khác. Nhưng chỉ là mạnh như vậy người, liền Vương Khôn một chiêu cũng không đỡ nổi. hẳn mấy cái hướng ở phía trước người cũng phi thường hối hận, oán trách bản thân không nên ra mặt. Giả Trương Thị cũng không dám hướng về phía Vương Khôn tức giận mắng, quay đầu nhìn về phía nằm song xoài Tần Hoài Như trên người chủ nố. Tần Hoài Như, ngươi cái không biết xấu hổ, để cho chủ nố đè ép rất thoải mái, có phải hay không? Tần Hoài Như trong lòng sớm liền bắt đầu chửi mẹ, chủ nố thế nhưng là đầu bếp, căn bản là đói không tới, trên người phân lượng cũng không nhẹ. Tần Hoài Như thử mấy lần đều không thể đem chủ nố đẩy ra, ngược lại nhanh đem trước mặt của mình ép thành phi trường. Dịch Trung Hải nghe Tần Hoài Như bị mắng, lập tức liền nhìn về phía nàng, thấy chủ nố còn đè ở trên người của nàng, trên mặt lộ ra đau lòng vẻ mặt, đội vàng chạy tới muốn đem chủ nố đỡ dậy. Chủ nố nằm ở Tần Hoài Như trên thân, liền đau đớn cũng không để ý tới, xương cũng mềm nhũn, thậm chí suy nghĩ nếu là từ nay không dùng liền tốt. Dịch Trung Hải tới dịu thời điểm, chủ nố lần đầu tiên cảm thấy hắn là chán ghét như vậy. Vì nhiều hưởng thụ một hồi, chủ nố giống như một bãi bùn nát vậy, căn bản cũng không cần lực. Dịch Trung Hải miễn cưỡng đem chủ nố đỡ dậy, liền không có khí lực, chủ nố một cái lại ép đến Tần Hoài Như trên thân, hai người đồng thời kêu lên, thanh âm không giống đau đớn tiếng kêu. Phí sức ba bỏ chín châu, mới đem chủ nố đỡ qua một bên, đem Tần Hoài Như giải cứu ra. Bây giờ là trung tràng thời gian nghỉ ngơi, đến Dịch Trung Hải vây quanh Tần Hoài Như hỏi han ân cần. Coi như Vương Khôn đến từ lời sau, cũng đúng Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như giữa hô động cảm thấy cay ánh mắt. Chờ xác định Tần Hoài Như không có chuyện gì, Dịch Trung Hải lại đem đầu mâu nhắm ngay Vương Khôn. Hắn cũng không dám nói Tần Hoài Như mượn thì chuyện, sợ hãi để cho tứ hợp viện người ngờ bực Tần Hoài Như. "Ta hỏi ngươi, ngươi vì sao đánh chủ nố? Đầu óc ngươi tú đâu?" Hắn nghe lời ngươi, cho Tần Hoài Như ra mặt. "Tài nghệ không bằng người, có thể bán ta sao?" Dịch Trung Hải là thật sợ hãi đại gia lại nghĩ tới Tần Hoài Như, ngay cả mình bị đánh cũng không muốn so đo. "Ta không phải nói mới vừa rồi, ta nói chính là họp trước đó. Ngươi nên hỏi chủ nố, hắn vì sao đạp nhà ta cửa phòng? Đối với kẻ cướp, ta trước kia đều là dùng súng. Ngươi nên may mắn ta bây giờ giải ngũ." Vương Khôn rất tùy ý trả lời Dịch Trung Hải. Tứ hợp viện người nghe, liền không có tùy ý như vậy. Bọn họ nhớ tới Vương Khôn là mới vừa giải ngũ quân nhân, hay là từ tiền tuyến xuống. Vây quanh người, tự giác lại lui một bước. Lúc này không một người nói chuyện, Lưu Hải Trung thanh âm mới bị mọi người nghe được. Vương Khôn trong lòng lắc đầu một cái này nhị đại gia ở trong viện địa vị thật không cao. Lại nhìn một chút tam đại gia, lúc này đã đứng ở trong đám người. Cái này tứ hợp viện, nói là ba cái đại gia, kỳ thực chính là Dịch Trung Hải độc đoán a, Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý đơn giản chính là bài trí. Dịch Trung Hải bất đắc dĩ, quay đầu nhìn về phía Lưu Hải Trung, "Lão Lưu, ta cũng không muốn đánh ngươi. Là Vương Khôn đánh ta, ta mới đánh tới ngươi. Đây hết thệ cũng oán hắn, ngươi nên tìm hắn." Lưu Hải Trung nhìn một chút Vương Khôn, Dịch Trung Hải cũng dám đánh người, hắn rất có thể cũng sẽ bị đánh. Đi gây sự với Vương Khôn, đó mới là tự tìm phiền toái. Hơn nữa, Vương Khôn bây giờ để cho Dịch Trung Hải không xuống đài được, hắn cao hứng còn không kịp, làm sao sẽ giúp đỡ Dịch Trung Hải ra mặt. "Lão Dịch, bất kể nói thế nào, Vương Khôn không có đụng phải ta một cái. Ngươi..." Dịch Trung Hải chán ghét nhìn Lưu Hải Trung một cái, suy nghĩ một chút, nói, "Tứ hợp viện quy củ không thể phá, hai người chúng ta chuyện, sau này hãy nói." Lưu Hải Trung rõ ràng không vui, "Hai người chúng ta chuyện rất đơn giản, ngươi đánh ta, nên nói xin lỗi ta." "Xin lỗi? Cái này tuyệt đối không thể nào." Nếu là bình thường, Dịch Trung Hải có thể sẽ lựa chọn đại độ cho Lưu Hải Trung xin lỗi. Hôm nay là tuyệt đối không được. Hắn bị đánh hai lần, cộng thêm chuyện mới vừa rồi, uy vọng tổn thất được quá lợi hại. Nếu là cho thêm Lưu Hải Trung xin lỗi, uy vọng của hắn cùng mặt mũi cũng không gánh nổi. Càng mấu chốt chính là, Vương Khôn là cái tay ngang ngược, nghĩ muốn đối phó hắn, liền nhất định phải dùng cường lực thủ đoạn. Lúc này, hắn tuyệt đối không thể tổn thất bản thân uy vọng, muốn cho thấy bản thân cường thế một mặt, mới có thể thu thập Vương Khôn. Bần đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 12, Dịch Trung Hải thủ đoạn. Dịch Trung Hải không muốn mất mặt, nhưng lại muốn đối phó Vương Khôn, vì vậy liền nghĩ đến hắn xử phạt phương thức. "Lão Lưu, ta thưởng cho ngươi 10 đồng tiền, thế nào?" Lưu Hải Trung nghe được Dịch Trung Hải nguyện ý thưởng tiền, liền cho là hắn là cho mình xuống nước. Hơn nữa, 10 đồng tiền cũng không phải là số lượng nhỏ, Lưu Hải Trung không có cự tuyệt, đưa tay đem tiền cầm tới. Diêm Phụ Quý xem cũng đỏ mắt, thầm hận bản thân lẩn tránh quá xa, một cái tát đổi 10 đồng tiền, đây cũng quá đáng giá. Lại quay đầu nhìn một chút Vương Khôn, lòng nói, tiểu tử này hôm nay nếu bị Dịch Trung Hải bấy chết đã ra tay đạp trúng nó, vẫn là như vậy nghiêm trọng, đoán chừng sẽ táng ra bại sản đi. Trừ Diêm Phụ Quý ra, Giả Trương Thị ánh mắt mới là sáng nhất. Nàng mới vừa rồi cũng chịu một cái tát, cũng có thể được 10 đồng tiền bồi thường. Đưa tay sờ một cái bị đánh địa phương, Giả Trương Thị cảm thấy 10 đồng tiền cũng đủ, nàng chịu bàn tay rõ ràng càng vàng, cũng càng đau, phải thêm tiền. Nghĩ đến thêm tiền, Giả Trương Thị liền nở nụ cười. Tần Hoài Như lại đang không ngừng cho Dịch Trung Hải nháy mắt, để cho hắn đừng quên nhà các nàng. Về phần còn dư lại những người kia, phần lớn cũng hâm mộ xem Lưu Hải Trung, hận không được lấy thân thay thế. Duy có đám người bên trong lâu hiểu Nga, trên mặt lộ ra một ít lo lắng, nhưng cũng không dám nói ra. Vương Khôn xem trong viện người nét mặt, trên mặt lộ ra không che giấu được chán ghét. Dịch Trung Hải nhìn một vòng, thời là lộ ra đắc ý vẻ mặt, hắn muốn chính là cái này rung động hiệu quả. "Vương Khôn, chúng ta viện quy củ liền là không thể đánh người, bất kỳ lý do gì cũng không được. Có chuyện gì, nhất định phải ba người chúng ta đại gia xử lý." Dịch Trung Hải nói tới chỗ này, quay đầu nhìn về phía Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý, hai người cũng đi theo gật gật đầu. Dịch Trung Hải phi thường đắc ý, "Nể tình ngươi vừa tới tứ hợp viện mức, chúng ta cũng sẽ không để ngươi khó xử. Ta làm chủ, ngươi bồi thường chủ nố 50 đồng tiền, bồi thường Giả Trương Thị 10 đồng tiền, ta liền không cần ngươi bồi thường, bất quá, bởi vì ngươi làm trễ mãi đại gia thời gian, liền phạt ngươi mời mọi người ăn bữa cơm." Vương Khôn xem Dịch Trung Hải, lão già này tâm thật đúng là đủ hắc. Mấy câu nói liền đem mọi người kéo đến hắn phía bên kia, thậm chí còn để cho người khác nhớ hắn đại độ. Dịch Trung Hải, mắng ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ngươi là cái thá gì, liền cho ta làm chủ. Ta cho ngươi biết, ngươi dám chó kia quy củ, chớ ở trước mặt ta khoe khoang. Quy củ của ta chính là có vấn đề tìm công an nhân dân, ngươi nếu không phục khí chúng ta đi ngay cục công an. Vương Khôn không có từ chung quanh người trên mặt thấy được sợ hãi, thấy được chính là nồng nặc cứu hận. Hắn một lần nữa xác nhận, những người này không có một bình thường. Ngươi dám trái với chúng ta viện quy định. Lưu Hải Trung đứng dậy, hắn cho là giữ gìn tứ hợp viện quy củ, chính là giữ gìn quản sự đại gia quyền uy. Nghe được Vương Khôn không theo quy củ đến, thế nào có thể nhịn được? Các ngươi kia cái dám cho quy củ, trải qua ta đồng ý sao? Chính là mấy cái lớn tuổi điểm lão đầu tử, còn làm cái gì phá quy củ? Có xấu hổ hay không? A muốn cho ta nghe các ngươi quy củ cũng được. Có thể đem ta đánh phục, yêu cầu gì ta tất cả nghe theo ngươi. Vương Khôn vừa nói, một bên hướng Lưu Hải Trung đi tới, cho đến hắn nói xong, Lưu Hải Trung lập tức liền lui về phía sau mấy bước, gần như đến trong đám người. Sở dĩ nói gần như, là bởi vì người khác vì không bị dính líu, lui về phía sau mấy bước. Thậm chí có ít người chạy đến Dịch Trung Hải bên người, đem mặt vươn ra. Có thể là chờ bị Dịch Trung Hải đánh một cái, kiếm 10 đồng tiền đi. Để cho Vương Khôn giật mình là, Diêm Phụ Quý không ngờ cũng chạy đến Dịch Trung Hải bên người, hắn cũng là vì phải bồi thường. Vương Khôn chỉ có thể nói, thành sẽ chơi. Dịch Trung Hải giống vậy lui lại mấy bước, ngay sau đó lập tức đứng ở nơi đó. Ngươi nếu là không tuân thủ chúng ta quy định, ta có thể để cho ngươi cút ra khỏi tứ hợp viện. Quyền lực thật lớn nha. Thật không biết ai cho dũng khí của hắn, dám nói lời như vậy. Có phải là Lương Tĩnh Như hay không xuyên việt trở về, nói với hắn. Vương Khôn ngược lại thật sự hy vọng hắn có thể có quyền lực này. Thật, vậy nhưng quá tốt rồi. Ta vốn là không có ý định ở tên cầm thú này ổ. Ngươi nếu có thể để cho Vương chủ nhiệm đem nơi này nhà lấy đi, ta khẳng định mời ngươi ăn cơm. Tứ hợp viện người nghe Dịch Trung Hải vậy, vốn là cũng nhìn có chút hả hê xem Vương Khôn náo nhiệt, nhìn hắn khóc cầu bọn họ tha thứ cảnh tượng. Nhưng Vương Khôn biểu hiện lại làm bọn hắn phi thường khiếp sợ, không ngờ không sợ bị đuổi ra ngoài. Ở kinh thành, nếu như bị đuổi ra ngoài, liền không có chỗ ở, cũng không có sổ lương, càng không tìm được việc làm, hắn không sợ chết nói sao? Dịch Trung Hải mới là ngu nhất mắt, chiêu số của hắn cũng sử xuất ra, đạo đức bắt cóc vô dụng, uy hiếp cũng vô dụng. Đem người đuổi ra tứ hợp viện, dĩ nhiên không phải không có khả năng, nhưng giá cao lại phi thường lớn. Ban khu phố căn bản không thể nào nghe hắn lời nói của một bên liền đem người đuổi ra ngoài. Muốn đem người đuổi ra ngoài, ban khu phố nhất định sẽ điều tra, hắn những lý do kia căn bản cũng không thành lập. Đem người đuổi ra ngoài chẳng qua là hù dọa người thủ đoạn mà thôi. Dĩ nhiên, còn có tin tưởng. Một đại gia, vội vàng đem hắn đuổi ra ngoài, vừa đúng nhà chúng ta lại mang bảo. Giả Trương Thị phách lối kêu lên. Vương Khôn quay đầu nhìn một cái, nàng liền bị dọa sợ đến trốn trong đám người. Trung hợp là, Vương Khôn còn chứng kiến Tần Hoài Như, tình cảm nồng nàn mà nhìn xem Dịch Trung Hải, đoán chừng cũng muốn rời đến hắn trong gian phòng đó đi. Dịch Trung Hải cau mày, trong lòng thầm mắng Giả Trương Thị, thật là một heo đồng đội. Lại nhìn Tần Hoài Như, liền cảm thấy phi thường nhức đầu. Những lời này đều là gạt trong sân những thứ này kẻ ngu, ngươi thế nào còn tin tưởng? Trong tứ hợp viện những thứ kia kẻ ngu cũng đang nhìn Dịch Trung Hải, muốn biết hắn phải làm sao. Nếu là Vương Khôn không sợ bị đuổi ra tứ hợp viện, bọn họ có phải hay không cũng không cần sợ. Nếu không cần sợ, bọn họ ở tứ hợp viện hoàn cảnh sinh hoạt sẽ tốt hơn rất nhiều. Dịch Trung Hải bây giờ có loại cưỡi hổ khó xuống cảm giác, tiếp tục uy hiếp, Vương Khôn căn bản cũng không sợ. Vương tha cho uy hiếp nguy hại, so tiếp tục nữa còn đáng sợ hơn. Bây giờ chỉ có Vương Khôn vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, thật là muốn từ bỏ, những người khác cũng sẽ không để ý uy hiếp của hắn. Cái này tứ hợp viện thế nhưng là hắn tứ hợp viện, cũng là hắn tương lai dưỡng lao quê hương, làm sao có thể thoát khỏi hắn nắm giữ đâu. Dịch Trung Hải gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nhưng căn bản không nghĩ ra biện pháp gì. Dĩ vãng lúc này, chỉ cần Hà Vũ Trụ hét lớn một tiếng, hắn là có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Nhưng bây giờ cái này trung thành nhất đả thủ, nằm trên đất, thử hừ hà hà, một chút tác dụng cũng không có. Vương Khôn nhàn rỗi không chuyện gì làm bắt đầu quan sát tứ hợp viện người, trước hết đập vào mi mắt ba người, mập mạp Giả Trương Thị, trắng trắng Dịch Trung Hải, đáng thương Tần Hoài Như. Kia hai quả phụ một cái thì không phải là gì người tốt. Vương Khôn đối với các nàng nhưng không có hứng thú gì, đang muốn quay đầu nhìn người khác đâu, lại phát hiện Lưu Hải Trung nét mặt phi thường có ý tứ. Nét mặt của hắn phi thường mê hoặc, cái này mê hoặc là hướng về phía Dịch Trung Hải, giống như đang chất vấn, ngươi tại sao dừng lại, nếu Vương Khôn bản thân cũng đồng ý dọn đi, làm sao lại không đem hắn đuổi ra tứ hợp viện đâu? Nhìn một hồi, Vương Khôn cũng mê hoặc, có thể hay không tùy ý đem người khác đuổi ra tứ hợp viện, ngươi cái này làm nhị đại gia, rốt cuộc có biết hay không? A nghĩ một lát, chân tướng chỉ có một, Lưu Hải Trung là thật ngu, nói dối không có gạt đến người khác, đem mình cho gạt đến. Tứ hợp viện không ngờ bị người như vậy nắm ở trong tay, những người khác cũng là người ngu sao? Vì chứng thật hoài nghi của mình, Vương Khôn đem ánh mắt nhìn về phía Diêm Phụ Quý, nét mặt của hắn càng có ý tứ. Không có Lưu Hải Trung như vậy nghi ngờ, ngược lại là có chút biểu tình khiếp sợ. Cái này cũng rất có ý tứ, chẳng lẽ Dịch Trung Hải thật sự có biện pháp đem người khác tùy ý đuổi ra tứ hợp viện? Hắn cái này quản sự đại gia thân phận, hay cùng đại gia tương đối tin phục trưởng bối vậy mà thôi. Nhiều lắm là cho người khác điều chỉnh một cái tranh chấp, lấy ở đâu được lớn như vậy quyền lực? Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu. Ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 13, phỉ hiệu kiếp trước có câu trả lời, công nhân bậc tám có thể tay xoa hàng không mẫu hạng. Vương Khôn không biết truyền thuyết này có phải là thật hay không, nhưng hắn cũng không thể không hoài nghi, công nhân bậc tám thân phận so hắn tưởng tượng còn trọng yếu hơn. Nhưng cái này thực sự không nên. Đại gia cũng đang nhìn, ai cũng không nói gì, cũng không ai lộn xộn, hiện trường trừ Hà Vũ Trụ có chút khàn khàn gào hét, hết thảy đều tương đối an tĩnh. Xa xa truyền tới hai cái bước chân, trong đó có một trống gậy trống, tốc độ không nhanh, từ từ đi về phía này. Đây nên là Vương chủ nhiệm đã nói năm bảo đảm hộ bà cụ đi. Người này không có con cái, a, không đúng, nàng con nuôi là Dịch Trung Hải. Như vậy, là tới cho Dịch Trung Hải làm chỗ dựa, hay là thật giống như Vương chủ nhiệm nói như vậy, là cái ôn hòa lao thái thái. Còn không có thấy người, chỉ nghe thấy một giọng giản mua truyền tới, tên khốn kiếp kia đánh cháu của ta. Được, nghe được câu này, Vương Khôn cũng biết, Vương chủ nhiệm liền không có nói với hắn một câu lời nói thật. Cái nhà này có thể dùng chim đầy tứ hợp viện để hình dung. Một đám cầm thú bên trong có thể không thể đi ra một thiên nga trắng đâu. Đáp án này cần Vương Khôn đi từ từ phát hiện. Đám người nhường ra một con đường, hai cái lao thái thái đi ra, một là Dịch Trung Hải tức phụ, một cái khác phải là trong truyền thuyết bà cụ điếc. Bà cụ điếc đến giữa đám người, lập tức liền nhìn về phía nằm trên đất được Hà Vũ trụ, trên mặt nét mặt trở nên phi thường phẫn nộ. Bà cụ điếc quay đầu, hung tợn nhìn chằm chằm Vương Khôn, trong thanh âm mang theo phẫn nộ, là người đánh chủ nỗ tử. Vương Khôn không có phủ nhận, gật gật đầu. Dịch Trung Hải khoe miệng lộ ra mỉm cười, hơn nữa lộ ra nhìn có chút hạ hê ánh mắt. Ở dưới sự hướng dẫn của hắn, tứ hợp viện người cũng lộ ra nhìn có chút hạ hê ánh mắt. Nói chính xác, không phải toàn bộ, Lâu Hiểu Nga không có lộ ra ánh mắt như thế, về phần nằm dưới đất Hứa Đại Mậu, giống như không có ai quan tâm hắn. Bà cụ điếc giơ lên trong tay gậy chống hướng Vương Khôn liền đập xuống. Dù sao cũng là lão nhân, Vương Khôn quyết định cho nàng một bộ mặt, dùng tay nắm lấy nàng gậy chống, lao thái thái, coi trọng ngươi gậy chống, nếu là bay, nhưng liền không có người giúp ngươi tìm trở về. Nói xong, cũng chậm chậm buông xuống bà cụ điếc gậy chống. Khoe mắt thấy được Dịch Trung Hải đám người còn đang cười, Vương Khôn liền cảnh giác. Quả nhiên, bà cụ điếc gậy chống một lần nữa rơi xuống. Vương Khôn một lần nữa bắt được nàng gậy chống, trực tiếp đoạt lấy, cảm thấy còn chưa hết giận, trực tiếp gậy ném qua một bên. Lần này, tứ hợp viện những người này biểu hiện để cho Vương Khôn càng thêm không hiểu. Không phải là gãy một gậy trống, làm sao lại cùng thọc này vậy, như vậy khiếp sợ làm gì? Không cần Vương Khôn đoán, Dịch Trung Hải liền cho ra câu trả lời. Ngươi dám đối với lao tổ tông bất kính, lật trời. Ta muốn thay cha mẹ ngươi giáo huấn ngươi. Vốn là ẩn nút Vương Khôn Dịch Trung Hải, giơ bàn tay liền chạy tới. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa xuống tới. Vương Khôn có thể nuông chiều hắn, định cho hắn một cước, đem hắn đập lui. Liền đây là xem ở tuổi của hắn tương đối lớn, lại là cái công nhân bậc 8, không có mỏ rõ ràng sâu cạn của hắn điều kiện tiên quyết. Dịch Trung Hải bị đạp, bà cụ điếc dĩ nhiên phẫn nộ, giận đến cũng nói không ra lời. Vương Khôn lại không quản nhiều như vậy, cái này tứ hợp viện thế nào cùng ổ thổ phỉ giống như vậy đâu, gặp mặt muốn gọi phỉ hiệu. Bất quá các nàng những thứ này phỉ hiệu ngược lại rất khác biệt, cũng lợi cho ẩn nút, lão tổ tông, một đại gia, nhị đại gia, tam đại gia, tần tỷ, chủ nố. Cũng liền tần tỷ, chủ nố hai cái này phỉ hiệu ở ổ thổ phỉ sẽ không bị người giết chết đi. Vương Khôn quyết định hỏi một câu bọn họ là cái nào đỉnh núi, bờ di thành lúc này còn có thể có ổ thổ phỉ, thật là ly kỳ. Huynh đệ, rốt cuộc là cái nào đỉnh núi? Người ngay không nói lời gian, cũng phải để cho ta biết đắc tội đầu kia huynh đệ trên đường đi. Vốn còn muốn tìm Vương Khôn phiền toái Dịch Trung Hải sửng sốt, tiếp theo chính là phẫn nộ, còn có chính là đắc ý Vương Khôn, ai dạy ngươi nói như vậy, lại dám cứ gọi huynh đệ chúng ta. Coi như đại gia cũng không nhận ra, ngươi cũng không phải gọi huynh đệ chúng ta. Vương Khôn nghi ngờ hỏi, chớ chê, Dịch Trung Hải. Ngươi cũng đem phỉ hiệu lấy ra đến rồi, ta đẻ xuống trên đường quy củ hỏi ngươi, ngươi còn cho ta vở cái gì? Phỉ hiệu. Dịch Trung Hải nghĩ một lát tử mới hiểu được phỉ hiệu ý tứ, hắn liền càng tức giận hơn, chất vấn, liền coi như chúng ta đánh không lại ngươi, ngươi cũng không thể đều xấu chúng ta vì thổ phỉ. Hôm nay nếu là không cho chúng ta một câu trả lời, chúng ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi, coi như đến Vương chủ nhiệm trước mặt, chúng ta cũng không sợ. Nếu để cho ngoại nhân biết chúng ta trong viện có thổ phỉ, đại gia sau này còn thế nào ra cửa? Vương Khôn gật gật đầu, nói chuyện như vậy phương thức rất Dịch Trung Hải. Tứ hợp viện người quả nhiên bị hắn cổ động, hướng về phía Vương Khôn trợn mắt nhìn. Bây giờ biết làm thổ phỉ mất mặt, sớm đã làm gì? Nếu biết mất mặt, vì sao còn để cho người khác gọi các ngươi phỉ hiệu? Các ngươi thật cảm thấy lao tổ tông, một đại gia, nhị đại gia như vậy phỉ hiệu rất khó quang vinh sao? Tứ hợp viện người nét mặt lại thay đổi, lão tổ tông, một đại gia làm sao lại thành phỉ hiệu? Dịch Trung Hải giúp bọn họ hỏi trong lòng nghi vấn, đây là đối bà cụ điếc cùng ba người chúng ta quản sự đại gia gọi, lúc nào thành phỉ hiệu? Liên cái này cũng không phân biệt được, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Chớ chê, làm ta mới tới liền lừa gạt ta. Những thứ này nếu không phải phỉ hiệu, các ngươi vì sao để ý như vậy? Liền lấy Lưu Hải Trung mà nói đi, hắn họ Lưu, ta kêu hắn Lưu đại gia có cái gì không đúng sao? Vì sao hắn phi thường mất hứng, nhiều lần cải chính ta gọi? Còn có nàng, một lao thái thái, cùng ta quan hệ thế nào cũng không có, vì sao để cho ta nhất định phải gọi nàng lao tổ tông? Vương Khôn theo thứ tự chỉ Lưu Hải Trung cùng bà cụ điếc chất vấn Dịch Trung Hải. Đối mặt Vương Khôn chất vấn, Dịch Trung Hải tràn đầy lửa giận mà nhìn xem Lưu Hải Trung, cảm thấy hắn thật nhiều chuyện, bị bắt lại đầu để câu chuyện. Về phần bà cụ điếc, Dịch Trung Hải tràn đầy tự tin nói, chúng ta trong viện đều gọi hô nàng lao tổ tông, ngươi nếu tiến vào tứ hợp viện, để ngươi đi theo chúng ta gọi có cái gì không đúng? Ý của ngươi là, ta vào ở tứ hợp viện, liền nhất định phải vào nhóm, trở thành giống như các ngươi thổ phỉ. Vương Khôn tiếp tục hỏi thăm Dịch Trung Hải. Nghe Vương Khôn vậy, Dịch Trung Hải tức giận trong lòng phá trần, cũng theo như ngươi nói không phải vào nhóm, ngươi thế nào cũng không tin. Chúng ta đều là xưởng cán thép công nhân, là quang binh giai cấp công nhân. Tứ hợp viện người dĩ nhiên không muốn bị người làm thành thổ phỉ, rối rít sáng ra thân phận của mình, cái gì hai đời công nhân, ba đời cố nông chờ chút. Vương Khôn đến cuối cùng cũng không có nghe rõ nói cái gì, dĩ nhiên hắn cũng không muốn nghe rõ ràng. Hoa ngẫu, mở mang kiến thức. Các ngươi ngụy trang thật quá lợi hại, lại có thể ngụy trang ra nhiều như vậy thân phận. khó trách trên đường phố không có tra ra lai lịch của các ngươi. Dịch Trung Hải hoàn toàn giận đến nói không ra lời, đứng ở nơi đó thở hổn hển. Lưu Hải Trung cũng không dám xuất đầu, nói sai rồi một lần lời nói, để cho Vương Khôn trở thành là thổ phỉ chứng cứ. Nếu là lại bị bắt được cái chuôi, hắn cái này nhị đại gia mặt mũi liền không gánh nổi. Tứ hợp viện những người khác cũng có chút không biết làm sao, bọn họ thành thành thật thật cả đời, thế nào đột nhiên là được thổ phỉ, cái tình huống này vượt xa khỏi bọn họ nhận biết. Còn lại một cái trùng nố, vùng vây mấy lần, cũng không đứng nổi, chỉ có thể hướng về phía Vương Khôn trợn mắt nhìn. Tần Hoài Như còn là một bộ nhút nhát đáng thương bộ dáng, đã giữ vững hơn một canh giờ, phần này kỹ năng diễn xuất, nên là thế giới đứng đầu a, đưa đến nước Mỹ, cùng mạ dị lỉnh bọn rổ tranh cao thấp một hồi cũng không thành vấn đề. Duy nhất dị loại nên là Lâu Hiểu Nga, nàng tò mò nhìn Vương Khôn, cùng tứ hợp viện người đơn giản là không hợp nhau. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 14, dựa vào rốt cuộc là được gọi là lao tổ tông người, trước hết từ trong rung động tỉnh lại. Ngươi là từ lâu tới, có biết hay không thân phận của ta? Vương Khôn xem bà cụ điếc, Vương chủ nhiệm chỉ nói là nàng không có con cái, trên đường phố cho nàng một năm bảo đảm hộ thân phận. Chẳng lẽ còn có thân phận khác? Không đoán ra được, Vương Khôn chỉ có thể thành thực lắc đầu một cái. Bà cụ điếc đắc ý nói, ta là chúng ta trong viện năm bảo đảm hộ. Vương Khôn không có bất kỳ động tác, đang chờ bà cụ điếc tiếp tục nói đi xuống. Năm bảo đảm hộ cùng năm bảo đảm hộ cũng là bất đồng, có người toàn môn trung liệt, người nhà đều vì nước hy sinh rồi, có người chẳng qua là đơn giản không có con cái, lớn tuổi không người chiếu cố, trong đó phân lượng khẳng định không giống nhau. Nhưng mặc kệ là loại nào, chỉ có nhân phẩm tốt nhân tài đáng giá Vương Khôn kính trọng. Nhân phẩm không tốt năm bảo đảm hộ, Vương Khôn chỉ sẽ chọn lần tránh xa xa, không theo chân bọn họ có bất kỳ lui tới. Liên như là tứ hợp viện người vậy, khác tứ hợp viện cũng có đấu đá âm mưu, nhưng là còn kém rất rất xa nơi này, đơn giản chính là quốc trung chi quốc. Không ngờ trắng trợn chiếm dụng quốc gia nhà, bị phát hiện sau không có bất kỳ hối cải tìm, ngược lại còn phải uy hiếp hắn cái này mới tới chủ nhân. Còn có chính là Tần Hoài Như, không ngờ có nhiều người như vậy vì nàng ra mặt, cũng đều là nam nhân. Nếu là có người nói cho Vương Khôn, giữa bọn họ là trong sạch, Vương Khôn nhất định sẽ cho bọn họ một cái miệng rộng tử. Trước giờ chưa nghe nói qua một hoa sen trắng có thể đồng thời hàng phục nhiều như vậy nam nhân, còn không nổi xung đột. Vương Khôn đang chờ, bà cụ điếc cũng đang chờ. Thấy Vương Khôn không có bất kỳ đáp lại, bà cụ điếc mặt mũi có chút không nhịn được. Ta là chúng ta trong viện năm bảo đảm hộ. Vương Khôn cảm thấy bà cụ điếc có thể có chút hồ đồ, nhắc nhở, lão thái thái, ngươi đã nói qua, còn có cái gì thân phận sao? Thế nào nghe được có người hít vào một ngụm khí lạnh, Vương Khôn quay đầu nhìn lại, tứ hợp viện người liền như là gặp ma, chẳng lẽ cái này năm bảo đảm hộ có vấn đề? Không ai cho Vương Khôn giải thích, Dịch Trung Hải đứng ở một bên, lão thái thái là năm bảo đảm hộ, ngươi đắc tội lão thái thái, chính là đắc tội đường phố, đắc tội đường phố, ngươi cảm thấy còn có thể ở lại nơi này đi không? Thưa thầy, vội vàng theo chúng ta nhận lầm, ta sẽ khuyên đại gia tha thứ cho ngươi. Có người không đồng ý Dịch Trung Hải ý kiến, dựa vào cái gì tha thứ hắn? Bà cụ biết thế nhưng là gia đình liệt sĩ, hắn đắc tội gia đình liệt sĩ, nên báo cảnh đem hắn bắt lại. Dịch Trung Hải nghe được có người phản bác hắn, không chỉ có không có tức giận, ngược lại càng thêm đắc ý, cùng hắn giống vậy đắc ý còn có trụ nố cùng Tần Hoài Như. Về phần Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý hai cái này lại ra, nét mặt cũng có chút nghi ngẫm, trong ánh mắt cất giấu một tia hận ý cái cuối cùng nét mặt người bất đồng, hay là Lâu Hiểu Nga, Vương Khôn không ngờ từ trong ánh mắt của nàng nhìn tấu lo lắng, thật là một người kỳ quái. Bà cụ điếc là gia đình liệt sĩ, hắn hay là giải ngũ quân nhân. Hai cá nhân thân phận sắp xỉ, cũng chính là bà cụ điếc niên kỷ chiếm một chút ưu thế. Bất quá, hắn giải ngũ chứng bên trên thế nhưng là viết bị thương tàn phế, đủ để triệt tiêu bà cụ điếc tuổi tác ưu thế. Bất quá, nàng nếu là gia đình liệt sĩ, Vương Khôn giọng nói chuyện liền cung kính một ít. Gia đình liệt sĩ a, không biết người nhà của ngài là lúc nào hy sinh, có hay không quân đội ban hành gia đình liệt sĩ bằng hiệu. Vương Khôn tự nhận là nói như vậy, Dịch Trung Hải đám người nên tìm không ra tật xấu, nhưng hắn thật là quá trẻ tuổi. Nghe Vương Khôn vậy, trong tứ hợp viện nhấc lên một mảnh nghị luận thanh âm. Gia đình liệt sĩ phải có gia đình liệt sĩ bằng hiệu sao? Nên đi. Ta đại di đồng nghiệp hàng xóm chính là gia đình liệt sĩ, nhà bọn họ cửa liền treo một khối gia đình liệt sĩ bằng hiệu. Người bên ngoài thấy, cũng hâm mộ đi không nổi. Đây không phải là nói nhảm sao? Gia đình liệt sĩ, đó là nhiều quang vinh chuyện. Ta cũng hận không được bản thân cho nhà kiếm một gia đình liệt sĩ bằng hiệu. Phi, đừng nói như vậy ủ rũ lời. Đúng bà cụ điếc trước cửa phòng treo gia đình liệt sĩ tấm bảng sao? Không biết ta, bình thường ta cũng ẩn nút nàng đi, chỉ sợ bị nàng lừa bịp bên trên, kia có tâm tư nhìn nàng nhà gia đình liệt sĩ bằng hiệu treo chỗ nào. Ta giống như chưa thấy qua nàng có gia đình liệt sĩ bằng hiệu, có phải hay không thả trong phòng rồi? Hẳn không phải là, chúng ta nhà máy cũng có gia đình liệt sĩ, giống như bài của bọn họ tử cũng treo tại cửa ra vào. Kia, bà cụ điếc rốt cuộc là có phải hay không gia đình liệt sĩ? Không biết, nên là đi. Ta không nhớ nghe ai nói nàng là gia đình liệt sĩ rồi. Ta cũng không nhớ rõ, giống như trong một đêm, đại gia liền đều biết nàng là gia đình liệt sĩ vậy. Vương Khôn nghe tứ hợp viện những người này nghị luận, phi thường không thể tin nổi. Từ Tân Trung Quốc thành lập đến bây giờ, cũng có thời gian mười mấy năm. Các ngươi cùng bà cụ điếc ở trong sân thời gian lâu như vậy, liền nàng rốt cuộc là có phải hay không gia đình liệt sĩ cũng không biết. Dịch Trung Hải lại còn nói chuyện này một bậc kết, giúp đỡ lẫn nhau tứ hợp viện, đây quả thực là nói đùa sao? Dịch Trung Hải dĩ nhiên cũng nghe được tứ hợp viện những người này nghị luận, hắn cắn hàm răng, hung tợn nhìn chằm chằm nghị luận những người này. Bà cụ điếc ba cái gia đình liệt sĩ chuyện này là hắn vì nói cao lão thái thái thân phận, cố ý nói lão thái thái là cho bộ đội bên trên đã làm giày, nhưng khi đó vì tiếp viện tiền tuyến cho bộ đội làm giày nhiều người. Cách đây cái tứ hợp viện không xa bên kia là chân chân chính chính bờ di người, bọn họ năm đó vì tiếp viện tiền tuyến nhà nhà cũng cho bộ đội đã làm giày. Bộ đội lúc ấy cũng không có phí công muốn những thứ này giày, hay là trả tiền. Vì một lần nữa để cao thân phận của bà cụ điếc, thì có cho Hồng Quân làm giày lời đồn đại này. Bà cụ điếc chưa từng có thừa nhận qua, còn ngay trước mặt mọi người bác bỏ nhiều lần. Dựa vào lời đồn đại này, bà cụ điếc ngồi vững tứ hợp viện lão tổ tông cái thân phận này, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nghi ngờ. Dịch Trung Hải nơi nào có thể nghĩ đến, cái này mới tới tứ hợp viện mới mấy giờ người, lại có thể hỏi ra một vấn đề như vậy. Nếu là sớm biết hắn lại như vậy hỏi, nói gì cũng sẽ không theo Vương Khôn lên xung đột, lại không biết đem bà cụ điếc liên lụy vào. Dịch Trung Hải ho khan một cái, hướng về phía tứ hợp viện người hô, Lão Thái Thái đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng bậy bạ nói, các ngươi thế nào còn nói bậy đâu. Lão Thái Thái là đường phố Bình Năm bảo đảm hộ, về phần gia đình liệt sĩ, không có chứng thật, không thể làm thật. Vương Khôn nghe được, bà cụ điếc cái này gia đình liệt sĩ danh tiếng, chín phần là giả, về phần không có chứng thật chuyện như vậy, nghe một chút là được. Người nhà của nàng muốn thật là liệt sĩ, nhiều năm như vậy, dù sao cũng nên có chút tin tức. Đường phố Vương chủ nhiệm nói nhiều như vậy liên quan tới bà cụ điếc chuyện, một câu gia đình liệt sĩ chuyện cũng không có nói. Dịch Trung Hải, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Lão Thái Thái nếu là liệt sĩ, sao có thể làm trò đùa đâu? Ngươi làm Lão Thái Thái con nuôi, nên tích cực vì tìm Lão Thái Thái thân nhân muốn đầu, làm sao lại không có chút nào để ý đâu? Ngươi mới tới tứ hợp viện, làm sao biết ta không có để ý? Ta tìm rất nhiều người hỏi qua, đại gia cũng không có quá nhiều ấn tượng. Ta là một công nhân bậc 8, cũng không thể cầm như đúng mà là sai chuyện, khắp nơi tuyên truyền. Thật là quá vô sỉ. Ngươi nếu là không tuyên truyền, vì sao mọi người đều biết chuyện này? Nói đến bà cụ điếc gia đình liệt sĩ thân phận thời điểm, cũng chỉ có các ngươi hai cái cửa tử chấn định tự nhiên. Trong đó muốn không có gì việc ngầm, đó mới là lạ đâu. Xem tình huống bây giờ, Dịch Trung Hải lòng tin là đến từ bà cụ điếc năm bảo đảm hộ cùng cái đó gia đình liệt sĩ truyền ngôn a vốn là, đường phố không có nhận định bà cụ điếc gia đình liệt sĩ thân phận, Vương Khôn không nên xen vào việc của người khác. Ai có thể để cho bà cụ điếc muốn làm hắn lao tổ tông đâu? Đã các ngươi làm mùng 1, vậy cũng chớ trách ta làm 15. Ngày mai đi ban khu phố Vương chủ nhiệm chạy đi đâu một chuyến. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 15, tương thân tương ái Vương Khôn suy nghĩ Tuyết Nhi bản thân ở trong phòng, có thể sẽ sợ hãi, liền muốn nhanh chóng kết thúc trò hề này. Các ngươi có thể đối năm bảo đảm hộ có hiểu lầm, cái gọi là năm bảo đảm hộ là quốc gia đối một ít không có sinh hoạt năng lực người làm bảo đảm các biện pháp, chủ yếu là bảo đảm ăn, bảo đảm xuyên, bảo đảm ý đi, giữ được, bảo đảm táng, trẻ mồ côi vì bảo đảm dạy. Trong đó không có kia một cái có thể bảo đảm bà cụ điếc làm lao tổ tông. Tứ hợp viện người nở nụ cười, đây là Vương Khôn đến tứ hợp viện mấy canh giờ này vừa đến, lần đầu tiên nghe được trong viện người tiếng cười. Nhưng chỉ là có đuôi mù người, mong muốn quấy rầy đại gia vui vẻ. Dịch Trung Hải nổi giận nói, lao thái thái lớn tuổi như vậy, làm sao lại không thể làm người lao tổ tông? Bà cụ điếc cùng ta có hay không liên hệ máu mủ, dựa vào cái gì nhận nàng làm lao tổ tông? Như vậy bỗng dưng để cho cha ta, ông nội ta lùn đồng lửa, ta cũng không có người như vậy không hiếu thuận. Lần này tứ hợp viện người là nín cười, không ai dám lớn tiếng cười lên. Bọn họ là ngươi trưởng bối, ngươi dám đối với Lao Thái Thái cùng một đại gia bất kính. Nằm dưới đất Hà Vũ trụ dùng tận chính mình toàn bộ khí lực lớn hô. Ta nhắc lại ngươi một lần, bọn họ cùng ta không có bất cứ quan hệ gì, có phải hay không trưởng bối, không phải là các ngươi nói. Ta mình nói mới tính. Ngươi. Khục. Chu Nô che bị đập bụng, không ngừng ho khan. Vương Khôn không muốn tiếp tục cùng đám người kia họp, Dịch Trung Hải cũng tương tự không muốn họp. Hắn dùng toàn bộ thủ đoạn, liền bà cụ điếc cái này uy hiếp hạt nhân cũng rời ra ngoài, kết quả thiếu chút nữa bị Vương Khôn cho làm phế. Hắn thật không biết nên thế nào đối phó Vương Khôn, tính toán trở về nghĩ một chút biện pháp, lại đối phó Vương Khôn. Dịch Trung Hải mong muốn thu chiêng tháo trống, bà cụ điếc không muốn. Nếu là không có tứ hợp viện lão tổ tông cái thân phận này, giá trị của nàng liền ít đi rất nhiều, Dịch Trung Hải chắc chắn sẽ không cùng bây giờ vậy chiếu cố nàng. Vì cuộc sống sau này, bà cụ điếc nhất định phải ổn định lại tứ hợp viện lão tổ tông cái thân phận này. Ngươi đút hiếp ta cái này sắp xuống lỗ lao thái bà, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Thúy Lan, tìm cho ta cây gậy, ta muốn gõ bể nhà hắn toàn bộ pha lê. Tần Hoài như ngồi không yên, Vương Khôn không muốn để cho nàng hút máu, còn phá hủy nhà nàng hình tượng, thù này cũng không nhỏ. Nàng là tuyệt đối sẽ không để cho Vương Khôn lưu lại, nhất định phải đem hắn đuổi ra ngoài. Đối với đem người đuổi ra ngoài, các nàng lại không phải lần đầu tiên làm, đã sớm quen cửa quen mẹo. Nếu Vương Khôn sớm muộn bị đuổi ra ngoài, như vậy phòng ốc của hắn nhất định là các nàng nhà. Bà cụ điếc gõ pha lê cũng là các nàng nhà. Lao thái thái, ngươi không nên tức giận. Một đại gia, ngươi mau chạy tới khuyên nhủ Lao thái thái. Dịch Trung Hải muốn chờ nhìn bà cụ điếc gõ bể Vương Khôn nhà pha lê, liền thấy Tần Hoài như một mực tại cho hắn mấy mắt, chỉ có thể có chút không tình nguyện tới. Dĩ nhiên, hắn là xuất công không xuất lực. Vương Khôn thấy bà cụ điếc lại dám cùng hắn chơi xấu, trong lòng lửa giận cũng đi lên. Bà cụ điếc không phải là ỷ vào lớn tuổi, người khác không dám cùng nàng ra tay sao? Ai có thể nói cho nàng biết, đối phó một Lao thái thái, cần đối Lao thái thái ra tay. Lao thái thái, ngươi nguyện ý đập pha lê chơi, ta không có ý kiến, chỉ cần không đập nhà ta là được. Ta liền đập nhà ngươi pha lê, ngươi dám cùng ta ra tay? Vương Khôn lắc đầu một cái, ngươi cũng nửa thân thể xuống đất, ta khẳng định không thể với ngươi ra tay. Có đôi lời gọi là cha nợ con trả, ta không thể tìm ngươi bồi thường, ta có thể tìm ngươi con nuôi, cháu trai ruột bồi thường a ngươi đập trước, chúng ta nói một chút giá. Một khối pha lê, ta đánh ngươi con nuôi, hoặc là cháu trai ruột mười bàn tay thế nào? Ngươi nếu là chê ít, ta liền ăn nhiều một chút cơm, thật là nhiều đánh mấy cái cũng không có sao. Bà cụ điếc nụ cười cố định ở trên mặt, lộ ra phi thường không được tự nhiên. Người khác mặt đối hắn uy hiếp, đều là quỳ xuống đất xin tha. Nàng không hiểu, Vương Khôn làm sao lại cùng người khác không giống chứ? Bây giờ bà cụ điếc cũng có chút tiến thối không được. Đi đập Vương Khôn nhà pha lê, con nuôi của mình cùng cháu trai ruột nhất định sẽ bị đòn. Đối với một điểm này, bà cụ điếc bây giờ không nghi ngờ. Nhưng nếu là không đi, sau này ai còn sẽ để ý nàng lao thái bà này, cũng không thể để cho nàng cùng người khác gây gổ đi đi. Vương Khôn rốt cuộc biết người khác vì sao gọi nàng bà cụ điếc. Ngươi nói gì, ta không nghe được. Thúy Lan, Trung Hải nhanh lên một chút dịu ta đi về nghỉ. Dịch Trung Hải sờ một cái mình bị đánh mặt, bước nhỏ chạy mau đến bà cụ điếc trước mặt, đỡ nàng trở về hậu viện. Vương Khôn cũng không có tiếp tục nhằm vào bà cụ điếc, hay là trước cha rõ nàng gia đình liệt sĩ thân phận lại nói. Lưu đại gia, không đúng, nhị đại gia. Nhị đại gia ba chữ vừa ra khỏi miệng, ta đã cảm thấy cùng ổ thổ phỉ trong gọi nhị đương ra vậy. Được rồi, ta liền tạm thì cũng được. Dịch Trung Hải đưa hắn nhà lão tổ tông trở về đi ngủ. Bây giờ nên từ ngươi đến cho Tần Hoài Như chủ trì công đạo đi. Lưu Hải Trung bản thân cũng đột nhiên cảm thấy, cái này nhị đại gia gọi phi thường không được tự nhiên. Bây giờ không để ý tới nói cái này, hắn cũng không phải là Dịch Trung Hải, không nhìn được Tần Hoài Như bị quất. Vương Khôn rõ ràng không quan tâm ba người bọn họ đại gia, hắn cần gì phải tự rước lấy đủ. Vạn nhất thật bị Vương Khôn đánh lên mấy bàn tay, vậy thì quá mất mặt. Hắn khẳng định không thể cùng Dịch Trung Hải vậy mất mặt. Lao Dịch cũng đi, đại gia liền tản đi đi. Giả Trương Thị bụng mặt, hô, nhị đại gia, ngươi nhất định phải cho nhà chúng ta chủ trì công đạo. Lưu Hải Trung nghe Giả Trương Thị vậy, lấy mập mạp sẽ không có tốc độ chạy trở về hậu viện. Vương Khôn vừa nhìn về phía những người khác, thấy không có ai nghĩ ra mặt, liền nói, ta không quản các ngươi tứ hợp viện quý củ. Ta chỗ này cũng không có nửa đêm quả phụ gõ cửa thói quen, hy vọng trong viện quả phụ đừng nửa đêm xông vào nhà ta tới. Sau khi nói xong, Vương Khôn càng bất kể tứ hợp viện người biểu tình gì, trực tiếp liền rời đi. Về đến nhà, Tuyết Nhi ngồi ở lò bếp bên cạnh, xem bên trong đồ ăn, thỉnh thoảng còn liếm một cái đôi môi, giống như chưa ăn no vậy. Ca ca trở lại rồi, thế nào thời gian dài như vậy a? Vương Khôn sờ một cái đầu của nàng, hỏi, người ăn no chưa? Ăn no, Tuyết Nhi bụng cũng phồng lên. Nói, Tuyết Nhi có chút ngượng ngùng cười, ca ca làm món ăn ăn quá ngon. Vậy ca ca sau này ngày ngày làm cho người ăn ngon. Trải qua toàn viện lớn sẽ như vậy phen dày vò, Vương Khôn cũng không có thèm ăn, suy nghĩ một chút vẫn là vội vàng đem nồi cho Điền Hưu Phúc nhà đưa trở về. Ngày mai vẫn là phải đi bàn khu phố một chuyến, nhìn một chút có thể hay không thay cái sân, cái nhà này người, quá không bình thường, Vương Khôn sợ hai Tuyết Nhi đi theo học xấu. Bất quá, mong muốn đổi chỗ ở, khó khăn kỳ thực không nhỏ, dù sao bờ di thành quá nhiều người, đại gia chỗ ở cũng không rộng rãi. Diêm phụ quý nhà, một nhà sáu miệng ăn, ở tại hai gian phòng tử trong, cách hắn nhà gần trong gang tấc hai gian phòng tử cũng không có biện pháp xin phép xuống, cũng có thể thấy được nhà thiếu thốn. Nếu là không thể xin phép đổi chỗ ở, Vương Khôn cũng muốn đi ban khu phố nói một chút ủy khuất của mình, sẽ khóc hải tử có sữa ăn. Thật muốn giống như tứ hợp viện người vậy, chuyện gì cũng làm cho Dịch Trung Hải đám người xử lý, sớm muộn cũng sẽ bị bấy chết. Ngươi ở nhà chờ, ca ca đi đem nồi trả lại cho người ta. Tuyết Nhi ánh mắt không hề rời đi nổi, trong nồi còn có Tuyết Nhi cho ngươi lưu thịt đâu. Vương Khôn cười một tiếng, ca ca ăn no, những thứ này thì sẽ đưa cho mượn chúng ta nồi người ta đi. Tuyết Nhi gật một cái đầu nhỏ, bày tỏ bản thân hiểu. Vương Khôn ra cửa, phát hiện Dịch Trung Hải đang đỡ chủ nố, từ từ hướng trung viện đi. Tần Hoài như không ngờ đem trụ nố ném ở chỗ này, không thèm để ý, đây cũng quá không có lương tâm. Thật không biết trụ nố rốt cuộc làm sao vậy, bởi vì người như vậy ra mặt. Quay đầu lại nhìn một cái, Hứa Đại Mậu nằm trên đất, không người hỏi thăm, đây chính là tương thân tương ái tứ hợp viện, lừa gạt kẻ ngu a bẩn đạo nhận cổn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới đầu 0909015140 nhé. Chương 16, ngoài ý muốn Vương Khôn bưng nổi, gõ Điền Hưu Phúc nhà, Điền đại ca, ta đem nổi cho nhà ngươi trả lại. Điền Hưu Phúc thái độ đối với Vương Khôn cũng tạm được, nói chuyện cũng tương đối khách khí. Vương Khôn đem nổi bỏ vào lò bếp bên trên, vừa cười vừa nói, trong nồi còn có chút món ăn, bởi vì họp chỉ hoãn, không ăn xong, ngươi cho hải tử hầm một chút. Điền Hưu Phúc thở dài, do dự một chút, vẫn là nói, ngươi quá xung động, không nên đắc tội một đại gia bọn họ, sau này ở tứ hợp viện ngày không dễ chịu. Nếu là có thể, liền vội vàng dọn đi đi. Vương Khôn không nghĩ tới hắn sẽ nhắc nhở bản thân, đoán chừng là thấy được hắn ra tay hào phóng đi. Trước mắt mà nói, Điền Hưu Phúc một nhà biểu hiện mới tính được là bên trên hàng xóm biểu hiện. Nếu là ở nơi này, không thiếu được cùng tứ hợp viện người giao thiệp với, Vương Khôn nhất định sẽ chọn Điền Hưu Phúc như vậy hàng xóm. Yên tâm đi, bọn họ kia chút thủ đoạn không làm gì được ta. Không có nói nước khác, cũng không thích hợp cùng Điền Hưu Phúc nhà nói quá nhiều, Vương Khôn cười rời đi Điền ra. Chủ nhà, mới tới cái này hai huynh muội, làm người rất tốt, mượn nổi thời điểm đưa khói cùng kẹo, đưa lúc trở lại, còn có nhiều như vậy đi. Người tốt có ích lợi gì, chúng ta trong viện người tốt cũng bị khi phụ chết rồi. Người trước đừng theo chân bọn họ tiếp xúc, chờ hắn có thể ở tứ hợp viện an định lại lại nói. Cũng chỉ có thể như vậy, chúng ta nếu là có lộ số cùng lao trương ra vậy dọn đi liền tốt. Điền Hưu Phúc chừng vợ của mình một cái, ngươi nói như vậy chẳng phải là lộ ra ta quá vô năng, liền vợ con của mình cũng không bảo vệ được. Cứ việc cái này là sự thật, Điền Hưu Phúc lại không có chút nào nguyện thừa nhận. Vương Khôn tự nhiên không biết Điền Hưu Phúc nhà đối thoại, hắn đến cửa chính miệng, xem lâu hiểu Nga phí sức đỡ dậy Hứa Đại Mậu, tiếp theo cũng bởi vì không có khí lực té xuống, cảm giác có chút buồn cười. Vốn không muốn để ý tới, nhưng Vương Khôn đối cái này cùng tứ hợp viện có chút không hợp nhau lâu hiểu Nga cảm thấy hứng thú, liền định giúp nàng một tay. Tuyết Nhi, ca ca đi giúp tỷ tỷ kia một cái, ngươi ở nhà chờ ta. Ừm, ca ca, ngươi đi đi. Tỷ tỷ khí lực quá nhỏ, đỡ bất động cái đó say rượu người. Vương Khôn thấy Tuyết Nhi cầm sách lên bàn, liền đóng ký cửa, đi tới lâu hiểu Nga phụ cận. Cần ta giúp đỡ không? Lâu hiểu Nga nghe Vương Khôn vậy, một cái đem đỡ đến một nửa Hứa Đại Mậu ném xuống rồi, mệt chết ta. Ta gọi Lâu Hiểu Nga, đây là chồng ta Hứa Đại Mậu. Ta tìm mấy người, cũng không muốn giúp một tay. Vương Khôn hướng về phía Lâu Hiểu Nga nở nụ cười, ta cũng không cần giới thiệu đi. Không phải nói tứ hợp viện người là người một nhà, làm sao lại không ai đem Hứa Đại Mậu nhà đưa về nhà? Lâu Hiểu Nga có chút lúng túng, tức giận nói, còn chưa phải là Hứa Đại Mậu đắc tội quá nhiều người, không ai đồng ý giúp đỡ. Đúng, ngươi khỏe mắt vết sẹo là chuyện gì xảy ra? Vương Khôn đỡ dậy Hứa Đại Mậu, đi theo Lâu Hiểu Nga từ từ hướng hậu viện đi. Trên chiến trường mảnh đạn sát thương, không có gì đáng ngại. Lâu Hiểu Nga mang theo kính để ánh mắt, có chút đáng tiếc nói, làm sao lại không có gì đáng ngại? Trên mặt của ngươi nếu là không có vết sẹo này vết, nhất định là có rất nhiều tiểu cô nương muốn gả cho ngươi. Bây giờ nha, đoán chừng treo. Hiểu Nga tỷ, ta cảm thấy ta không phải dựa vào mặt ăn cơm người. Lâu Hiểu Nga một cái nở nụ cười, rực rỡ diêm rúa, không dựa vào mặt ăn cơm, vậy ngươi dựa vào cái gì? Ngươi không cảm thấy ta là người có tài hoa sao? Vương Khôn bày làm ra một bộ cao thâm khó dò nét mặt. Lâu Hiểu Nga quay đầu nhìn hắn, gật gật đầu, xác thực có tài hoa. Ta gả cho Hứa Đại Mậu hơn 3 năm, liền chưa thấy qua có thể đơn đấu điếc lao thái, ba cái đại gia, chú nấu cùng Tần Hoài như người. Ngươi có bản lĩnh này, khẳng định so Hứa Đại Mậu ở tứ hợp viện sống thoải mái. Ta liền thổ phỉ cũng không sợ, bọn họ những thứ kia tiểu thủ đoạn còn có thể hơn được thổ phỉ sao? Vương Khôn dửng dưng như không. Dịch Trung Hải về điểm kia tử thủ đoạn, ở trên mạng căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Bọn họ còn có một cái rất nhược điểm chí mạng, đó chính là không dám đem chuyện làm lớn chuyện. Chỉ cần dựa theo cái nhược điểm này thôi đâu, đối phó bọn họ coi như quá đơn giản. Ngươi cũng đừng như vậy nói, kỳ thực bà cụ điếc làm người rất tốt. Nàng không có con cái, thật đáng thương, ngươi không nên như vậy trêu tức nàng. Vương Khôn quan sát một chút Lâu Hiểu Nga, cái này cũng là bị bà cụ điếc tẩy não người đi. Ngươi nhìn cái gì? Lâu Hiểu Nga thấy Vương Khôn vẫn nhìn chằm chằm vào bản thân, mặt đỏ lên đứng lên. Ta là nhìn ngươi có còn hay không cứu. Cái gì có hay không cứu? Chính là nhìn ngươi có hay không bị bà cụ điếc gạt gẫm choáng váng. Ngươi mới bị lửa choáng váng đâu. Ngươi dựa vào cái gì là bà cụ điếc lửa phỉnh ta? Vương Khôn cảm giác được, Lâu Hiểu Nga nội tâm hay là rất lương thiện, không muốn người như vậy đem mình lương thiện vứt bỏ, quyết định nhắc nhở nàng một cái. Vậy còn không đơn giản, ngươi ra mắt thiên vị người, có thể thấy được qua bà cụ điếc như vậy thiên vị người sao? Ngươi có thể tin tưởng như vậy thiên vị người, không có bất kỳ tư tâm, là người tốt sao? Nàng không có con cái dù rằng đáng thương, nhưng cái này cũng không hề là nàng phách lối tư bản. Mượn bản thân lớn tuổi, tác vai tác phúc, cùng Tần Hoài như lợi dụng bản thân quả phụ thân phận ham ăn lười làm khác nhau ở chỗ nào đâu? Lâu Hiểu Nga nghe Vương Khôn vậy, đột nhiên liền dừng bước. Vương Khôn không có chú ý, trực tiếp đụng vào trên người của nàng. Lâu Hiểu Nga đỏ mặt, về phía trước nhanh đi 2 bước. Vương Khôn cũng không biết nói gì, đơn Hứa Đại Mậu đi theo Lâu Hiểu Nga sau lưng. Qua trung viện, Lâu Hiểu Nga chỉ một nhà, nói, đây là nhị đại gia nhà, bên cạnh chính là nhà ta, bà cụ điếc nhà là kia một nhà. Một đại gia đang bà cụ điếc trong phòng. Là thương lượng thế nào đối phó ta sao? Vương Khôn cười nhạo nói một câu. Lâu Hiểu Nga quay đầu, ngươi chớ đem một đại gia cùng bà cụ điếc nghĩ đến hư như vậy, một đại gia nhất định là đang chiếu cố bà cụ điếc. Vương Khôn cười một tiếng, không nói thêm gì. Hắn dù sao cũng là mới tới, tính là người xa lạ, Lâu Hiểu Nga nhất định sẽ lựa chọn tin tưởng mình hàng xóm. Lâu Hiểu Nga mở ra cửa phòng, Vương Khôn liền đi theo vào, đến bên trong phòng, Vương Khôn cũng không tốt tùy tiện tiến phòng ngủ của bọn họ. Lâu Hiểu Nga thấy Vương Khôn không có cùng theo vào, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trên giường bị nàng bậy bạ để một ít quần áo, cảm giác có chút mất thể diện. Đi nhanh lên đến mép giường, thu thập xong giường, mới nói với Vương Khôn, ngươi đem Hứa Đại Mậu cho ta đi, ta dịu đến trên giường. Đem Hứa Đại Mậu giao cho Lâu Hiểu Nga sau, Vương Khôn có chút không yên lòng, cùng đi theo đi vào một bước. Lâu Hiểu Nga có chút phí sức đem Hứa Đại Mậu bỏ vào trên giường, không nghĩ tới Hứa Đại Mậu đột nhiên dùng sức đẩy nàng một cái. Lâu Hiểu Nga lui về phía sau mấy bước, vừa đúng đụng vào Vương Khôn trong lực. Vương Khôn bản năng ôm lấy Lâu Hiểu Nga, trong lúc hốt hoảng tay bỏ vào không nên thả địa phương. Lâu Hiểu Nga phản ứng đầu tiên không phải né tránh Vương Khôn hoài bão, mà là trực tiếp đạp Hứa Đại Mậu 2 cước. Cái này coi như khổ Vương Khôn, thân thể ma sát, để cho hắn lên phản ứng, tiểu huynh đệ rắn cầm cấp chống lên. Lâu Hiểu Nga đứng ngay ngăn sau, tự nhiên cũng cảm nhận được, hai người giống như là trong nháy mắt bị đông lại vậy, ai cũng không có động tác. Qua trong nháy mắt đó, Vương Khôn vội vàng buông ra Lâu Hiểu Nga, vội vàng nói, Hiểu Nga tỷ, Tuyết Nhi đang ở nhà trông chờ ta đi về trước. Lâu Hiểu Nga mắc cỡ cúi đầu, thấy Vương Khôn vội vàng rời đi bóng dáng, phì một cái, bật cười, thế nào lớn như vậy à, Hứa Đại Mậu cái đó hãy cùng nhỏ run đất vậy. Vương Khôn một hơi chạy trở về tiền viện, có chút lưu luyến dừng bước, co giãn thật tốt, không thua gì Tần Hoài Như. Lúc ấy Vương Khôn thật có chút không nỡ buông tay, nhưng là không dám. Lâu Hiểu Nga nếu là kêu lên, hắn chính là còn nữa khả năng cũng không giải quyết được. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 17, khóc giống Lâu Hiểu Nga đứng tại chỗ, trở về chỗ một cái mới vừa rồi cảm thụ, tiếp theo liền chấp nhận nhìn Hứa Đại Mậu một cái. Người gia hỏa nếu là cũng có lớn như vậy, ta đã sớm có bầu hải tử. Phi, ngươi lai, like, Hứa Đại Mậu cùng Lâu Hiểu Nga 2 ngày này mới vừa cách cỏ, nguyên nhân chính là Lâu Hiểu Nga đến hiện tại không có mang thai. Lâu Hiểu Nga trong lòng có khí, mới vừa rồi mới như vậy đối Hứa Đại Mậu. Đem Hứa Đại Mậu đẩy tới giường một bên, Lâu Hiểu Nga cũng chuẩn bị đóng cửa nghỉ ngơi. Là ngoài phòng, mơ hồ nghe được bà cụ điếc trong phòng truyền ra Vương Khôn 2 chữ này, Lâu Hiểu Nga lại nghĩ tới Vương Khôn vậy, quỷ thần xui khiến đi tới bà cụ điếc ngoài phòng. Trung Hải, hôm nay rốt cuộc vì sao cùng Vương Khôn đánh nhau? Dịch Trung Hải trên mặt cũng sưng lên, dùng khăn lông dính nước che, mơ hồ không do nói, hoài như đi tìm Vương Khôn mà thịt, Vương Khôn không muốn. Chu Tử lòng lành, Nghe nói sau đi tìm Vương Khôn lý luận, hai người nói không tới cùng nhau đi, liền đánh nhau. Dịch Trung Hải tận lực mỹ hóa một cái sự thật. Điểm này tiểu thủ đoạn, không gạt được bà cụ điếc. Nàng ngưng mắt nhìn Dịch Trung Hải, tại sao lại là Tần Hoài Như, nhà nàng liền không thể an phận điểm. Chọc chuyện, mỗi lần cũng làm cho trụ tử cho nàng nhà ra mặt. Lần này đụng phải xương cứng, đem ta mặt mo cũng mất hết. Dịch Trung Hải giải thích, lão thái thái, Hoài Như nhà cũng không dễ dàng, chúng ta giúp đỡ nàng là nên. Muốn ta nói chuyện này cũng oán Vương Khôn, nếu là hắn không đến chúng ta viện ở, làm sao có nhiều chuyện như vậy. Bà cụ điếc nghe giúp đỡ Tần Hoài Như, liền phi thường phiền lòng, Tần Hoài Như không dễ dàng, chủ nố liền dễ dàng sao? Ngươi cũng không nhìn một chút chủ nố tuổi tác bao lớn, lập tức liền 30, đến bây giờ cũng không có kết hôn, ta lúc nào có thể ôm lên con trai của chủ nố? Lão thái thái, ngươi muốn ôm con trai của chủ nố, có thể nhìn một chút Hoài Như nhà bổng này à, chủ nố một mực coi hắn là nhi tử. Kia có thể giống nhau sao? Ta muốn ôm chính là chủ nố con trai ruột. Lão thái thái, cái này có chút khó. Hoài Như nàng bà hiện ở sẽ không đồng ý nàng tái giá cho chủ tử, hơn nữa Hoài Như bây giờ cũng coi thường chủ tử. Nếu không ngài chờ một chút, ta thử khuyên một chút Hoài Như. Bà cụ điếc gõ bản thân tạm thời tìm con gỗ, ngươi liền không muốn cho trụ tử đi Tần Hoài Như, đúng không? Dịch Trung Hải rất chăm chú gật gật đầu, trừ Hoài Như, cũng không có ai sẽ gả cho trụ nố. Hắn mỗi lần xem mắt cũng không được, có thể oán ai? Bà cụ điếc đột nhiên nở nụ cười, ai nói không ai về nhà cho trụ tử, ta liền cho trụ tử tìm một tốt tức phụ. Dịch Trung Hải trợn to cả mắt, bộ mặt khăn lông rơi trên mặt đất cũng không có phát giác. Lão thái thái, ngươi rốt cuộc cho trụ nố coi cho ai? Lâu Hiểu Nga. Lâu Hiểu Nga. Dịch Trung Hải ánh mắt trừng được lớn hơn, nhưng cũng yên tâm, Lão thái thái, ngươi hồ đồ, Lâu Hiểu Nga là Hứa Đại Mậu tức phụ, làm sao có thể gả cho chủ nố? Bà cụ điếc lộ ra nụ cười tự tin, nàng cùng Hứa Đại Mậu sớm muộn muốn ly hôn. Lừa gạt một chỗ chủ nhà ngu tiểu thư, cũng không phải là việc khó. Ngoài phòng Lâu Hiểu Nga, dùng hai tay của mình che miệng, nước mắt không ngừng chảy xuống. Nàng không nghĩ tới, tứ hợp viện người tín nhiệm nhất, thế mà lại lừa nàng, thậm chí định gạt nàng ly hôn, gả cho một cùng quả phụ không minh bạch kẻ ngu. Nghĩ đến Vương Khôn mới vừa rồi nói với nàng, bà cụ điếc như vậy thiên vị, khẳng định không phải người tốt. Vốn là còn tưởng rằng là Vương Khôn thành kiến, không nghĩ tới lại là thật. Người trong phòng không có phát giác Lâu Hiểu Nga, vẫn ở chỗ cũ tiến hành tính toán của mình. Dịch Trung Hải thấy bà cụ điếc tự tin, lại căn bản cũng không có nhận thua. Hứa Đại Mậu nghĩ ly hôn, không có đồng ý của hắn, căn bản là đừng nghĩ. Lâu Hiểu Nga không ly hôn, thế nào gả cho chủ nố? Đây chính là Dịch Trung Hải tự tin, cho nên hắn phải đem không ở nắm trong lòng bàn tay Vương Khôn đổi đi. Lão thái thái, Lâu Hiểu Nga bây giờ còn chưa ly hôn, chúng ta không nói chuyện của nàng. Chúng ta bây giờ nên coi trọng là Vương Khôn, nếu là hắn ở trong sân, nhất định sẽ ảnh hưởng chúng ta nuôi kế hoạch cũ. Bà cụ điếc bị Dịch Trung Hải đánh thức, cũng biết bây giờ không phải là mơ ước chủ nố cùng Lâu Hiểu Nga kết hôn thời điểm. Ngươi nói không sai, nhất định phải đem hắn đuổi đi. Hôm nay vì sao để cho hắn vào ở tới? Dịch Trung Hải vẻ mặt đau khổ, ta cũng không có cách nào, Vương chủ nhiệm tự mình đưa hắn tới, còn phạt ta 100 đồng tiền. Dịch Trung Hải đem mình để cho Tần Hoài Như chiếm cứ Vương Khôn chuyện phòng ốc nói ra, trong đó nhiều lần nhấn mạnh mình là muốn giúp Tần Hoài Như, không có bất kỳ tư tâm. Bà cụ điếc có thể không hiểu rõ Dịch Trung Hải sao? Ban đầu nàng liền không đồng ý đem nhà nhường cho Tần Hoài Như nhà, thế nhưng là Dịch Trung Hải cùng trụ nố đều không nghe lời khuyên của nàng. Dĩ nhiên, bà cụ điếc cũng không phải là cho rằng bọn họ có lỗi, mà là không muốn vì Tần Hoài Như một nhà ra mặt. Ngươi cùng trụ nố ban đầu nếu nghe ta, cũng sẽ không theo Vương Khôn kết thủ. Như là đã kết thủ, hoặc là để cho hắn khuất phục, hoặc là đem hắn đuổi đi. Dịch Trung Hải suy nghĩ một chút, không muốn lựa chọn để cho Vương Khôn khuất phục con đường này. Vương Khôn quá mức kiệt ngạo bất tuần, căn bản cũng không phải là có thể nghe lời người. Hôm nay dám động thủ với hắn, để cho hắn mất đi thể diện, liền có thể biết đây không phải là một sẽ nghe lời người. Ta không có cách nào để cho hắn khuất phục, vậy liền đem hắn đuổi ra ngoài. Bà cụ điếc cũng nghiêng về sự lựa chọn này, không đưa cái này duy nhất dám đối với nàng ra tay người đuổi đi, lão tổ tông vị trí liền ngồi không vững. Dịch Trung Hải đầu tiên là vui mừng, tiếp theo ánh mắt liền ảm đạm xuống, lão thái thái, chúng ta trước kia xa lánh người thủ đoạn không dùng được. Bà cụ điếc ánh mắt tối sầm lại, tiếp theo kiên định nói, lần này ta đích thân ra tay, cũng không tin Vương chủ nhiệm dám không nể mặt ta. Dịch Trung Hải nhất thời liền nở nụ cười, vậy nhưng quá tốt rồi, lão nhân gia ngài ra tay khẳng định vạn vô nhất thất. Chờ đem hắn đuổi sau khi đi, ngài để cho Vương chủ nhiệm đem nhà cho Hoài Như đi. Hoài Như nhà nếu là không đủ, nhất định sẽ tìm chủ nố. Bà cụ điếc vốn là muốn cự tuyệt, nhưng vừa sợ chủ nố đem phòng ốc của mình nhường cho Tần Hoài Như, chỉ có thể gật đầu đồng ý đề nghị của Dịch Trung Hải. Ta có thể để cho Vương chủ nhiệm đem nhà nhường cho Tần Hoài Như, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta cho chủ nố giới thiệu đối tượng. Dịch Trung Hải có chút hơi khó, ngài không phải coi trọng Lâu Hiểu Nga sao? Lâu Hiểu Nga chẳng qua là dự bị, nàng còn có thể sinh không được hải tử, ta không thể để cho nàng hại chủ tử. Bà cụ điếc quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, phương hướng chính là Lâu Hiểu Nga nhà. Bên ngoài Lâu Hiểu Nga bị bà cụ điếc sợ hết hồn, cẩn thận ngồi xuống, từng bước hướng trong nhà chuyện, không dám làm ra một chút động tĩnh. Chuyện ngày hôm nay thật sự là vượt qua nàng nhận biết, rất muốn tìm bà vai dựa vào một cái. Nhưng khi nhìn giống như lợn chết Hứa Đại Mậu, Lâu Hiểu Nga đột nhiên liền nghĩ đến Vương Khôn. Như vậy tiếp xúc ngắn ngủi, nàng phát hiện Vương Khôn lồng ngực dựa vào đứng lên rất thoải mái, rất an tâm, đây là đang Hứa Đại Mậu trên người trước giờ cũng không có thể nghiệp qua. Cứ việc chê bai Hứa Đại Mậu, Lâu Hiểu Nga hay là nằm trên giường, chăn mền trên người vẫn là có thể cho nàng một chút cảm giác an toàn. Nghe bà cụ điếc nói như vậy, Dịch Trung Hải cứ yên tâm rất nhiều, chỉ cần bà cụ điếc không cố chấp nhận định Lâu Hiểu Nga, vậy cũng không cần lo lắng. Lão thái thái, ta đồng ý cho trụ tử giới thiệu đối tượng hẹn hò. xưởng cán thép 7 phân xưởng chủ nhiệm Lưu Thành, nữ nhi của hắn Lưu Ngọc Hoa cũng ở đây xưởng cán thép, hay là cấp 3 thợ hàn, thu nhập còn cao hơn trụ tử, ngươi cảm thấy cái này nhân tuyển thế nào? Bà cụ điếc nghe nói cô bé điều kiện tốt như vậy, trong lòng liền mừng nở hoa. Dịch Trung Hải trong tay rõ ràng có tốt như vậy cô bé, không ngờ che trước dấu sau, không buộc hắn một cái, cũng sẽ không lấy ra. Ta thấy được, liền nàng. Dịch Trung Hải trong lòng cười lạnh một tiếng, liền trụ nố như vậy, có thể coi trọng Lưu Ngọc Hoa mới là lạ, chính hắn coi thường, coi như không trách ta. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 18, Lưu Hải Trung đánh nhi tử trụ nố mong muốn kết hôn, không có được Dịch Trung Hải đồng ý, nhưng là phi thường khó khăn. Một điểm này, bà cụ biết hết sức rõ ràng. Nếu có thể mượn dùng Vương Công chuyện, để cho Dịch Trung Hải đồng ý trụ nố xem mắt, vẫn là vô cùng đáng giá. Trung Hải, ta cũng nghe nói Vương Khôn huynh mọi chuyện. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ngươi đi liên lạc một cái Lưu Hải Trung, Diêm Phụ Quý, ngày mai cùng ta cùng đi. Các ngươi đại biểu tứ hợp viện tất cả mọi người ý tứ, ta cũng không tin, Vương chủ nhiệm dám vi phạm chúng ta nhiều người như vậy ý dân. Làm đã quen lão tổ tông, bà cụ điếc cũng mất đi nên có bổn phận. Nam bảo đảm hộ là quốc gia đối với nàng loại người này chiếu cố, cũng không phải là cho nàng đặc quyền. Tứ hợp viện người thừa nhận nàng là lão tổ tông, đó là xây dựng ở Dịch Trung Hải che chở, chu nô dưới nắm tay, còn có cái đó gia đình liệt sĩ tin đồn ở dưới. Nàng những thứ này dựa vào, ở ban khu phố nơi đó, căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Dịch Trung Hải dĩ nhiên sẽ không phản đối, mang theo Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý, có thể củng cố quyền lực của mình, còn có thể để cho ban khu phố thấy được lực lãnh đạo của mình, đây là nhất tiễn song điều chuyện tốt. Lão Thái Thái, ngài nghỉ ngơi trước, ta bây giờ đi ngay liên lạc lão Lưu cùng lão Diêm. Từ bà cụ điếc trong nhà đi ra, Dịch Trung Hải trên người liền không có cái loại đó cẩn thận tâm thái. Quay đầu nhìn một cái bà cụ điếc nhà, loại này bị bà cụ điếc nắm được cán khiển trách này, đã rất lâu không có thưởng thức. Hắn thề đem Vương Khôn đuổi sau khi đi, sẽ không còn bị ủy khuất như vậy. Hứa Đại Mậu trong nhà đã tắt đèn ngủ, Dịch Trung Hải trong lòng mắng một tiếng phế vật. Hứa Đại Mậu mặc dù không nghe hắn, nhưng là một dễ dàng gây hòa người. Nếu là hắn tỉnh, bị đánh người nhất định là Hứa Đại Mậu, một điểm này, Dịch Trung Hải phi thường tự tin. Đi qua Hứa Đại Mậu nhà, đã đến Lưu Hải Trung trong nhà. Dịch Trung Hải biết Lưu Hải Trung khẳng định không ngủ, bởi vì hắn còn không có đánh nhi tử phát tiết bản thân tức giận trong lòng. "Lão Lưu, ta tới tìm ngươi là thương lượng Vương Công chuyện. Chúng ta tứ hợp viện, cho tới nay đều là ba người chúng ta quản sự đại gia định đoạt. Thế nhưng là ngươi cũng nhìn thấy, Vương Khôn đi tới sau, không tôn kính ba người chúng ta đại gia, đối trưởng bối ra tay, khí bà cụ điếc, không giúp hoài như. Tóm lại, để cho người như vậy ở tại chúng ta trong viện, sẽ làm hư chúng ta viện phong khí. Nếu là nhà ngươi hai đứa con trai cũng đi theo hắn học, vậy lại hỏng chuyện." Lưu Hải Trung đem cái chén trong tay hướng trên bàn một ném, nổi giận đùng đùng xem hai đứa con trai, cho thêm hai cái này dành con mấy cái mật, bọn họ cũng không dám động thủ với ta. Gọi khẳng định chưa hết giận, Lưu Hải Trung cầm sau khi đứng dậy trổi lông gà, liền chuẩn bị đi qua dạy dỗ Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc. Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc trốn góc tường, lẫn nhau ôm, run lẩy bẩy. Dịch Trung Hải nhìn một cái này không được, a ta tới là tìm người thương lượng đem Vương Khôn đuổi ra ngoài, ngươi thế nào đánh trước con của mình á, hết cách rồi. Dịch Trung Hải chỉ có thể tiến lên ngăn lại Lưu Hải Trung, "Lão Lưu, ngươi chút đừng động thủ. Ta tìm ngươi làm mà nói chính sự." Nghe đến đó, Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc đối Dịch Trung Hải cảm kích ba phần. "Chờ ta nói xong chính sự, ngươi lại xử lý trong nhà mình chuyện, ta tuyệt đối không ngăn." Nếu là có thể, Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc hận không được cho Dịch Trung Hải hai bàn tay. Lưu Hải Trung bị ngăn lại, cũng không nóng nảy, ngồi về trên bàn, chờ Dịch Trung Hải nói đi xuống. "Ta cùng bà cụ điếc thương lượng một chút, quyết định đem Vương Khôn đuổi đi." Lưu Hải Trung phi thường không hiểu hỏi Dịch Trung Hải, lúc họp cũng đã nói phải đem hắn đuổi ra ngoài, ngươi lúc đó vì sao lùi bước? Dịch Trung Hải trong lòng thầm mắng ngu xuẩn, vậy cũng là hù dọa người vậy, ngươi thế nào còn tưởng thật. Dịch Trung Hải trong lòng là hy vọng Lưu Hải Trung tiếp tục ngu đi xuống, căn bản cũng không nhắc nhở hắn. "Ta lúc ấy là vì cho Vương chủ nhiệm mặt mũi. Vương chủ nhiệm mới vừa đem hắn đưa đến chúng ta viện, kết quả chúng ta đem hắn đuổi đi, ta sợ Vương chủ nhiệm mặt mũi không qua được." Lưu Hải Trung liền càng mơ hồ hơn, "Ngươi sợ Vương chủ nhiệm mặt mũi không qua được, liền bỏ qua đem Vương Khôn đuổi ra ngoài ý tưởng, bây giờ lại chạy tới trước mặt của ta, nói phải đem hắn đuổi ra ngoài, là mấy cái ý tứ? Chẳng lẽ là muốn cho ta đem hắn đuổi đi?" "Nằm mơ đi. Ngươi sợ hãi đắc tội Vương chủ nhiệm, không dám đem Vương Khôn đuổi ra ngoài, chẳng lẽ ta liền không sợ sao? Ta là nhất định phải làm lãnh đạo người, làm sao có thể đắc tội Vương chủ nhiệm đâu?" Lưu Hải Trung đang suy đoán Dịch Trung Hải tâm tư, nhưng Dịch Trung Hải không biết. Thấy Lưu Hải Trung không lên tiếng, cảm thấy hắn sợ hãi đắc tội Vương Khôn, liền quyết định cho hắn một thuốc căn thần. "Ngày mai bà cụ điếc sẽ cùng chúng ta cùng đi ban khu phố, có nàng lao nhân ra mặt, Vương chủ nhiệm nhất định sẽ đem Vương Khôn đuổi đi." Lưu Hải Trung nghe được bà cụ điếc sẽ đích thân ra mặt, cứ yên tâm rất nhiều. Lần trước bà cụ điếc ra mặt, hay là năm mấy năm chuyện, lúc ấy liền để bọn hắn trở thành tứ hợp viện quản sự đại gia. Bây giờ, bà cụ điếc niên kỷ lớn hơn, Vương chủ nhiệm nhất định sẽ nể mặt nàng. "Ta đồng ý đề nghị của ngươi, ta ngày mai đi chung với ngươi thấy Vương chủ nhiệm." Dịch Trung Hải nghe được Lưu Hải Trung trả lời, căn bản cũng không ngoài ý muốn. Hắn còn phải chuẩn bị đi khuyên Diêm Phụ Quý, liền định rời đi. Trước khi đi, Dịch Trung Hải hướng về phía Lưu Hải Trung nói, "Đại gia cũng muốn nghỉ ngơi, ngươi cũng đừng lại đánh Quan Tiên, Quan Phúc hai người, tránh cho ảnh hưởng đại gia nghỉ ngơi. Còn có chính là, bọn họ muốn là theo chân Vương Côn học, chúng ta trên mặt rất khó coi." Lưu Hải Trung nghe Dịch Trung Hải vậy, hiểu chính là muốn đánh Hải Tử liền sớm làm, như vậy không ảnh hưởng đại gia nghỉ ngơi, một cái nữa chính là phòng bị bọn họ cùng Vương Côn học. "Học cái gì?" "Đương nhiên là đối trưởng bối ra tay." "Cái này còn thế nào?" Lưu Hải Trung nắm lên chổi lông gà, liền đối diện Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc vung múa. Hai người tiếng kêu, để cho Lưu Hải Trung phi thường bất mãn, dặn dò bọn họ không thể để cho lên tiếng, lại tiếp theo đánh một trận, cho đến cánh tay mệt mỏi mới dừng lại. Nhị đại mụ ở trong phòng, liền làm như không nhìn thấy vậy, nên thu thập nhà liền thu thập nhà. Thấy Lưu Hải Trung dừng lại đứng lên, lại hỏi, ngày mai thật có thể đem Vương Khôn đuổi đi. Lưu Hải Trung thở một hơi, bà cụ Điếc cũng ra mặt, Vương chủ nhiệm dám cự tuyệt. Nhị đại mụ gật gật đầu, ngươi ngày mai tốt nhất cái gì cũng đừng nói. Vương Khôn nếu là không có chỗ ở, nhất định sẽ ghi hận đem hắn đuổi đi người. Lấy tính tình của hắn, nhất định sẽ ra tay. Lão Dịch nếu là ngay trước mặt của nhiều người như vậy bị đánh, nhất định sẽ thành vì mọi người trong miệng chuyện tiếu lâm. Không sai, như vậy lão Dịch hy vọng liền không có, một cái không có hy vọng một đại gia, căn bản không thành cái gì ra hồn. Lưu Hải Trung đi theo liền hưng phấn, quên đi bản thân tối hôm nay bị Dịch Trung Hải sáng một bạn thai chuyện. Suy nghĩ sau này Dịch Trung Hải khẳng định không sánh bằng hắn, Lưu Hải Trung cũng muốn lại đánh Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc một bữa, ăn mừng một cái. Nhị đại mụ đội vàng ngăn cản hắn, mau ngủ đi, ngày mai còn phải cho Vương chủ nhiệm lưu cái ấn tượng tốt. Lưu Hải Trung suy nghĩ một chút, cảm thấy nhị đại mụ nói đúng, liền bỏ qua hai đứa con trai. Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc chỉ có thể lẫn nhau đỡ, nằm trên giường, che miệng không dám gọi đều, sợ hai ảnh hưởng Lưu Hải Trung nghỉ ngơi, lại bị đánh một trận. Hứa Đại Mậu trong nhà, Lâu Hiểu Nga đầu tiên là bị Lưu gia thanh em sợ hết hồn, tiếp theo liền đối diện ngủ cùng như heo Hứa Đại Mậu oán hận đứng lên. Từ trên giường bỏ dậy, hung hăng đạp mấy đá, mới tính hạ giận. Thế nhưng là Lâu Hiểu Nga nằm lại trên giường, hay là không dám ngủ. Bà cụ Điếc cùng Dịch Trung Hải đều không phải là người tốt, nhưng sự thật này quá dọa người. Nếu là không có Vương Khôn nhắc nhở, nàng cũng không biết mình tương lai gặp gỡ sẽ cỡ nào thảm. Người như vậy nếu có thể một mực ở tại tứ hợp viện, tốt biết bao nhiêu. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 19, Diêm Gia ý tưởng nghe Lưu Hải Trung trong nhà chuyển tới kêu thảm thiết, Dịch Trung Hải bước chân trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Mới vừa trở lại trung viện, liền bị Tần Hoài Như chặn lại. Một đại gia, ngươi trên mặt thương không có sao chứ? Tần Hoài Như nhẹ khẽ vuốt vuốt Dịch Trung Hải bị đánh mặt. Dịch Trung Hải tâm tình lúc này thì tốt hơn, ôn hòa nói, Hoài Như, không cần lo lắng, ta không có sao. Chu Nô thế nào? Tần Hoài Như trong mắt lóe lên vẻ bối rối, nàng căn bản là không có đi nhìn Chu Nô. Chu Nô tiền trên người đều bị nàng mượn tới, cái gì cũng không có, kẻ ngu mới có thể đi chiếu cố hắn. Chuyện này không thể để cho Dịch Trung Hải biết, dù sao Dịch Trung Hải chỉ Chu Nô cho hắn dưỡng lao, sợ hãi ngoài ý muốn nổi lên. Chu Nô mới vừa rồi ngủ thiếp đi, ta sợ ta bà tìm hắn để gây sự, liền mau chạy ra đây. Dịch Trung Hải gật gật đầu, phi thường hài lòng Tần Hoài Như biểu hiện. A. Chu Nô trong phòng truyền tới hét thảm một tiếng. Tần Hoài Như túi đầu thầm mắng, thật là phế vật, như vậy điểm đau đớn cũng nhịn không được. Tiếp theo liền ngẩng đầu lên, một đại gia, có thể trụ tử ngủ không đứng đắn, đụng phải vết thương, ta đi xem hắn một chút. Nghe được Tần Hoài Như nguyện ý đi coi sóc Chu Nô, Dịch Trung Hải trong lòng đã ao ước lại yên tâm, tốt như vậy tức phụ, Chu Nô thật là tu 800 đời may mắn. Chu Nô đâu, lúc này loạn xạ nằm ở trên giường, liền trên chân giày cũng không có thoát. Dãy rủa nghĩ muốn đứng lên uống nước, thế nhưng là một chút khí lực cũng không có. Tần Hoài Như đi vào trong phòng, thấy Chu Nô nghĩ muốn đứng lên, Chu Nô, ngươi thế nào cũng không biết thật tốt nằm ngửa đâu. Có biết hay không ta chiếu cố ngươi cũng rất khổ cực. Chu Nô có chút mê luyến mà nhìn xem Tần Hoài Như, trong lòng ấm áp, Tần tỷ, ngươi thật tốt. Ta chính là mong muốn lên uống miếng nước. Tần Hoài Như nghe vậy, cũng không tốt đứng ở một bên, liền cho Chu Nô đến một chén nước, vương đến trong tay của hắn. Chu Nô nhận lấy Tần Hoài Như làm nước, cũng không nỡ uống. Tần Hoài Như lại không quản nhiều như vậy, ngươi thế nào phát huy thất thường, liền Vương Khôn cũng không đối phó được. Hắn sau này nếu là khi dễ chúng ta nhà, nên làm cái gì? Chu Nô lập tức liền vỗ ngực, ngươi yên tâm, hôm nay là ta sơ sẩy, không có phòng bị, mới để cho hắn chiếm thượng phong. Chờ thân thể của ta được rồi, ta liền thay ngươi giáo huấn hắn. Tần Hoài Như một cái liền nở nụ cười, cái nụ cười này để cho Chu Nô bản thân bị lật lối. Chờ hắn lúc tỉnh lại, Tần Hoài Như đã sớm rời đi, trở về nhà của mình. Diệp Vũ Quý đau lòng được vừa kéo, nhà bọn họ cũng chuẩn bị tắt đèn, Dịch Trung Hải lại chạy tới chuyện thương lượng. Diệp gia nghĩ phải nhanh một chút kết thúc, như vậy có thể tiết kiệm điểm kéo, nhưng lại cứ Dịch Trung Hải nhắc tới không dứt. Cuối cùng, Diệp Vũ Quý hay là nhịn không được, lão Dịch, có chuyện ngươi mau nói, nhà chúng ta cây nến cũng bị mất. Dịch Trung Hải trừng lớn mắt, cảm thấy Diệp Vũ Quý thật không thể hiểu nổi. Hắn nói như vậy cũng đều là có tác dụng. Diêm Phụ Quý cũng không phải là Lưu Hải Trung, hắn là biết quản sự đại gia không có quyền lực đem người khác đuổi đi, Dịch Trung Hải không thể không tốn hao nhiều hơn tinh lực thuyết phục hắn. Hắn chuẩn bị lời nói vẫn chưa nói xong đâu, Diêm Phụ Quý liền bắt đầu đuổi người, đây là ý gì? Lão Diêm, ta đã nói với ngươi chính là chính sự, chỉ cần Vương Khôn ở chúng ta tứ hợp viện, cuộc sống của mọi người liền không dễ chịu. Ngươi thế nào không quan tâm chút nào đâu? Diêm Phụ Quý mặt không đổi sắc, ăn không nghèo, xuyên không nghèo, tính toán không tới liền chịu nghèo. Nhà chúng ta đến giờ liền nhất định phải tắt đèn, hôm nay đã quá thời gian. Dịch Trung Hải là thật không nghĩ tới, ngăn cản bản thân lại là nguyên nhân này. Trong lòng mắng một câu Diêm lão hạ tiện, tiếp theo liền từ trong túi lấy ra một hào tiền, ném cho Diêm Phụ Quý. Diêm Phụ Quý cười thu bảo, ngươi nói, ta một mực nghe. Chúng ta nhất định phải liên hiệp, đem Vương Khôn đuổi đi, tứ hợp viện mới có thể lần nữa an định lại, như vậy mới có thể bảo đảm chúng ta Văn Minh tứ hợp viện danh xưng. Diêm Phụ Quý nét mặt nghiêm túc, Văn Minh tứ hợp viện thế nhưng là có tưởng tượng, người khác không quan tâm, Diêm Phụ Quý quan tâm. Ngươi không biết chúng ta không có đuổi người rời đi quyền lực sao? Trước kia nói như vậy, đều là hù dọa người khác. Dịch Trung Hải tự tin cười một tiếng, ta đương nhiên biết, nhưng lần này không giống nhau. Vương Khôn bản thân không nghĩ ở nơi này, chúng ta đuổi hắn đi ra ngoài, chính hắn cũng nguyện ý, càng quan trọng hơn là bà cụ Điếc sẽ đích thân ra mặt cùng Vương chủ nhiệm nói chuyện một chút. Ngươi cảm thấy Lão Thái Thái cũng ra mặt, Vương chủ nhiệm có thể cự tuyệt sao? Diệp Vũ Quý đầu góc nhanh chóng vòng vo, tính toán trong đó chỗ tốt, phát hiện coi như đem Vương Khôn đuổi đi, hắn cũng không chiếm được chỗ tốt. Dịch Trung Hải đối Diệp Vũ Quý hiểu rõ vô cùng, biết chuyện không có lợi, hắn là sẽ không làm. Muốn cho Diệp Vũ Quý đồng ý, biện pháp tốt nhất chính là cho Diệp Vũ Quý đủ chỗ tốt. Nhưng dựa vào cái gì nha? Dịch Trung Hải mới không nỡ cho Diệp Vũ Quý nhà chỗ tốt. Không thể dùng chỗ tốt dẫn dụ Diêm phụ quý, Dịch Trung Hải liền quyết định dùng vũ lực giải quyết. Bà cụ Điếc hôm nay tức chết, thề phải đem Vương Khôn đuổi đi. Ngươi nếu là trở ngại, Lão Thái Thái không tha cho ngươi. Không chiếm được lợi lộc gì, bây giờ không có vui vẻ. Diêm phụ quý cân nhắc một chút, vì không nhận ra người nào hết Vương Khôn, đắc tội bà cụ Điếc, thực tại không đáng giá. Ta làm sao sẽ kéo đại gia chân sau? Chỉ cần tứ hợp viện người đều đồng ý, ta nhất định sẽ cùng đại gia đứng ở cùng nhau. Ta là đứng ở đại đa số người bên này, coi như xảy ra vấn đề, cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của ta. Đây chính là Diêm phụ quý ý tưởng chân thật, eo kiệt nhắc gan. Dịch Trung Hải hừ một tiếng, chỉ cần ba người chúng ta đại gia đồng ý, còn ai dám để ý kiến? Ta đã cùng lão Lưu nói xong rồi, sáng mai liền mang theo bà cụ Điếc đi tìm Vương chủ nhiệm. Ngươi ngày mai theo chúng ta cùng đi. Diêm phụ quý cảm giác rất không thoải mái, Dịch Trung Hải là tới thông báo hắn, mà không phải tới trưng cầu ý kiến của hắn. Hắn cảm thấy rất không thoải mái, mặc dù ở tứ hợp viện quyền phát biểu tương đối nhỏ, nhưng cũng không thể như vậy không nhìn ý kiến của ta đi. Muốn cự tuyệt, lại không dám nói ra khỏi miệng. Cự tuyệt Dịch Trung Hải thì tương đương với cự tuyệt bà cụ Điếc cùng Lưu Hải Trung, Diêm gia không có cách nào chịu đựng cái này hậu quả. Được rồi, ta ngày mai ở nhà chờ, các ngươi tới gọi ta là được. Nhận ra được Diêm phụ quý tâm tình không tốt, Dịch Trung Hải cũng không thèm để ý, xoay người liền rời đi Diêm gia. Khinh người quá đáng, tốt xấu ta cũng là Tam đại gia, loại này quyết định không ngờ không cùng ta thương lượng. Vương Khôn cũng không dễ chọc, hắn liền bà cụ Điếc đều không để ý, ngươi thật muốn theo chân bọn họ cùng đi tìm Vương chủ nhiệm sao? Tam đại mụ sắc mặt cũng khó nhìn, Diêm phụ quý không được coi trọng, nàng cũng tương tự sẽ không bị người coi trọng. Đúng vậy, cha, ta cảm thấy chúng ta còn chưa phải chọc hắn cho thỏa đáng. Hắn nhìn một cái chính là có cửu đoán phải trả, nhà chúng ta cùng hắn không có mâu thuẫn, không nên ra mặt. Diêm Giải Thành trong lòng không đồng ý đắc tội Vương Khôn, thấy Vương Khôn đối chủ nổ ra tay, trong lòng còn cao hứng vô cùng. Hắn tin tưởng cùng hắn có giống vậy ý tưởng không ít người, trong tứ hợp viện những người này đều bị chủ nổ đánh qua, có người có thể giúp bọn họ hạ giận, cao hứng còn không kịp đâu. Nếu là Hứa Đại Mậu không uống say, chỉ sợ là cười vui vẻ nhất. Đạo lý này, Diêm phụ quý dĩ nhiên hiểu, nhưng một mặt là Vương Khôn, một mặt là bà cụ Điếc dẫn đầu nhiều người như vậy, thắng lợi cây cân không ở Vương Khôn trên thân. Cơ miệng, ngươi chỉ mới nghĩ Vương Khôn cùng chúng ta không có mâu thuẫn, nhưng ngươi nghĩ tới nhà chúng ta có thể đắc tội bà cụ Điếc sao? Vương Khôn là giải ngũ quân nhân, có thể không sợ nàng, nhà chúng ta có thể so sánh sao? Đúng, bà cụ Điếc mới là trong tứ hợp viện đại sát khí, đánh không được chửi không được, nửa đêm đập nhà ngươi pha lê, cũng chỉ có thể trơ mắt xem, liền tìm nàng bồi thường cũng không dám. Thật rất áo ước Vương Khôn, có thể đối bà cụ Điếc kêu lên cha nợ còn trả những lời này. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé chương 20. Hứa Đại Mậu tâm tư Vương Khôn cũng không quan tâm tứ hợp viện những người này động tác, hắn chiếu cố Tuyết Nhi ngủ, sau liền nghiên cứu bản thân ngón tay vàng. Đã thật nhiều ngày vô dụng không gian, nên cất rất nhiều lần sử dụng cơ hội. Vương Khôn tính toán làm một ít đồ dùng hàng ngày, chuẩn bị ăn ra. Chờ hắn bắt đầu hiểu không gian, mới phát hiện mình một mực không để ý đến một cái vấn đề rất trọng yếu. Không gian xem rất lớn, kỳ thực có thể dùng bộ phận cũng không tính lớn, cũng chỉ có hơn 200 cái bông. Kỳ thực cũng không tính là nhỏ, chẳng qua là luôn cảm thấy có chút không cam lòng. Không gian cũng là có thể tăng trưởng, 9 lần chuyên trở cơ hội có thể đổi lấy một thước vuông không gian. Ngược lại, một thước vuông không gian lại chỉ có thể đổi lấy một lần sử dụng cơ hội. Hoán đổi có chút không bình đẳng, nhưng cũng không trọng yếu. Hắn vừa không có cầm nước Mỹ hàng không mẫu hạm tới vui vừa một chút tâm tư, 200 thước vuông không gian nên cũng đủ rồi. Không so đo nữa không gian vấn đề, Vương Khôn bắt đầu lợi dụng không gian chọn lựa một ít thường ngày đồ dùng cùng thức ăn. Lần này hay là đến Nhật Bản mượn vật, chẳng qua là lấy ra vật có cái gì không đúng, giống như đều là nước Mỹ hàng. Nghĩ một lát, mới nhớ tới, nước Mỹ đại binh ở Nhật Bản ở, những thứ này nên là cho bọn họ cung cấp. Khó trách lần này vật tốt như vậy, nguyên lai là gà Nhật Bản Obo, tương đương dùng vật ta lấy được thứ tốt, Vương Khôn liền vui sướng ngủ. Chơi tờ mở sáng thời điểm, nghe phía bên ngoài có giặt quần áo thanh âm, nhỏ giọng mắng một câu bệnh thần kinh, lúc này tắm cái gì quần áo. Mở mắt ra, nhìn một chút trống rỗng nhà, Vương Khôn cũng không có buồn ngủ. Nhìn một chút ngủ say Tuyết Nhi, Vương Khôn lặng lẽ đứng dậy, đến bên ngoài rèn luyện một chút thân thể, thuận tiện mở nhìn một cái hoàn cảnh xung quanh. Nói tóm lại, phụ cận hoàn cảnh còn không tính chênh lệch, có thể là đến gần xưởng cán thép cái này xưởng lớn nguyên nhân. Trên đường phố còn có mua sớm một chút, Vương Khôn tìm cái không ai địa phương, từ trong không gian lấy ra hai cái hộp cơm, mua một chút bánh bao cùng cháo, mới trở về tứ hợp viện. Đến tứ hợp viện thời điểm, tại cửa ra vào đụng phải Hứa Đại Mậu, hai người thiếu chút nữa đụng vào nhau. Hứa Đại Mậu nhìn Vương Khôn cả mấy mắt, liền vội vội vàng vàng hướng nhà cầu chạy đi. Tiến cửa viện, Diêm phụ quý liền đứng tại cửa ra vào tới hoa, ngẩng đầu nhìn Vương Khôn cả mấy mắt, thậm chí hướng về phía hắn rôi rôi tay, cuối cùng vẫn không nói gì. Vương Khôn cũng bất kể hắn, đẩy cửa ra liền vào trong nhà. Tuyết Nhi lúc này đã tỉnh, tránh ở trên giường, thấy Vương Khôn trở lại, mới lớn mặt lộ ra đầu, ngọt ngào kêu một tiếng ca ca. Vội vàng rời giường, ca ca mua cho ngươi bánh bao thịt. Được. Tuyết Nhi ngọt ngào ứng lập tức một tiếng, tiếp theo bắt đầu bản thân mặc quần áo. Diêm phụ quý ở Vương Khôn sau khi vào phòng, liền theo xoay người về nhà. Tam đại mụ thấy sắc mặt hắn không đúng, lao đầu tử, ngươi làm sao vậy? Diệp phụ quý quay đầu nhìn Vương Khôn nhà một cái, liếm môi một cái, còn có thể làm sao vậy? Vương Khôn mua đầu đường lão Trương ra bánh bao thịt, cũng không biết hiếu kính ta. Tam đại mụ đi theo Diệp phụ quý khiển trách Vương Khôn mấy câu, mới lên tiếng, các ngươi cũng thương lượng đem hắn đuổi đi, hắn làm gì trả lại cho ngươi bánh bao ăn? Diệp phụ quý bị bản thân tức phụ khí muốn chết, nếu là hắn cho ta đưa bánh bao, ta sẽ đem lão dịch tính toán nói cho hắn biết, như thế vẫn chưa đủ sao? Tam đại mụ bừng tỉnh ngộ, nhưng đã chậm, chỉ có thể ở trong nhà âm thầm tiếc hận bỏ lỡ một lần cơ hội tốt. Để bọn hắn bây giờ đi tìm Vương Khôn, hai người cũng không dám, nếu như bị Dịch Trung Hải phát hiện, bọn họ không gánh nổi hậu quả. Cuối cùng, Diêm gia người một nhà chỉ có thể nâng niu bánh cao lương, nghe Vương Khôn ra chuyển tới mùi thơm. Hứa Đại Mậu sau khi trở về, hướng về phía Vương Khôn nhà nhìn cả mấy mắt, mới chạy về nhà. Nga tử, tiền viện nhà không phải Tần Hoài như nhà ở sao? Ta làm sao nhìn đổi người rồi? Lâu Hiểu Nga tối ngày hôm qua ngủ không ngon, bị Hứa Đại Mậu lay dậy, sắc mặt cũng có chút khó coi. Chẳng qua là nghe được Hứa Đại Mậu hỏi Vương Khôn, liền đem trong lòng bất mãn ép xuống, sinh động như thật nói đến chuyện xảy ra tối hôm qua. Mỗi lần kể lại Vương Khôn thời điểm, Lâu Hiểu Nga trong mắt liền tràn đầy cũng ngưỡng mộ quan mang. Những thứ này, Hứa Đại Mậu căn bản là không có thấy được, hắn tâm tư đều ở đây trụ nỗ bị đánh cái này rung động tin tức phía trên. Nghe được trụ nỗ bị đánh mà bản thân không nhìn thấy, liền hối hận được không được, oán trách Lâu Hiểu Nga, ngươi thế nào không đem ta gọi tỉnh? Lâu Hiểu Nga có chút chột dạ, trừng hai mắt, ai biết ngươi tối ngày hôm qua uống bao nhiêu rượu, nếu không phải Vương Khôn giúp một tay, ngươi còn ngủ ở Tam Đại gia cửa. Hứa Đại Mậu cũng tương tự có chút chột dạ, tối ngày hôm qua bồi lãnh đạo uống rượu, ta có thể uống ít sao? Ta chỉ có thể so lãnh đạo uống nhiều, lãnh đạo mới có thể coi trọng ta. Thôi không nói những thứ này, ta buổi sáng cả người đều đau, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Lâu Hiểu Nga cúi đầu, có thể là trụ nỗ đạp a nghe Tam Đại gia nói, các ngươi là đồng thời trở về, lúc ấy trên người còn có hẳn mấy cái dấu chân. Hứa Đại Mậu nhất thời ngẩng đầu lên, xem trụ nỗ nhà, ta liền biết nhất định là trụ nỗ dở cho quỷ, đáng đời hắn bị đánh. Lâu Hiểu Nga nghe được Hứa Đại Mậu tiếng mắng, vội vàng ngăn cản. Bà cụ điếc đang ở nhà nàng không xa, như vậy bị nàng nghe được, nhất định sẽ trả thù các nàng nhà. Ngươi nhỏ giọng một chút đi. Bà cụ điếc coi trụ nỗ là cháu trai ruột, nghe được ngươi mắng hắn, còn có thể tha ngươi. Hứa Đại Mậu có chút chột dạ nhìn một chút bà cụ điếc nhà, thấy không có động tĩnh, mới vỗ một cái ngực. Ngươi cảm thấy Vương Khôn thế nào? Lâu Hiểu Nga trong đầu hiện ra Vương Khôn tối hôm qua dáng người, không rõ lắm, chính là đánh rất tốt, trụ nỗ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hứa Đại Mậu không có chú ý Lâu Hiểu Nga, tự lo nói, ta mới vừa rồi đi ra ngoài đụng phải hắn, xem ngược lại không tệ, chính là nơi khỏe mắt cái tia đạo xẻo quá dọa người. Hứa Đại Mậu dù sao cũng là Lâu Hiểu Nga lão công, giữa hai người vẫn có chút tình cảm, ta cảnh cáo ngươi, tuyệt đối đừng đi chọc Vương Khôn, hắn liền một đại gia cũng dám đánh. Hứa Đại Mậu lại không quan tâm, ngươi yên tâm. Hắn ra tay với trụ nỗ, liền là bằng hữu của ta, ta cảm tạ hắn còn đến không kịp, làm sao sẽ trêu chọc hắn. Lâu Hiểu Nga nghĩ đến tối ngày hôm qua nghe được tin tức, có chút bận tâm Vương Khôn sẽ bị đuổi đi, đồng thời còn có chút sợ hãi. Ngươi đừng đi, hắn đắc tội một đại gia cùng bà cụ điếc, nhất định sẽ bị trả thù, có thể hay không ở chúng ta tứ hợp viện ở lại cũng là cái vấn đề. Ngươi lúc này cùng hắn lui tới, để cho một đại gia cùng bà cụ điếc biết, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lâu Hiểu Nga nhắc nhở rất kịp thời, Hứa Đại Mậu lập tức liền tắt bây giờ đi kết giao Vương Khôn tính toán. Nga tử, ta hôm nay muốn xuống nông thôn đi chiếu phim, ngươi ở nhà giúp ta nhìn điểm. Vương Khôn nếu có thể ở tứ hợp viện ở lại, chúng ta hãy cùng hắn làm tốt quan hệ. Nghe được Hứa Đại Mậu nói như vậy, Lâu Hiểu Nga liền nghĩ tới tối ngày hôm qua một màn kia, trên mặt cũng đỏ lên. Nga tử, mặt của ngươi thế nào đỏ? Lâu Hiểu Nga vì che giấu bản thân, hướng về phía Hứa Đại Mậu giật đều, ngươi cứ nói đi, hắn một độc thân tiểu tử, ngươi để cho ta nhìn chằm chằm hắn, tính là gì chuyện? Người khác nếu là nói xấu làm sao bây giờ? Hứa Đại Mậu nở nụ cười, chỉ cần ta không nghi ngờ ngươi, ngươi sợ cái gì? Kỳ thực, Hứa Đại Mậu trong lòng nghĩ là, bà cụ điếc đối Lâu Hiểu Nga không sai. Lâu Hiểu Nga nếu là cùng Vương Khôn quan hệ tốt, bà cụ điếc sẽ không ghi hận hắn, hắn còn có thể kết giao Vương Khôn. Sau này sẽ không sợ trụ nỗ quả đấm. Về phần lời đồn đãi, Hứa Đại Mậu không quan tâm. Vương Khôn trên mặt nếu là không có vết sẹo, hắn có thể còn có chút lo lắng. Nhưng Vương Khôn niên kỷ nhỏ hơn Lâu Hiểu Nga, trên mặt lại có cái kia đạo dọa người vết sẹo, là nữ nhân liền coi thường hắn, chớ nói chi là Lâu Hiểu Nga như vậy thiên kim tiểu thư. Bần đạo nhận cồn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 21, thất bại mà về Lâu Hiểu Nga dĩ nhiên đoán không ra Hứa Đại Mậu tính toán tâm tư của nàng, ngẹo đầu xem Hứa Đại Mậu. Ngươi thật không sợ người khác nói những thứ kia? Ta không tin người khác, còn có thể không tin ngươi sao? Vương Khôn nếu là ở tại chúng ta trong viện, nhất định phải đi ra ngoài làm việc, muội muội của hắn không có ai chiếu cố, ngươi cùng muội muội của hắn ở chung một chỗ. Ai muốn nói xấu, ta tìm ai phiền toái? Lâu Hiểu Nga không nghĩ ra, cũng chỉ có thể gật gật đầu, coi như là đáp ứng Hứa Đại Mậu yêu cầu. Ngươi lần này xuống nông thôn phải mấy ngày? Đại khái hơn một tuần lễ đi. Ta muốn chạy tốt mấy nơi, khoảng cách đặc biệt xa, nhất định phải tốn hao một ít thời gian. Lâu Hiểu Nga gật gật đầu. Hứa Đại Mậu cũng chính là ước hiếp Lâu Hiểu Nga không có ở bên ngoài làm việc qua. Bọn họ những thứ này trình chiếu biên, chiếu phim an bài khẳng định không thể đầu này một, đầu kia một. Hứa Đại Mậu sở dĩ phải tốn thời gian lâu như vậy, đương nhiên là vì sẽ tình nhân. Tuyết Nhi rửa mặt xong rồi thôi về sau, liền bắt đầu miệng lớn ăn bánh bao thịt, vừa ăn, còn vừa cười nói ăn ngon thật. Cảm giác được đứng ngoài cửa một đứa bé trai, Vương Khôn bay đầu nhìn lại là con trai của Tần Hoài Như, cũng không có để ý đồng ngạnh thấy Vương Khôn nhìn hắn, cũng không dám tiếp tục đứng ở ngoài cửa, một hơi chạy trở về nhà. Mãi mãi, ta muốn ăn thịt bánh bao, ăn rất ngon đấy. Giả Trương Thị đối Bổng Ngạnh vẫn là vô cùng thương yêu, ôm hắn, sáng sớm đi đâu làm cho ngươi bánh bao thì đi, đến, đây là mãi mãi cho ngươi màn thầu trắng. Bổng Ngạnh lập tức liền khóc lên, ta đừng ăn màn thầu, ta thấy ngày hôm qua dọn tới tên tiểu nha đầu kia, một tay cầm một cái bánh bao thịt ăn. Ta cũng muốn một tay cầm một cái bánh bao thịt. Thấy Bổng Ngạnh khóc lên, còn gọi muốn bánh bao thịt ăn, hắn hai cái muội muội, Tiểu Đương cùng nhỏ Huệ Hoa cũng khóc theo. Chúng ta cũng phải ăn bánh bao tử. Giả Trương Thị nghe được Vương Khôn nhà ăn bánh bao tử, lập tức liền hô lên, đáng đời hắn thành xấu xí, mua bánh bao thịt cũng không biết hiếu kính chúng ta. Lần này, Giả Trương Thị gào thét thanh âm không tính lớn, còn dùng tay bụm mặt, nên là nghĩ đến chuyện bị đánh. Tiếp theo Giả Trương Thị liền đem pháo hỏa nhắm ngay Tần Hoài Như, còn đứng ngây đó làm gì, không nghe được Đồng Ngạnh muốn ăn thịt bánh bao, còn không nhanh đi nghĩ biện pháp. Tần Hoài Như bất nghẹn, mẹ, ta có thể có biện pháp gì? Vương Khôn căn bản liền sẽ không cho nhà chúng ta vật. Ta bất kể, ngươi không phải có bản lĩnh sao? Dựa vào bản lĩnh của ngươi, có người nam nhân nào có thể cự tuyệt? Bản lĩnh này chỉ là cái gì, mẹ chồng nàng dâu hai cái lòng biết rõ, nhưng cái này lời không thể làm hài tử mặt nói rõ. Mẹ, ta đã cầu qua Vương Khôn, hắn căn bản cũng không nguyện ý cho nhà chúng ta. Tần Hoài Như muốn nói là, ta đã cám dỗ qua, hắn không mắc mưu, ta có thể có biện pháp gì? Giả Trương Thị căn bản cũng không tin tưởng, Vương Khôn một sức sống hừng hực tiểu tử có thể cự tuyệt được Tần Hoài Như. Không có từ Vương Khôn nơi đó muốn tới vật, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là Tần Hoài Như không chú ý. Tần Hoài Như vì sao không chú ý, nhất định là bởi vì Vương Khôn khỏe mắt cái kia đạo sẹo, Tần Hoài Như coi thường hắn. Nếu Tần Hoài Như coi thường Vương Khôn, Giả Trương Thị ngược lại yên tâm rất nhiều. Chu Nỗ cùng Dịch Trung Hải đều hiểu ý mềm, ta cũng không tin Vương Khôn tâm là tâm địa sắt đá, nhất định là ngươi không tận tâm. Giả Trương Thị ý tứ cũng rất rõ ràng, ngươi liền Dịch Trung Hải cùng Chu Nỗ đều giải quyết, căn bản cũng không có thể thất bại. Ngươi phàm là dùng điểm tâm, nhà chúng ta đã sớm ăn thịt. Mấu chốt nhất là, Đồng Ngạnh lại cho Tần Hoài Như bổ túc một đao. Mẹ, ngươi nếu là thương ta, đi ngay Vương Khôn nhà đem bánh bao thịt muốn tới. Bằng không, ta cũng không nhận ngươi cái này mẹ. Cháu nội ngoan, nói không sai. Tần Hoài Như, còn đứng ngay đó làm gì? Mau thừa dịp còn nóng đem bánh bao lấy tới. Tần Hoài Như đối mặt Giả Trương Thị bức bách, chỉ có thể xoay người đi ra ngoài. Đến ngoài cửa, nhưng không biết nên đi nơi nào. Vương Khôn chắc chắn sẽ không cho nàng bánh bao, chủ nố nơi nào túi tiền cũng vô ích, hôm nay điểm tâm cũng không ăn được. Vô cùng may mắn, lúc này Dịch Trung Hải xuất hiện. Hoài Như, ngươi đứng ở trong sân làm gì? Một đại gia, Đồng Ngạnh mới vừa rồi thấy Vương Khôn nhà ăn bánh bao tử, liền khóc về nhà. Ta nhìn hài tử đói khó chịu, trong lòng liền càng khó chịu hơn. Cái này còn thế nào, có thứ tốt, làm sao có thể ăn một mình đâu. Đi, ta đi cấp ngươi chủ trì công đạo. Tần Hoài Như không hề động, nàng biết Dịch Trung Hải ra mặt, cũng không nhất định có thể cho nhà nàng muốn tới bánh bao thịt. Nhưng là muốn nghĩ, vạn nhất nếu là có thể muốn tới đâu. Tần Hoài Như liền theo Dịch Trung Hải, hướng tiền viện đi tới. Dịch Trung Hải đến tiền viện, thấy được Vương Khôn bóng dáng, mới nhớ tới bản thân cái này một đại gia thân phận, ở trước mặt của hắn không có chỗ dùng gì. Thấy Vương Khôn hướng hắn nhìn tới, Dịch Trung Hải liền vội cúi đầu xem dưới bàn chân, tính toán móc ra một ba phòng ngủ một phòng khách đưa cho Tần Hoài Như. Tần Hoài Như liền đứng sau lưng Dịch Trung Hải, cũng không nói lời nào, phảng phất ở nhìn chằm chằm Dịch Trung Hải ba phòng ngủ một phòng khách. Diêm Phụ Quý thấy Dịch Trung Hải đứng ở trung viện, không núp ních, liền vô cùng hiếu kỳ. Lao Dịch, ngươi đang tìm cái gì? Dịch Trung Hải thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng có người cho đưa nước thang. Tần Hoài Như thời là thầm mắng Diêm Phụ Quý xen vào việc của người khác, hắn muốn không nói lời nào, Dịch Trung Hải vì mặt mũi cũng sẽ đi Vương Khôn bên kia thử một lần. Vạn nhất nếu là thành, nàng không chỉ có thể cầm bánh bao thịt về nhà, sau này còn có thể thêm một cái hút máu đối tượng. Coi như không được, cũng không cần gấp, nhiều lắm là chính là Dịch Trung Hải bị đánh một cái tát, cũng không phải là không có bị đánh qua. Diêm Phụ Quý đi tới Dịch Trung Hải trước người, không thấy gì cả, ngẩng đầu một cái liền thấy Tuyết Nhi một tay cầm một cái bánh bao, trong lòng hối hận không nên đi ra xem trò vui. Thừa dịp Dịch Trung Hải không chú ý, dùng bước lập bập lui về phía sau. Dịch Trung Hải phảng phất không thấy vậy, cũng bước lập bập đi về phía Diêm Phụ Quý, không có tìm cái gì, chính là mới vừa rồi cảm giác đá phải một tảng đá, liền nhìn một chút. Một câu nói thời gian, hai người liền chạy tới Diêm Phụ Quý cửa nhà. Tần Hoài Như nhìn một cái, chỉ còn dư lại bản thân đứng ở Vương Khôn cửa phụ cận, có chút quá nổi bật, đi theo đến Diêm Phụ Quý cửa. Thấy Tần Hoài Như đi tới, Diêm Phụ Quý vội vàng cho Tam Đại Mụ nháy mắt. Ngay sau đó, Tam Đại Mụ liền đóng lại nhà mình cửa phòng. Dịch Trung Hải thật lo lắng Vương Khôn qua tới tìm hắn để gây sự, liền đối diện Diêm Phụ Quý nói, "Lão Diêm, đến nhà ngươi ngồi một chút." Diêm Phụ Quý vội vàng lắc đầu, "Lão Dịch, nhà chúng ta liền làm 6 cái bánh cao lương, một người một đã ăn xong rồi." Lo lắng Dịch Trung Hải xông vào, Diêm Phụ Quý dùng thân thể của mình giữ cửa ngăn cản bên trên. Dịch Trung Hải lập tức liền buồn bực, "Ta một công nhân 18, mỗi tháng 99 đồng tiền, còn có thể để ý nhà ngươi mấy cái kia bánh cao lương sao? Ta liền đi vào ngồi một chút." "Lão Dịch, nhà chúng ta nhà nhỏ, nhân khẩu nhiều, ngươi cùng Tần Hoài Như cũng đi vào, sợ rằng ngồi không ra." Lần này, Dịch Trung Hải hiểu, Diêm Phụ Quý lo lắng không phải hắn, là phía sau hắn Tần Hoài Như. Dịch Trung Hải hai bên nhìn một chút, chỉ có thể xoay người trở về hậu viện. Hắn ở Vương Khôn cửa ném đi một lần người, không muốn ở Diêm Phụ Quý nhà mất mặt. Húng chi Diêm Phụ Quý nhà ăn nhất định là bánh cao lương, hắn tối ngày hôm qua mới vừa cho Tần Hoài Như đưa 2 cân bột bắp, nhà nàng cũng không thiếu bánh cao lương ăn. Tần Hoài Như cũng không muốn Diêm Phụ Quý nhà bánh cao lương, đi theo Dịch Trung Hải trở về trung viện. "Hoài Như, ngươi xem một chút Trụ Nố đi lên sao?" Tần Hoài Như mặt không đổi sắc nói, "Trụ Nố giống như còn chưa ăn cơm nữa." Dịch Trung Hải muốn cho Tần Hoài Như đi tìm Trụ Nố, Tần Hoài Như thời là nói cho Dịch Trung Hải, Trụ Nố đã không có tiền. Chỉ bất quá, Tần Hoài Như hiểu Dịch Trung Hải ý tứ, Dịch Trung Hải lại không có hiểu Tần Hoài Như ý tứ. Không có sao, một hồi để cho trụ mỗ đến nhà ta ăn điểm tâm. Vân đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé chương 22, lấy tiền mới làm việc trụ mỗ không có có cơm ăn, đây là cho trụ mỗ thi ân cơ hội, Dịch Trung Hải sẽ không bỏ qua, tiếp theo liền về nhà đi nói cho một bác gái, chuẩn bị cho trụ mỗ một chút ăn. Hết cách rồi, Dịch Trung Hải không nỡ bỏ tiền, trụ mỗ đã không có tiền, chỉ có thể tay không về nhà. Giả Trương thị thấy Tần Hoài Như tay không về nhà, sắc mặt lập tức liền thay đổi, ngươi cái tiện hóa, liền cái bánh bao cũng không lấy được, muốn ngươi còn có tác dụng gì? Tần Hoài Như đối muốn bánh bao đã tuyệt vọng rồi, căn bản cũng không để ý tới Giả Trương thị tiếng mắng. Chờ Giả Trương thị mắng mệt mỏi, liền cầm lên trong nhà màn thầu trắng bắt đầu ăn. Vương Côn chẳng qua là cảm thấy có chút không giải thích được, cũng không biết nhà hắn bánh bao thiếu chút nữa không gánh nổi. Xem chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Vương Côn chuẩn bị mang theo Tuyết Nhi đi ban khu phố tìm Vương chủ nhiệm. Mặc dù mong muốn dọn ra ngoài, nhưng cũng biết hy vọng không lớn, cũng không nghĩ cầm lên chăn đệm. Mang theo Tuyết Nhi ra cửa phòng, Vương Khôn xoay người liền đem cửa cho khóa lại. Kết quả, xoay người sau, thấy bà cụ Yết, Dịch Trung Hải đang người, đồng loạt xem hắn. Tuyết Nhi cũng bị ánh mắt của bọn họ sợ hết hồn, bá một cái, núp ở Vương Khôn sau lưng. Vương Khôn rồi với tay nắm lấy Tuyết Nhi tay, chuẩn bị rời đi. "Đứng lại, ai cho ngươi khóa cửa? Không biết chúng ta trong viện quy định không thể khóa cửa sao? Nếu là ảnh hưởng làm tên tứ hợp viện bình chọn, ngươi chính là chúng ta viện tội nhân." Có thể như vậy chỉ trích Vương Khôn, nói đến còn như vậy bị thiên mẫn nhân, trừ Dịch Trung Hải, cũng không có có người khác. "Dịch Trung Hải, ngươi tới nói cho ta biết, kia điều quy định không để cho khóa cửa. Ai quy định, khóa cửa sẽ ảnh hưởng văn minh tứ hợp viện bình chọn. Hơn nữa, các ngươi chính là nút ở nhân dân quần chúng ở thổ phỉ, nhất định phải treo văn minh ổ thổ phỉ danh tiếng, không cảm thấy không được tự nhiên sao?" Lấy Dịch Trung Hải cầm đầu mấy người, tức giận đến xanh mặt, lại không dám nói gì. Còn có một chút tránh ở một bên người, thời là đang âm thầm cười trộm. Bà cụ Điết dùng một cái nhánh cây, gõ một cái Dịch Trung Hải, tỏ ý hắn không muốn nói nhiều như vậy. Dịch Trung Hải lấy được bà cụ Điết ám chỉ, cũng cảm thấy mình lỗ mãng, Vương Khôn lập tức sẽ bị bọn họ đuổi đi. Cần gì phải so đo hắn có khóa hay không cửa. Vương Khôn cho là Dịch Trung Hải đàng hoàng, liền mang theo Tuyết Nhi rời đi. "Trung Hải, Vương Khôn nhất định là đi tìm Vương chủ nhiệm, không thể để cho hắn đi tới chúng ta trước mặt, phái người đi ngăn hắn một chút." Bà cụ Điết thấy Vương Khôn đi xa, liền lập tức hướng về phía Dịch Trung Hải nhắc tới. Vương Khôn nếu là thấy Vương chủ nhiệm, nhất định sẽ cáo đều xấu bọn họ. Nhưng Dịch Trung Hải nhìn một vòng, cũng không tìm được người thích hợp. Thích hợp nhất ngăn Vương Khôn thật ra là trụ nố, nhưng trụ nố đánh không lại Vương Khôn, bây giờ còn nằm ở trên giường đâu. "Lão Diêm, để cho các ngươi nhà Hải tử đi." Diêm phụ quý không lên tiếng, ngăn Vương Khôn, thế nhưng là cái nguy hiểm sống, nếu như bị đánh, các nàng nhà cũng không có tiền thuốc thang. Diêm gia Hải tử tiên phú không kém, cũng nghĩ đến Diêm phụ quý lo lắng, rối rít túi đầu, làm như không nghe thấy. Dịch Trung Hải cảm giác tối ngày hôm qua Diêm gia người liền không đúng, nghĩ đến Diêm gia nhát gan sợ phiền phức tính cách, cảm thấy Diêm gia có đầu hàng địch khuynh hướng. Sợ hại Diêm gia trễ nải chuyện, liền không có ý định đem công việc giao cho Diêm gia. "Lão Lưu, để cho Quang Thiên cùng Quang Phúc đi ngăn Vương Khôn." Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc nghe được nói lên tên của mình, lập tức liền hướng về sau đánh mấy bước. Lưu Hải Trung trong lòng có chút bất mãn, cái này bất mãn là hướng về phía Dịch Trung Hải giọng điệu tới. Có thể nhìn bà cụ Điếc liền đứng ở Dịch Trung Hải bên người, cũng không dám chọn Dịch Trung Hải tật xấu. "Các ngươi hai cái nhanh đi." Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc nào dám, một đại gia, tha mạng ai chúng ta không phải là đối thủ của Vương Côn, hắn sẽ đánh chết chúng ta. Hai người biết cầu Lưu Hải Trung vô dụng, chỉ có thể đi cầu Dịch Trung Hải. Mà Dịch Trung Hải đâu, thì hận lên hai người bọn họ. Là hắn an bài hai người đi ngăn Vương Côn, nhưng hai người trực tiếp liền xin tha, đây là đang làm gì, để cho người khác biết, còn không cho là bản thân buộc bọn họ đi chịu chết. Cứ việc Dịch Trung Hải cảm thấy Vương Khôn đánh chết bọn họ cũng không tệ, nhưng cũng không nguyện ý để cho người khác biết cùng hắn có quan hệ. "Các ngươi hai cái nói nhăng gì đó, Vương Khôn không dám đánh chết các ngươi. Thế nhưng là một đại gia, coi như đánh không chết, đem chúng ta đánh bị thương cũng không được. Chúng ta nếu là nằm viện, ai cho chúng ta ra tiền thuốc thang?" Lưu Hải Trung nghe được muốn ra tiền thuốc thang, lập tức liền đau lòng đứng lên. "Lão Dịch, chúng ta nhiều người như vậy cùng đi, Vương chủ nhiệm còn có thể tin tưởng hắn vậy. Theo ta thấy, cũng không cần phải người ngăn hắn." Bà cụ Điếc không muốn, nàng sợ nhất chính là Vương Khôn đem gia đình liệt sĩ chuyện nói ra. Nhất định phải ở Vương Khôn thấy Vương chủ nhiệm trước, để cho Vương chủ nhiệm đối hắn sinh lòng chán ghét, không nghe giải thích của hắn. "Lão Lưu, Lão Diêm, để cho các ngươi nhà Hải tử cũng đi." Lưu Hải Trung cùng Diêm phụ quý cũng không lên tiếng, bọn họ biết, đi người nhiều hơn nữa cũng vô ích, nếu không tối ngày hôm qua thì không phải là Vương Khôn chiếm thượng phong. Bà cụ Điếc hướng về phía mấy người bên trong lớn nhất Diêm Giải Thành nói, "Tuổi của ngươi lớn nhất, mang theo bọn họ đi." Diêm Giải Thành trong lòng không muốn, hắn lập tức sẽ cùng Vu Lệ kết hôn, trên mặt bị thương, thế nào kết hôn? "Lão thái thái, ăn không nghèo, xuyên không nghèo, tính toán không tới liền chịu nghèo. Chúng ta mạo hiểm nằm viện nguy hiểm, đi chặn lại Vương Khôn, thực tại không có lợi." Diêm phụ quý một bộ trò giỏi hơn thấy nét mặt. Những người khác thì không có gì lạ. Bà cụ Điếc dùng sức nhìn chằm chằm Diêm Giải Thành, mà Diêm Giải Thành trực tiếp liền cúi đầu, làm không nhìn thấy. Bà cụ Điếc hết cách rồi, trong lòng thầm mắng đều là phế vật, tiếp theo quay đầu nhìn về phía những người khác. Tứ hợp viện đều là nhân tinh, đại gia không biết bà cụ Điếc tính toán làm gì, cũng không muốn biết. Rồi rít cầm lên công cụ của mình, hẹn cùng đi đi làm, liền hướng cửa đi ra ngoài. Rất nhanh, trong sân chỉ còn lại ba cái đại gia cùng bà cụ Điếc Tần Hoài Như đám người. Bà cụ Điếc cảm thấy mình uy vọng bị uy hiếp, đối Vương Khôn càng thêm oán hận. "Trung Hải, lấy tiền, một người cho hai người bọn họ đồng tiền, để bọn hắn đi ngăn Vương Khôn. Nghe được có tiền cầm, mấy người trẻ tuổi cũng có chút động tâm. Lưu gia cùng Diêm gia tình huống mặc dù có chút bất đồng, nhưng mấy người gặp gỡ nhưng không kém là mấy, trong túi cũng không bao nhiêu tiền. Nhưng mới 2 khối tiền, có chút quá ít, vẫn có chút quá thua thiệt. Thấy không ai động, bà cụ biết chỉ có thể tăng giá, 3 khối không được, liền 4 khối, cho đến 5 khối tiền, mấy người nhìn lẫn nhau một cái, mới gật đầu đáp ứng. Dịch Trung Hải không muốn lấy tiền, nhưng đây là bà cụ biết nói, hắn cũng không thể phá đám. Chỉ có thể chấp nhận vậy đem tiền lấy ra, một người cho 5 khối tiền. Lưu gia 2 đứa bé, Diêm gia 3 đứa hài tử, cho 25 đồng tiền sau, còn có 2 cái đưa tay. Dịch Trung Hải nhìn một cái, đưa tay chính là Tần Hoài Như cùng Diêm Phụ Quý. Một đại gia, ta cũng đi cùng giúp giải thành bọn họ. Lão Dịch, bọn họ mấy người trẻ tuổi, hỏa khí lớn, ta đi theo phòng ngừa bọn họ đánh nhau. Dịch Trung Hải nhíu mày một cái, một chút lấy tiền ý tứ cũng không có. Tần Hoài Như là trong lòng yêu, không nỡ bất chấp nguy hiểm. Về phần kia mấy đứa bé, ngược lại đều là con bất hiếu, bị đánh chết cũng không lỗ, còn tiết kiệm được mưu hại của hắn. Bà cụ điếc giống vậy bất mãn, Dịch Trung Hải tiền là để dùng cho nàng dưỡng lão, làm sao có thể tùy tiện phung phí. Được rồi, các ngươi 2 cái cũng không cần làm loạn thêm. Diêm Phụ Quý, ngươi đừng quên, còn phải cùng ta nhóm cùng đi tìm Vương chủ nhiệm. Thấy Diêm Phụ Quý thu tay về, vừa nhìn về phía Tần Hoài Như. Nếu không phải vì ngươi, về phần gây ra chuyện lớn như vậy sao? Lão thái thái, Hoài Như cũng là tốt bụng. Dịch Trung Hải lập tức thay Tần Hoài Như giải thích. Bà cụ điếc xoay người chừng một cái Dịch Trung Hải, dọa lui hắn sau, lại xem Tần Hoài Như. Tần Hoài Như chảy xuống mấy giọt nước mắt, lùi sang một bên. Vân đạo nhận cồn mật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 23, ban khu phố trong cãi vã mấy người cũng không dám trì hoãn, vội vàng chia nhau làm việc. Bọn họ ỉ vào con đường quen thuộc, đi gần đường, đi ban khu phố. Vương Khôn mang theo Tuyết Nhi đi không nhanh, 2 người đang ở trong ngõ hẻm đi lòng vòng, chủ yếu là muốn hỏi một chút có rảnh rỗi hay không nhà. Đáng tiếc, phần lớn sân cũng không có thích hợp, trống không nhà thực tại quá nhỏ. Xem đại gia ánh mắt cảnh giác, Vương Khôn cũng không dám tiếp tục hỏi tới. Nếu như bị làm thành người xấu bắt lại, trên mặt cũng khó nhìn. Hết cách rồi, Vương Khôn chỉ đành mang theo Tuyết Nhi đi ban khu phố. Lúc này, Dịch Trung Hải đã bắt đầu cho Vương Khôn cáo hát trạng, nghe những thứ kia tội danh, không biết chuyện ban khu phố nhân viên công tác đều là căm phẫn trào dâng. Chủ nhiệm, người như vậy cũng không nên ở tại khu phố chúng ta, nên bắt lại mới đúng. Biết nội tình, Vương chủ nhiệm cùng dì Lưu liếc nhau một cái, trong lòng đối Dịch Trung Hải đám người cảnh giác. Cơ miệng, các ngươi đây là thái độ làm việc sao? Làm ban khu phố nhân viên công tác, không thể đối với bất kỳ người nào mang theo thành kiến. Các ngươi mang theo thành kiến, có thể xử lý tốt vấn đề sao? Bà cũng biết, chuyện của các ngươi, ta đã biết. Ta sẽ phái người đem Vương Khôn kêu đến, hỏi hỏi một chút cách nói của hắn. Bà cụ điếc cảm thấy mình bị vũ nhục, "Tiểu Vương, ngươi làm theo lời ta nói là được. Chúng ta liền có thể đại biểu tứ hợp viện ý kiến, chúng ta không hoan nên huynh muội bọn họ ở đến trong sân. Có ta cùng Trung Hải làm chứng, ngươi còn sợ cái gì?" Ban khu phố một cái tuổi trẻ cô nương đứng lên, "Vương chủ nhiệm, ta cảm thấy vị này bà cụ điếc nói không sai. Đồng chí Dịch Trung Hải là khu phố chúng ta bên trên nổi danh người tốt, cái đó Vương Khôn liền người như vậy cũng dám đánh, đơn giản là tội ác tày trời." Vương chủ nhiệm nhìn một cái này nói chuyện cô nương, mới tới ban khu phố thời gian làm việc không dài. Người tuổi trẻ xung động điểm không có gì, nhưng lệch nghe một bên liền không đúng. Lưu kế toán, đem Dịch Trung Hải tiền phạt phiếu thu cho hắn. Ban khu phố người đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ ra Dịch Trung Hải thế nào còn bị phạt. Nói chuyện cô nương kia, càng là đỏ mặt ngồi vào trên đế. Dịch Trung Hải, ngươi tự mình tại gia quốc gia nhà, cũng đem đồ dùng bên trong xử lý, ta phạt ngươi 100 đồng tiền, ngươi có tức giận hay không? Dịch Trung Hải cũng là thẹn thùng đỏ mặt, cúi đầu, nhỏ giọng nói một chữ phục. Dịch Trung Hải cúi đầu, ban khu phố người lại đều ngẩng đầu lên, kinh ngạc xem hắn. Hắn nhưng là cấp 8 thợ nguội, tiền lương so với bọn họ những thứ này ban khu phố người cao hơn, như vậy không ngờ phá hư quốc gia nhà, thậm chí đem đồ dùng bên trong bán đi. Cái này không phải là giả chứ? Có thể nhìn Dịch Trung Hải không có phản bác, bọn họ cũng biết đây là sự thực. Bà cụ điếc cùng không nhìn nổi Dịch Trung Hải bị ủy khuất, "Tiểu Vương, Trung Hải cũng là tốt bụng, những thứ đó cũng không phải hắn bán. Bất kể hắn có phải hay không lòng tốt, cũng không thể tự mình xử lý quốc gia vật. Các ngươi tứ hợp viện cả ngày kêu đêm không cần đóng cửa, chẳng lẽ chính là làm như vậy?" Vương chủ nhiệm chưa cho bà cụ điếc lưu mặt mũi. Bà cụ điếc chẳng qua là cái năm bảo đảm hộ, là cần người khác chiếu cố lao thái thái, có tư cách gì chất vấn nàng. Vương Khôn nghe được đêm không cần đóng cửa, liền ở bên ngoài hô, "Vương chủ nhiệm, bọn họ thật sự là đêm không cần đóng cửa, nếu là nhà nhà đều đóng cửa, Tần Hoài Như liền không có biện pháp hướng trong nhà người khác xông." Cơ miệng. Bà cụ điếc hướng về phía Vương Khôn trợn mắt nhìn. "Ngươi không nên nói bậy." Dịch Trung Hải sắc mặt tái xanh mắng xem Vương Khôn. "Trước mặt lãnh đạo, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Đây là Lưu Hải Trung, cùng cái chó mặt xệ vậy vây ở Vương chủ nhiệm bên người." Một tiếng vang nhỏ, trên bàn rơi xuống một văn kiện, Diêm Phụ Quý vội vàng nhặt lên. Mới vừa rồi tránh né thời điểm, không cẩn thận đụng phải. "Ô, ô, ô." Tần Hoài Như khóc thành tiếng, lộ ra phi thường đáng thương. Vương chủ nhiệm thấy Vương Khôn nói như vậy, lập tức liền hỏi: "Tối ngày hôm qua ta cho Tuyết Nhi làm một chút thịt, rõ ràng cự tuyệt Tần Hoài Như nhiều lần, nàng còn phải xông tới mượn thịt." Chuyện như vậy bị nói ra, Tần Hoài Như khóc càng thương tâm. Dịch Trung Hải lập tức liền đứng dậy: "Hoài Như đi nhà ngươi mượn thịt, có cái gì không đúng sao? Các nàng nhà khó khăn như vậy, ngươi dựa vào cái gì không cho mượn?" Tưởng tượng nhất hô bách đứng không có đến, lấy được hoàn thành là đại gia ánh mắt khó hiểu. Ngay cả ban sơ nhất thay bà cụ điếc nói chuyện cái tiểu cô nương kia, cũng là trợn mắt há mồm xem Dịch Trung Hải. Thời này, lẫn nhau giúp một tay không có cái gì không đúng. cũng không năm không tiết, trong nhà có không có chuyện lớn, ai cũng sẽ không đi người khác mượn tiền. Ngày không vượt qua nổi, mượn điểm bột bắp cũng đã là chuyện rất lớn. Bây giờ thứ gì đều muốn thiếu, ăn tiết thăm người thân cũng không tốt ở người khác ăn cơm. Nhưng Dịch Trung Hải cách nói, đơn giản liền đem mượn vật cho Tần Hoài như gia sản thành chuyện đương nhiên. Phải biết, Vương Khôn đến tứ hợp viện vẫn chưa tới một ngày, theo chân bọn họ cũng chưa quen thuộc, các thậm chí các ngươi còn chiếm người ta nhà, không chịu để cho đi ra, thế nào có mặt đi chạy đến người ta trong nhà mượn thịt. Vương chủ nhiệm xem Vương Khôn ánh mắt, thật cảm thấy phi thường mất thể diện. Nàng cũng hận không được đem ngày hôm qua nói ăn vào bụng trong đi. Dịch Trung Hải, Tần Hoài như một người phụ nữ, hơn nửa đêm chạy tới nhà người khác tính là gì chuyện, đây không phải là phá hư người ta danh tiếng sao? Càng nói, Vương chủ nhiệm lại càng tức giận. Vương Khôn là quân nhân, ở trên chiến trường bị thương, trên mặt bắt được vết sẹo xem ra tương đối dọa người. Ban khu phố người đều biết, trong thành cô nương tâm khí cao, Vương Khôn như vậy vốn là khó tìm đối tượng. Tần Hoài như cái này quả phụ nếu là hỏng người ta danh tiếng, liền càng không dễ tìm người yêu. Vương chủ nhiệm, Hoài Như trong nhà khó khăn, ta cũng là tốt bụng. Lòng tốt là có thể nửa đêm chạy đến ông kính con trong phòng. Ngươi nói Tần Hoài Như nhà khó khăn, vậy ngươi nói cho ta biết, Tần Hoài Như nhà nơi nào khó khăn? Hay là nói, ngươi cho là chúng ta ban khu phố công không làm được bị, cố ý làm khó Tần Hoài Như? Kia không thể. Tần Hoài Như nhà điều kiện không phù hợp nghèo khốn nhân khẩu tiêu chuẩn, nhà nàng khó khăn đều là giả vờ, gọi ra. Dịch Trung Hải không dám nói, Vương không dám nói, bên trong tứ hợp viện là dựa theo mập gầy tới phân chia, càng mập người, trong nhà càng khó khăn. Nếu không phải nhị đại gia vóc dáng tương đối cao, nhất nghèo khốn gia đình liền đến phiên nhị đại gia nhà. Vương chủ nhiệm nghe không hiểu, ngươi nói mò gì? Ta không nói bậy, hôm nay may nhờ Tần Hoài Như bà không có tới, nàng nếu là tới, khu phố các ngươi cửa liền phải hủy đi, không hủy đi nàng căn bản là không vào được. Nghe rõ người đều nở nụ cười. Vương chủ nhiệm cũng nở nụ cười, tiếp theo liền quay đầu nhìn về phía Tần Hoài Như, Dịch Trung Hải, chính ngươi ngẩng đầu lên nhìn một chút, Tần Hoài Như so với chúng ta những người này cũng mập. Ngươi nói cho ta biết, nàng ăn cái gì có thể dài mập như vậy? Kỳ thực đây chính là thành kiến, Tần Hoài Như tuyệt đối không tính mập, nàng là nên mập địa phương mập, không nên mập địa phương tuyệt đối không mập. Như vậy tuyệt đối chiêu nữ nhân hận. Tần Hoài Như nhà tình huống, Dịch Trung Hải hiểu rõ vô cùng, căn bản cũng không có dũng khí đối mặt Vương chủ nhiệm chất vấn. Thấy Vương chủ nhiệm không có nhìn hắn, vội vàng cho bà cụ điếc mấy mắt. Lúc này, nên đến bà cụ điếc ra sân thời khắc. Bà cụ điếc kỳ thực không muốn quản Tần Hoài Như chuyện, cũng là bởi vì Tần Hoài Như, nàng thường không ăn được trụ nố tay nghề. Trụ nố tiền cũng bị Tần Hoài Như lấy đi, không thể hiếu kính nàng. Nhưng không có biện pháp à, con nuôi của mình muốn giúp Tần Hoài Như, cháu trai ruột cũng bị mê được tìm không thấy nam bắc. Nàng hôm nay nếu là không ra mặt, mặc cho Tần Hoài Như bị ức hiếp, con nuôi, cháu trai ruột đối với nàng cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 24, giải thích cưỡng ép vì Tần Hoài Như ra mặt chuyện, bà cụ điếc cũng sẽ không làm. Vương Khôn mới ngày thứ nhất đến tứ hợp viện, Tần Hoài Như liền chạy tới nhà người khác tỉ vận, hay là mượn thị tan loại này hơi quá mức chuyện, bất kể lý do gì cũng không nói được. Bà cụ điếc có thể để cho Dịch Trung Hải cam tâm tôn sùng là lao tổ tông, tự nhiên không phải nhân vật đơn giản. Trừ tuổi tác cùng năm bảo đảm hộ cái bùa hộ mệnh này ra, bà cụ điếc có thể nhìn ra hỏi mấu chốt, còn có thể cho hắn bày mưu tính kế, mới là Dịch Trung Hải thần phục mấu chốt. Bây giờ muốn tiếp tục dây dưa Tần Hoài Như chuyện, căn bản liền sẽ không có kết quả tốt. Dù sao, vô luận là Dịch Trung Hải hay là Hà Vũ Trụ, cùng Tần Hoài Như đều là hàng xóm quan hệ, không nên cùng nàng đi quá gần. Vương chủ nhiệm, ngươi hãy nghe ta nói. Tần Hoài Như vì trong nhà hài tử ăn ngon một chút, liền chạy đi người khác mượn thịt, xác thực không đúng. Lão thái thái, Dịch Trung Hải nóng nảy, lên tiếng ngăn cản. Như vậy tuyệt đối không thể nói ra đi, nếu để cho tứ hợp viện người biết, sau này Tần Hoài Như còn thế nào đi người khác mượn vật. Đại gia không cho mượn cho Tần Hoài Như vật, còn có thể là tốt hàng sống sao? Thời này, nhà ai không cho Tần Hoài Như tiền quyên góp, không cho mượn cho các nàng nhà một chút thứ tốt, cũng không xứng ở trong tứ hợp viện ở bà cụ điếc trường. Dịch Trung Hải tiếp tục nói, nhưng là bất kể như thế nào, Vương Khôn cũng không phải đánh trụ nố cùng Trung Hải, Trung Hải lớn tuổi, lại là cấp 8 tận nguội, thật muốn bị thương, đối xưởng cán thép cùng quốc gia cũng là một loại tổn thất. Cái mũ trừ được thật lớn. Ban khu phố người hít vào một ngụm khí lạnh. Vương chủ nhiệm cũng có chút hơi khó, dù sao xưởng cán thép cấp bậc so ban khu phố còn cao một chút, chẳng qua là trách nhiệm cùng quyền hạn bất đồng. Dịch Trung Hải thật muốn dùng xưởng cán thép tới bức bách Vương Khôn, ban khu phố cũng xử lý không tốt. Vương chủ nhiệm bây giờ chỉ hy vọng Vương Khôn không phải vô duyên vô cớ đối Dịch Trung Hải ra tay, nếu không coi như thật khó làm. Vương Khôn, ngươi tại sao phải đối Dịch Trung Hải cùng trụ nố ra tay? Vương Khôn hiển nhiên cũng nghĩ đến, công nhân bậc 8 đối một nhà máy mà nói, phân lượng hay là thật nặng, không có lý do thích hợp, đại gia cũng không tốt giao nổi. Nhưng Vương Khôn cũng không thiếu lý do thích hợp. A Vương chủ nhiệm, ta đánh trụ nố là bởi vì hắn đạp ra nhà ta cửa, xông vào nhà ta. Vương chủ nhiệm hơi thở ra một cái, hỏi, Vương Khôn nói là sự thật sao? Dịch Trung Hải lập tức cãi lại, trụ nố nên vì Vương Khôn khi dễ Tần Hoài Như, mới xung động một chút, thế nhưng là hắn ra tay cũng quá nặng. Nặng sao? Nếu không phải đi ra ngoài mua thức ăn thời điểm thấy trụ nố một mặt, hắn có thể hay không sống còn nói không chừng đâu. Đối xông vào trong nhà kẻ cướp ra tay, cái này nên không phải lỗi của ta đi. Vương chủ nhiệm gật gật đầu, trụ nố nếu là thật mạnh mẽ xuống tới, đánh chết hắn thật không quá phận. Đây không phải là Vương chủ nhiệm thiên vị Vương Khôn. Bây giờ quốc gia mới vừa an định, rất nhiều thứ cũng không kiện toàn, rất nhiều người trong còn có thương. Chu nỗ loại này mạnh mẽ xông tới hành vi, thật không tốt giới định. Vương Khôn thật muốn coi hắn là kẻ cướp xử lý, cục công an cũng không tốt cho hắn định tội. Vương Khôn mới tới tứ hợp viện vẫn chưa tới một ngày, chu nỗ đối với hắn mà nói liền là người xa lạ, trong trong nhà bị người xa lạ mạnh mẽ xuống tới, còn có thể không cho phép người khác phản kháng sao? Bây giờ cũng không có đạo lý này. Dĩ nhiên, Dịch Trung Hải mấy người cũng không quan tâm Trụ Nố có phải hay không bị đánh, nói tên của hắn chỉ là muốn chứng minh Vương Khôn là một người xấu. Nếu Trụ Nố không chiếm lý, chắc chắn sẽ không có người giúp Trụ Nố đòi công đạo. Vậy ngươi đánh Trung Hải, như thế nào nói? Trung Hải cũng không có xông đến ngươi trong nhà. Bà cụ điếc cố ý nói ra Dịch Trung Hải không có mạnh mẽ xuống tới. Ban khu phố người đưa ánh mắt bỏ vào Vương Khôn trên thân, muốn nhìn một chút hắn sẽ làm sao. Trụ Nố cùng Hứa Đại Mậu chuyện đánh nhau, là không gạt được ban khu phố. Hai người không có gây ra chuyện lớn, bọn họ cũng không có truy cứu hứng thú. Trên đường cái đánh nhau người cũng không ít, chỉ cần không báo cảnh, ban khu phố không còn được, cũng không muốn quản. Nhưng thân phận của Dịch Trung Hải không giống nhau. Vương Khôn nở nụ cười, muốn nói đánh Trụ Nố chỉ có một lý do lời nói, đánh Dịch Trung Hải liền có ba cái lý do. Ba cái lý do, đó không phải là so Trụ Nố còn nên bị đánh sao? Có người nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Những người khác nhín, sợ hãi bản thân bật cười. Vương chủ nhiệm cố nén cười, hỏi, nói một chút ngươi lý do. Thứ nhất, Dịch Trung Hải đi lên không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền chỉ vào người của ta không nên đánh người, ta hoài nghi hắn là Trụ Nố đồng bọn không có sai đi. Thậm chí, nói hắn khuyến khích Trụ Nố tới tìm ta phiền toái, cũng không quá đáng. Dù sao, ta ở trong tứ hợp viện chỉ cùng Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như có mâu thuẫn. Vương chủ nhiệm gật gật đầu, nếu là không tìm hiểu tình huống người, nhất định sẽ đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Dịch Trung Hải, tổn thất của hắn lớn, trả thù ý nguyện lớn nhất. Vương chủ nhiệm vẫn là phải bảo đảm công chính, ngươi cũng không thể dựa vào hoài nghi liền động thủ với hắn. Vương chủ nhiệm, ngài đừng nóng nổi, còn có 2 giờ đâu. Thứ hai, Dịch Trung Hải mắng chửi người. Dịch Trung Hải nghe được thứ một lúc thời điểm liền muốn phản bác, thế nhưng là không có tìm được cơ hội. Nghe Vương Khôn nói xong điểm thứ hai, hắn liền không nhịn được. Ngươi nói bậy, ta không có mắng chửi người, ta cũng chưa bao giờ mắng chửi người, một điểm này, chúng ta tứ hợp viện hàng xóm đều nghe được. Tứ hợp viện người trước giờ cũng không tìm ban khu phố làm việc, đều là Dịch Trung Hải chạy trước chạy về sau, đại gia cũng coi như quen thuộc, trước giờ liền chưa từng nghe qua Dịch Trung Hải mắng chửi người. Vương Khôn, ngươi có chứng cứ sao? Khác ta không dám nói, đại gia cũng đều chưa thấy qua Dịch Trung Hải mắng chửi người. Vương chủ nhiệm lần này không có đứng ở Vương Khôn bên này, mà là tương đối trung lập. Có à, Dịch Trung Hải đi lên thì nói ta là ngươi trưởng bối, ta thay cha mẹ ngươi giáo huấn ngươi. Vương chủ nhiệm, ngươi hỏi một chút Dịch Trung Hải nói chưa nói qua dạng này lời nói. Không đợi Vương chủ nhiệm hỏi, Dịch Trung Hải nói ngay, ta là đã nói như vậy, nhưng ta cũng không có mắng ngươi à. Vương chủ nhiệm cũng không nhìn ra không ổn. Cái này còn gọi không có mắng chửi người. Hai người chúng ta mới nhận biết thời gian bao lâu, ngươi liền chạy tới trước mặt của ta mà nói, ta là ngươi trưởng bối. Ngươi loại hành vi này, cùng chạy đến đường lớn bên trên, tùy tiện tìm người nói ta là cha ngươi, khác nhau ở chỗ nào? Ngươi nói là ta trưởng bối, chính là ta trưởng bối a. Ban khu phố người gật gật đầu, không thể bởi vì ngươi lớn tuổi, liền tùy tiện hướng về phía trẻ tuổi người nói, là người ta trưởng bối, liền xem như sự thật, cũng không thể nói lung tung. Nghĩ coi người ta trưởng bối, cũng phải người khác thừa nhận đi. Người ta không thừa nhận, không nhận biết ngươi, ngươi sẽ tới giả mạo trưởng bối, đây nhất định là muốn bị đánh. Dịch Trung Hải mắt trợn tròn, hắn ở tứ hợp viện, xưởng căng thép, nói những lời này đều nói thói quen, không người nào dám phản bác. Nhưng Vương Khôn nói như vậy, hắn cũng không biết làm như thế nào giải thích. Vương Khôn tổng cộng mới đến tứ hợp viện không tới nửa ngày thời gian, cứng rắn muốn coi người ta trưởng bối, thế nào cũng không nói được. Bọn họ nếu có thể đối phó Vương Khôn, làm như vậy cũng không có có bệnh. Mấu chốt là nhiều người như vậy, liên hiệp cũng không phải đối thủ của người ta. Vương chủ nhiệm chỉ có thể khô không không nói, điều này cũng có thể miễn cưỡng coi như là, chỉ bất quá Dịch Trung Hải niên kỷ nên cùng cha mẹ ngươi sắp xỉ, không có cần thiết quá mức tích cực. Cái này liền có chút các đánh 50 đại bản ý tứ. Kia điều thứ ba đâu? Có người tò mò hỏi. Điều thứ ba liền càng đơn giản hơn, Dịch Trung Hải mang theo lửa giận từ phía sau lưng ra tay, ta là từ trên chiến trường xuống, theo bản năng phản kích cũng không thể nói là vấn đề của ta đi. Ban khu phố người bắt đầu đồng tình lên Dịch Trung Hải, dù là không có trước hai đầu, hắn bị đánh cũng không trách được Vương Khôn. Trên chiến trường hạ người tới, đối cảm giác nguy hiểm rất bén nhạy, hắn mang theo lửa giận từ phía sau lưng đối với người ta ra tay, còn có thể trông cậy vào người ta không phản kháng sao? Nghiêm chỉnh mà nói, phản kháng mới xem như quân nhân đúng nghĩa đi. Nhiều lắm là Vương Khôn mang theo một chút trả thù tức giận, nhưng ai có thể chỉ trích hắn đâu? Bần đạo nhận cuộn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 25, phản kích. Vương Khôn nói những lý do này, không thể nói hoàn toàn đúng, cũng không thể nói sai. Bà cụ điếc đám người nếu là nghĩ bằng vào những chuyện này, để cho Vương Khôn cho bọn họ nói xin lỗi, hiển nhiên cũng là không thể nào. Chuyện căn nguyên nhìn như là Tần Hoài như nửa đêm chạy tới nhà người khác trong mơ thịt, kỳ thực sâu hơn tầng nguyên nhân hay là Dịch Trung Hải đám người dối trên đặt dưới, đưa đến tứ hợp viện giá trị quan xuất hiện bẻ cong. Vương chủ nhiệm ngày hôm qua mới đúng Dịch Trung Hải đám người bất mãn, cộng thêm hôm nay nói chuyện, đối hắn lại càng không có giống như ấn tượng, cũng không muốn giúp hắn. Lần này nếu là giúp Dịch Trung Hải, cùng Dung Túng Ai Phong tả khí không có phân biệt. Có quyết định, Vương chủ nhiệm liền nhìn về phía Dịch Trung Hải, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Có sao? Có, Dịch Trung Hải cảm thấy mình quá bị khuất, có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng bây giờ hắn không biết nên thế nào mở miệng. Dĩ vãng mọi việc đều thuận lợi vật, bây giờ lại thành trong miệng người khác chuyện tiếu lâm. Mang theo oán hận ánh mắt nhìn về phía Vương Khôn, coi như ta có lỗi, nhưng ngươi không nên chống đối bà cụ điếc. Câm miệng. Vương Khôn trực tiếp ngăn cản Dịch Trung Hải. Ngươi không nói bà cụ điếc, ta còn tính toán bỏ qua cho ngươi. Đã ngươi nói đánh động bà cụ điếc, ta liền cùng ngươi nói bà cụ điếc. Vương chủ nhiệm, ta hoài nghi bà cụ điếc mấy người có thể là thổ phỉ xuất thân, hơn nữa giả mạo gia đình liệt sĩ. Ta hy vọng đem chuyện này báo cáo nhanh cho bộ đội, để cho bộ đội phụ trách thẩm tra chuyện này. Nghe được Vương Khôn phải hướng bộ đội hồi báo, ba cụ điếc, Lưu Hải Trung, Diêm Phụ Quý đồng thời oán hận nhìn về phía Dịch Trung Hải. Vương Khôn miệng thật lợi hại, bọn họ chiếm ưu dưới tình huống cũng có thể lật ngược thế cờ. Đại gia hận không được tránh hắn xa xa, Dịch Trung Hải lại cứ lại nói bà cụ điếc. Bà cụ điếc chuyện này, người khác không hiểu tình huống gì, chính ngươi vẫn không rõ tình huống gì sao? Đại gia để cho bà cụ điếc làm lao tổ tông, đó là sợ hãi nàng la lối, cộng thêm gia đình liệt sĩ chuyên ôn, không phải thật sự để hắn làm lao tổ tông. Bà cụ điếc mới là lo lắng nhất. Ai ra, ngực của ta đau, Trung Hải, đội vàng con ta đi bệnh viện. Dịch Trung Hải nghe được thổ phỉ thời điểm, Dịch Trung Hải liền thức tỉnh, trong lòng không đoạn hậu hối hận, đang suy nghĩ cách rời đi. Nghe được bà cụ điếc vậy, lập tức liền chuẩn bị con nàng rời đi. Đứng lại. Vương Khôn, thổ phỉ cùng gia đình liệt sĩ hai chuyện này không thể nói lung tung. Vương chủ nhiệm thấy được bà cụ điếc vẻ mặt, liền ý thức được không đúng, ngăn cản Dịch Trung Hải rời đi, liền xoay người hỏi Vương Khôn. Ta không có nói quảng, nhưng tứ hợp viện các loại dấu hiệu tỏ rõ, tình huống như vậy là tồn tại. Vương chủ nhiệm nghiêm túc xem bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải, dùng một loại giọng thương lượng nói với Vương Khôn, chuyện này trước đừng báo cáo bộ đội, khu phố chúng ta làm sẽ phụ trách xử lý, nếu là xử lý không tốt, ngươi lại báo cáo nhanh cho bộ đội. Vương Khôn thuận thế liền đáp ứng, hắn nói hai chuyện này, mặc dù ác liệt, kỳ thực không có tạo thành quá nguy hại lớn, không có cần thiết để cho bộ đội ra mặt. Sở dĩ nhắc tới bộ đội, chính là muốn để cho Vương chủ nhiệm biết được tính nghiêm trọng của vấn đề, đồng thời cũng cảnh cáo ban khu phố người, không nên nghĩ làm việc thiên tư trái luật. Ta nói trước gia đình liệt sĩ chuyện, ta ở tứ hợp viện nghe được, bà cụ điếc cho bộ đội đưa qua giày, cái này vốn là không có cái gì, chống đỡ bộ đội rất nhiều người, kinh thành cho bộ đội đưa qua giày người khẳng định không ít. Nhưng bà cụ điếc là cho cách mạng căn cứ bộ đội đưa qua giày, chuyện này liền vô cùng nghiêm trọng. Nếu là giả, đó chính là bêu xấu bộ đội danh dự, nhưng nếu là thật, như vậy vì sao nhà nàng không cửa không có liệt sĩ bằng hiệu? Dịch Trung Hải nào dám nhận cái tội danh này, Vương chủ nhiệm, đây là hiểu lầm, đều là không rõ chân tướng người nói bậy, chúng ta cũng không có nói qua. Không rõ chân tướng người nói bậy, vì sao tứ hợp viện phụ cận người đều biết, có phải hay không người để tâm cố ý nói? Gia đình liệt sĩ là rất nghiêm túc chuyện, vì sao đại gia cũng đang nói, lại căn bản cũng không có người ngăn cản. Đương nhiên là có người cần muốn lời đồn đại này. Dịch Trung Hải không dám nói lời nào, bà cụ biết lại không thể không nói, tiểu Vương à, cái này đều là trẻ con làm loạn, Trung Hải cũng đã nói bọn họ, nhưng bọn hắn không tin. Trở về thì để cho Trung Hải cùng đại gia thông báo một chút, sau này tuyệt đối sẽ không lại có người nói cái này. Vương chủ nhiệm xem bà cụ điếc, thở dài một cái, chuyện này tuyệt đối cùng bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải không thoát được quan hệ, bọn họ là lời đồn người được lợi. Ban đầu là đáng thương nàng không chỗ nương tựa, liền cho nàng một năm bảo đảm hộ thân phận, vốn là giao cho Hứa Phú Quý chiếu cố. Hứa Phú Quý cũng chính là cha của Hứa Đại Mậu. Đây cũng là Hứa Đại Mậu nhà kể bên bà cụ điếc nhà nguyên nhân. Sau đó, không biết nguyên nhân gì, Dịch Trung Hải tiếp nhận chiếu cố bà cụ điếc. Tiếp theo chính là bà cụ điếc mang theo Dịch Trung Hải ba người, mong muốn vì tứ hợp viện hàng xóm làm công hiến, hiệp điều đại gia tranh chấp. Ai có thể nghĩ tới, tứ hợp viện tình huống thật sẽ là hình dáng này đâu. Nếu là không có người tố cáo, ban khu phố cũng có thể đem chuyện này làm nói đùa. Dù sao bà cụ điếc lớn tuổi, bình thường lại giả bộ điếc, ai còn có thể cố ý cùng nàng đối nghịch không được. Nhưng ngàn vạn lần không nên, bà cụ điếc chọc phải Vương Khôn, bị người ta bắt được cái trôi. Nếu nào đến ban khu phố, chuyện này liền nhất định phải xử lý. Ban khu phố sẽ điều tra rõ, cho đại gia một câu trả lời. Còn có thổ phỉ vấn đề, rốt cuộc là tình huống gì? Một mực tại đả tương du Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý nóng nảy, liền vội vàng nói, Vương chủ nhiệm, thổ phỉ chuyện thật sự là hiểu lầm. Chúng ta đều là thân thế trong sạch người, ban đầu ban khu phố cũng điều tra qua, làm sao có thể cùng thổ phỉ có quan hệ? Thật sự là hiểu lầm. Lưu Hải Trung không bỏ được dáng vẻ, Diêm Phụ Quý có thể thả xuống được, xoay người hướng về phía Vương Khôn nói, Vương Khôn, đây thật là hiểu lầm, ngươi đừng nói là. Ban khu phố người, trừ mới vừa công tác mấy cái tuổi trẻ, những người khác cũng đã nhìn ra, lần này hay là Vương Khôn chiếm thượng phong. Suy nghĩ tứ hợp viện thế cuộc, cho dù là bản thân họ cũng không nhất định có thể chiếm thượng phong, nhưng một cái như vậy vừa tới kinh thành người tuổi trẻ, trực tiếp liền thu thập toàn bộ viện người, đơn giản thật lợi hại. Chuyện cũng sẽ không bởi vì Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý cầu tha thứ, liền chẳng quan tâm. Vương chủ nhiệm xoa xoa đầu, hướng về phía Vương Khôn nói, ngươi nói đi. Ta nghĩ hỏi trước một chút, ban khu phố có hay không lão tổ tông, một đại gia, nhị đại gia, tam đại gia như vậy quan chức? Có người phì một cái nở nụ cười, thấy đến mọi người đều nhìn về hắn, lập tức liền cúi đầu. Chuyện rất rõ ràng, lần này Vương Khôn hay là nhằm vào bà cụ điếc mấy người. Lúc mới bắt đầu còn tốt, chẳng qua là nhằm vào bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải, lần này liền Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý cũng không buông tha. Bọn họ hận không được thân lâm kỳ cảnh, tốt trước tiên nhìn một chút làm ngày ngày xảy ra chuyện gì, có thể để cho Vương Khôn đối mấy người này đánh thẳng tay. Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi. Tối ngày hôm qua, bọn họ phi buộc ta gọi một đại gia, nhị đại gia, tam đại gia. Nhị đại gia chính là Lưu Hải Trung, ta kêu hắn Lưu đại gia, bọn họ còn không vui. Sau đó, bà cụ điếc ra sân sau, càng là buộc ta nhận nàng làm lão tổ tông. Ta là tiền tuyến xuống, bị thương cũng là bởi vì trừ phiến loạn. Những thứ kia thổ phỉ gặp mặt đều là lẫn nhau gọi phỉ hiệu, theo chân bọn họ gọi có chút tương tự. Lý do này thật để cho người không biết nói cái gì cho phải. Nếu là trong nhà huynh đệ nhiều, trong nhà tiểu bối xưng hô như vậy rất hợp lý. Mấu chốt là người ta không có quan hệ gì với các ngươi, còn buộc người ta ấn sắp xếp thứ tự gọi, cái này cùng mới vừa rồi cho Dịch Trung Hải hàng tội trạng là giống nhau. Hướng được rồi nói, đó là tứ hợp viện thân như một nhà. Hướng Hồng nói, chính là làm phong kiến gia trưởng tác phong. Người cùng người ta không quen, cùng người ta quan hệ không tốt, lại còn dám làm một bộ này, đây không phải là muốn chết sao? Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dưới lầu 0909015140 nhé. Chương 26, yêu cầu, nhưng Vương chủ nhiệm cũng không thể cũng bởi vì lý do như vậy, liền thật đem Dịch Trung Hải mấy người làm thành thổ phỉ a, khả năng này là tứ hợp viện những người khác thói quen, ngươi mới vừa đi, không có quan hệ gì với bọn họ, xác thực không nên buộc ngươi xưng hô như vậy bọn họ. Nhưng những danh xưng này, cùng thổ phỉ không có quan hệ gì đi. Vương Khôn dĩ nhiên biết một điểm này, nhưng nếu cấp cho những người này một bài học, lại làm sao có thể dễ dàng như vậy bỏ qua cho. Vương chủ nhiệm, ta cảm thấy ngươi thật phải cẩn thận điều tra một cái. Ngươi nghe nghe bọn hắn phỉ hiệu, lão tổ tông, một đại gia, nhị đại gia. Danh xưng như thế này, ở thổ phỉ giới trong, không có địa vị tương đối cao cũng không dám đáp ứng. Ta đoán chừng, bọn họ dám để cho người khác xưng hô như vậy, ít nhất cũng là Bắc Bảy tỉnh tổng biểu bà tử. Vì mấy người cũng nhịn không được bật cười. Nhưng bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải lại hù dọa muốn chết, lớn như vậy tội danh, thật muốn quyết định đến, nhất định sẽ bị trực tiếp kéo đi ăn đậu phộng. Mấy cái người có kinh nghiệm lại phi thường kinh ngạc xem Vương Khôn, thủ đoạn này thật lợi hại. Xem tội danh lớn, nói đến cũng có lý, kỳ thực cuối cùng nhất định là giả. Lại cứ liền xem như giả, bọn họ cũng phải nghiêm túc làm, vẫn không thể truy cứu hắn vu cáo tội danh. Ai bảo Dịch Trung Hải đám người làm chuyện thật là làm cho người ta hoài nghi đâu. Ngươi họ Dịch, họ Lưu, người ta gọi ngươi Dịch đại gia, Lưu đại gia, vốn là không sai, các ngươi còn không muốn, nhất định phải cải chính người ta, cái này tính là gì chuyện? Đều là tự tìm, thật đáng đời. Vương chủ nhiệm cuối cùng cũng chỉ có thể nghiêm trang đáp lại Vương Khôn, ta sẽ an bài người điều tra, nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời. Bà cụ điếc nào dám để cho ban khu phố rong chống khua chiêng điều tra, tiểu Vương à, một đại gia, nhị đại gia gọi, đó là trong viện người đối bọn họ tôn xưng. Chúng ta tứ hợp viện mọi người đều là người một nhà, cũng thói quen xưng hô như vậy. Ngươi an bài Vương Khôn vào ở đi, cũng không có nói với chúng ta. Đại gia hiểu lầm, nói ra không được sao? Dịch Trung Hải cũng chặt nói theo, đúng nha, Vương chủ nhiệm. Đại gia đều ở đây trong một viện ở, lẫn nhau giúp một tay là nên. Vương Khôn, ngươi nói đúng hay không? Chỉ có ngươi giúp đỡ người ta, chờ ngươi nhà có sự tình, người khác mới sẽ giúp đỡ ngươi. Thật là không biết sống chết, cho tới bây giờ còn uy hiếp ta. Ban khu phố có không ít người cũng là ý nghĩ như vậy. Đến lúc này, rõ ràng ở vào hạ phòng, lại còn nghĩ uy hiếp người khác. Bọn họ nếu là gặp phải như vậy hàng xóm, khẳng định cũng sẽ không nể mặt. Dịch Trung Hải, ngươi nói sai rồi. Coi như ở tại trong một viện, lẫn nhau giúp một tay cũng không thể nói là nên. Đại gia ai cũng không nợ ai, nào có nhiều như vậy lẽ đương nhiên. Giúp ngươi là tình cảm, không giúp ngươi là bổn phận. Ngươi không thể đem tình cảm của người khác làm thành lẽ đương nhiên, ngồi mát ăn bát vàng. Dịch Trung Hải cũng ngơ ngác, ta lại nói sai rồi. Đại gia ở được gần như vậy, chẳng lẽ còn có thể thấy chết mà không cứu sao? Cần phải để cho hắn phản bác, thực tại không biết nên nói thế nào. Nhưng không phản bác cũng không được, hắn nửa đời sau dưỡng lao chính là dựa vào cái này lý luận cơ sở. Cái này lý luận nếu là không thành lập, sau này ai cho hắn dưỡng lao? Ngươi làm sao có thể nói như vậy? Hoài Như vốn là định dùng Tần Hoài Như theo lệ, nhưng lập tức liền bác bỏ. Bà cụ biết là năm bảo đảm hộ, đại gia ở tại trong một viện, chẳng lẽ không nên lẫn nhau giúp đỡ không? Ta để cho đại gia hiếu kính nàng, tôn xưng nàng là lao tổ tông, chẳng lẽ không nên sao? Ngươi đến bây giờ còn không có hiểu rõ, năm bảo đảm hộ là cái gì? Đó là quốc gia đối một ít không có có sinh hoạt năng lực người làm bảo đảm các biện pháp, là vì chiếu cố bọn họ, không phải để bọn hắn ở người khác trên đầu tác vai tác phúc. Vương Khôn cũng không biết bản thân đối năm bảo đảm hộ hiểu rốt cuộc có đúng hay không, nhưng hắn nhất định phải nói ra, bằng không trên đầu sẽ có như vậy một vị thiên vị lao tổ tông, sớm muộn cũng sẽ bị khó chịu chết. Bà cụ điếc là năm bảo đảm hộ, dĩ nhiên là từ ban khu phố phụ trách, nhưng ban khu phố nhân lực dù sao cũng có hạn, bọn họ chỉ biết ủy thác một ít có năng lực, có ái tâm người giúp đỡ chiếu cố những thứ này năm bảo đảm hộ. Cũng tỉ như ngươi Dịch Trung Hải, chính là ban khu phố ủy thác đối tượng, bà cụ điếc sinh hoạt hàng ngày là cần ngươi cùng ban khu phố thương lượng giải quyết. Tứ hợp viện những người khác cũng không có trách nhiệm nhất định phải chiếu cố nàng. Đại gia đối với nàng chiếu cố là do bởi tự nguyện, chỉ cần không ức hiếp bà cụ điếc, kỳ thực đại gia có thể đối tình huống của nàng làm như không thấy. Ban khu phố cũng không lại bởi vì có người đối với nàng làm như không thấy liền xử phạt người kia. Dĩ nhiên, làm truyền thống, bình thường cũng sẽ không có người đối với nàng làm như không thấy. Nhưng nói cho cùng, bà cụ điếc sống tốt không tốt, là ban khu phố cùng ngươi cái này bị người ủy thác trách nhiệm, cùng người khác quan hệ không lớn. Ngươi nguyện ý gọi nàng làm lão tổ tông, người khác cũng không có nghĩa vụ đi theo gọi nàng lão tổ tông. Vương chủ nhiệm cùng ban khu phố mấy vị người có kinh nghiệm nhìn nhau mấy lần, cũng hiểu sự tình căn do. Vương cũng nói, là có chút không hợp với ân tình, nhưng cũng không thể nói hắn lỗi. Chuyện này trách nhiệm vẫn là ở chỗ Dịch Trung Hải cái này người ủy thác không muốn phụ trách, muốn đem bà cụ điếc trách nhiệm tái giá cho toàn bộ tứ hợp viện. Chứ nguyên nhân này, còn có thời là lợi dụng thân phận của bà cụ điếc, vì chính mình giành lợi ích. Tứ hợp viện bị thủ được gió thổi không loạn, chính là minh chứng. Vương Khôn làm một sức sống hừng hực tiểu tử, lại mới vừa từ tiền tuyến lui ra đến, khẳng định không muốn trên đầu mình nhiều một lớn đẩy trưởng bối cơ tay múa chân, đổi lại bọn họ cũng giống vậy. Mà Dịch Trung Hải đám người, khẳng định còn làm khiến Vương Khôn chán ghét chuyện, mới đem chuyện làm lớn chuyện. Dịch Trung Hải mánh khóe cũng không cao minh, chân chính cao minh chính là hắn khống chế tứ hợp viện thủ đoạn. Đây quả thực quá đáng sợ, tứ hợp viện gần như là được quốc trung chi quốc. So sánh với Dịch Trung Hải đám người hành động, Vương Khôn chuyện đơn giản có thể coi thường. Chuyện này rốt cuộc nên xử lý như thế nào, ban khu phố cũng cần thật tốt thương lượng một chút mới có thể quyết định. Được rồi, Dịch Trung Hải, ngươi nếu là không muốn chiếu cố bà cụ điếc, chúng ta có thể ủy thác những người khác. Dịch Trung Hải dĩ nhiên không dám cự tuyệt bà cụ điếc, vị này lao thái thái không chỉ là núi rửa của hắn, hay là hắn gạt gẫm trụ nổ mấu chốt, dù là sau này không thể làm núi dựa, hắn cũng phải nuôi bà cụ điếc. Ta đã sớm coi bà cụ điếc là mẹ nuôi, làm sao có thể không muốn chiếu cố nàng. Bà cụ điếc nghe Dịch Trung Hải tỏ thái độ, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dịch Trung Hải đối với nàng có chút cầu, bản thân tiền lương cũng cao, trong nhà nhân khẩu còn thiếu, là nàng tốt nhất dưỡng lao đối tượng. Đã ngươi nguyện ý, ta đừng nói cái gì. Chuyện còn lại chúng ta sẽ điều tra rõ, chờ sau khi có quyết định, sẽ đem kết quả nói cho các ngươi biết. Bây giờ, các ngươi còn có chuyện gì khác không?
Có.
Vương Khôn cùng Dịch Trung Hải đồng thời nói. Chúng ta tứ hợp viện nhất trí cự tuyệt Vương Khôn ở đến trong sân. Sợ hai Vương Khôn lại nói ra khác, Dịch Trung Hải giành nói trước ra phải đem hắn đuổi đi. Vương chủ nhiệm nhìn một chút bà cụ điếc mấy người, đối tứ hợp viện vấn đề càng coi trọng hơn. Yêu cầu của ngươi là cái gì?
Ta cũng không muốn ở tại Cầm Thú ổ, có thể hay không cho ta cùng Tuyết Nhi đổi chỗ khác?
Ban khu phố người nghe được Cầm Thú ổ ba chữ, rối rít nhíu mày một cái, có thể nhìn bà cụ điếc mấy người, cũng không nói ra chỉ trích lời. Trước mắt cái tình huống này, để cho Vương Khôn dọn đi kỳ thực là biện pháp tốt nhất. Nhưng ban khu phố cũng không có thích hợp nhà phân phối cho Vương Khôn. Ngoài ra chính là Vương chủ nhiệm hy vọng Vương Khôn có thể thay đổi một cái tứ hợp viện phong khí, cũng không nguyện ý hắn dọn đi. Chẳng qua là nhìn một cái ở bên ngoài chơi Tuyết Nhi sau, nàng cảm thấy mình có chút ích kỷ. Hiện trên đường phố thật không có thích hợp nhà. Nếu không như vậy, người trước mang theo Tuyết Nhi ở tại tứ hợp viện, đợi có thích hợp nhà, vui ở cho ngươi đổi.
Vương Khôn thở dài, chỉ cần vào ở đi, gần như liền không có rời đi hy vọng, hắn cũng không có lựa chọn khác.
Bần đạo nhận cồn bật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé. Chương 27, công tác ra ban khu phố, bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải tinh thần khí một cái liền không có. Lần này thua rất hoàn toàn, bị người đem ra mặt cũng đổ xuống. Nhiều năm cố gắng, toàn bộ đổ ra sông ra biển. Lão tổ tông cùng một đại gia đặc quyền như vậy gọi, toàn bộ trở thành bọt nước. Bà cụ điếc trừ oán hận Vương Khôn ra, chính là oán hận Tần Hoài Như, nếu không phải các nàng nhà gây chuyện, làm sao sẽ bị người chỉ lỗ mũi dạy dỗ. Dịch Trung Hải thỉnh thoảng quay đầu, hung tợn nhìn chằm chằm ban khu phố, hận không được vọt tới bên trong đem Vương Khôn giết. Hắn loại biểu hiện này, để cho ban khu phố nhìn cổng lão đại gia sinh lòng cảnh giác, thời khắc chuẩn bị báo cảnh. Tần Hoài Như không dám khóc, cũng không dám giả bộ đáng thương, hận không được lập tức chui tới lòng đất hạ. Lần này, các nàng có thể nói là tổn thất nặng nề. Từ bà cụ điếc ánh mắt có thể thấy được, bà cụ điếc đối với nàng phi thường bất mãn. Lưu Hải Trung trong đầu thời là chóng mặt. Lần này đi theo tới, chỗ tốt gì cũng không có mò được, còn bị ban khu phố người cho trộm được tay cầm, làm quan hy vọng lại một lần nữa đoạt tuyệt. Đối với hắn mà nói, tin tức tốt duy nhất chính là thân phận của bà cụ điếc, cũng không có thổi phồng được cao như vậy. Sau này cùng Dịch Trung Hải tranh phong thời điểm, cũng không cần quan tâm thân phận của bà cụ điếc. Về phần Diêm Phụ Quý, trong lòng không ngừng đang tính kế lần này trực tiếp tổn thất cùng gián tiếp tổn thất, hơn nữa muốn giúp biện pháp tìm bổ túc các biện pháp. Bọn họ quên đi, chuyện này cũng chưa xong kết, đợi đến ban khu phố người điều tra rõ, tuyên bố xử lý phương án, mới có thể kết thúc. Đoàn người đi tới nửa đường, liền gặp Diêm Giải Thành mấy người, vẫn còn ở trên đường cái chuyện. Lưu Hải Trung thấy trong đó có con của mình, lập tức liền lớn tiếng khiển trách đứng lên. Để cho các ngươi ngăn Vương Khôn, các ngươi là làm sao làm? Đây cũng chính là ở trên đường cái, nếu là ở trong tứ hợp viện, Lưu Hải Trung nhất định sẽ trực tiếp ra tay, đánh xong hỏi lại. Nghe được Lưu Hải Trung hỏi thăm, Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc lập tức giải thích. Cha, chúng ta cũng mau đem đường cái tìm khắp cả, cũng không có tìm được Vương Khôn tiểu tử kia. Thật không phải là chúng ta không tận tâm. Ngươi muốn là không tin, có thể hỏi một chút Diêm Giải Thành.
Đúng vậy, nhị đại gia, chúng ta một khắc cũng không có nhàn rỗi, một mực tại tìm Vương Khôn.
Những người khác sợ hãi Dịch Trung Hải đem tiền phải đi về, cũng rối rít giải thích. Dịch Trung Hải lúc này căn bản cũng không có tâm tư quan tâm đưa ra ngoài những tiền kia, cau mày, để bọn hắn câm miệng. Sau mang theo bà cụ điếc trở về tứ hợp viện. Ban khu phố trong, Vương Khôn chấp nhận sau, cũng bắt đầu chuẩn bị ăn ra. Vương chủ nhiệm, ngươi cũng biết nhà đồ vật bên trong đều bị Dịch Trung Hải chỗ bán, ta cần phải mua chút hàng tiêu dùng, đặc biệt là đồ gia dụng cùng nồi chậu chén bát, những thứ này một món cũng không có. Vương chủ nhiệm suy nghĩ một chút, cũng có chút bất đắc dĩ, ban khu phố cũng không có nhiều như vậy phiếu, cho dù có cũng không thể toàn bộ cho Vương Khôn, như vậy không tốt đối với người khác giao phó. Ngươi nếu là có phiếu, có thể trực tiếp mua mới, chờ ban khu phố có phiếu, lại tiếp liệu ngươi. Nếu là không có phiếu, ta cho ngươi lái cái thư giới thiệu, ngươi đi tiệm ve chai nhìn một chút. Nơi đó mặc dù là tiệm ve chai, kỳ thực cũng có rất nhiều người khác đồ không cần, vẫn là có thể dùng. Làm phiếu ngược lại đơn giản, nhưng mọi người đều là đồng bào, cũng không tốt ra tay. Còn chưa cần, lúc này, ngoại quốc chế tạo cũng khá. Còn mời Vương chủ nhiệm mở cho ta một phong thư giới thiệu, ta đi tiệm ve chai xem một chút đi. Khác còn dễ nói, giường, cái bàn, băng ghế, tủ các loại, muốn mua vật quá nhiều, bây giờ không có nhiều như vậy phiếu. Vương chủ nhiệm rất nhanh cho Vương Khôn mở tốt thư giới thiệu, dựa vào thư giới thiệu, cũng có thể đi tiệm ve chai quang minh chính đại mua đồ. Tiếp xuống, chính là an bài công việc vấn đề. Nhìn Vương Khôn chứng minh cùng thư giới thiệu, sau, Vương chủ nhiệm thở dài. Chúng ta phụ cận đây tốt nhất đơn vị chính là xưởng cán thép, chúng ta nhận được ra lệnh cũng phải cần an bài cho ngươi tốt nhất đơn vị làm việc. Nhưng Dịch Trung Hải cũng ở đây xưởng cán thép, hay là trong xưởng công nhân bậc 8, đồ đệ của hắn không ít. Ngươi tiến xưởng cán thép, sợ rằng không tốt khai triển công việc.
Đúng, Trung Hải, ta nói chính là chuyện công việc.
Vương chủ nhiệm có thể như vậy đối đãi Vương Khôn, nhất định sẽ an bài cho hắn tốt nhất công tác. Phụ cận đây, còn có so xưởng cán thép tốt công tác sao? Hắn nhất định sẽ được an bài đến xưởng cán thép công tác. Bà cụ điếc vì khôi phục lão tổ tông đãi ngộ, suy nghĩ ra một cái như vậy đối phó Vương Khôn chiêu số. Dịch Trung Hải sau khi nghe, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Lao thái thái, ngươi yên tâm, ta sẽ tìm Dương xưởng trưởng, để cho hắn đem Vương Khôn an bài đến thủ hạ của ta, làm đồ đệ của ta. Như vậy điều kiện tốt, nếu là hắn cự tuyệt, chính là không cho Dương Sưởng trưởng mặt mũi. Bà cụ biết thấy Dịch Trung Hải tràn đầy lòng tin, cũng yên lòng. Không có sao, Vương chủ nhiệm. Ta coi như tiến sưởng cán thép, cũng sẽ không cho Dịch Trung Hải ở một trong bộ môn. Bọn họ căn bản cũng không có biện pháp gây phiền toái cho ta. Nếu thật là chạy tới tìm phiền toái, Vương Khôn có đầy biện pháp đối phó bọn họ. Vậy là tốt rồi, đây là người công tác thư giới thiệu, ngày mai là có thể đi sưởng cán thép báo danh. Cầm chắc thư giới thiệu, Vương Khôn mới nhớ tới, còn phải giải quyết Tuyết Nhi đi học vấn đề. Vương chủ nhiệm, còn phải phiền toái ngài một chuyện, chính là Tuyết Nhi đi học vấn đề. Nàng đã 6 tuổi, ta đi làm cũng không thể mang theo nàng, lại không yên tâm đem nàng đặt ở bên trong tứ hợp viện, biện pháp duy nhất chính là đưa nàng đi học. Đây vốn chính là nên, Vương chủ nhiệm mở một chương thư giới thiệu, dặn dò Vương Khôn chờ trường học đi học, có thể đi thẳng đến Tuyết này mà đi Hồng Tinh tiểu học. Tuyết Nhi, vội vàng tới cảm ơn gì Vương. Vương Khôn quay đầu nhìn lại, Tuyết Nhi đã cùng ban khu phố mấy người trẻ tuổi thân quen, đang tựa vào một cái tiểu cô nương trong ngực, nghe bọn hắn nói chuyện. Nghe được Vương Khôn triệu hoán, nàng lập tức chạy tới, cười hì hì cùng Vương chủ nhiệm nói cảm ơn. Tiếp theo Vương Khôn liền mang theo Tuyết Nhi rời đi. Vương chủ nhiệm hướng về phía ban khu phố người nói, chúng ta mở một cái biết, thương lượng một chút 45 số viện vấn đề. Ngày hôm qua ta chính mắt thấy Dịch Trung Hải tự mình phân phối quốc gia chuyện phòng ốc. Vốn là cho là cái này đầy đủ kinh người, thế nhưng là ta không nghĩ tới, tứ hợp viện vấn đề so tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Vương Khôn dù sao cũng là mới tới kinh thành, ban khu phố người cũng không phải tất cả mọi người đối hắn có thiện cảm. Lần này phơi bày tứ hợp viện bộ mặt thật, cũng không phải là nói công việc của bọn họ không làm xong. Vương chủ nhiệm, ta cảm thấy Vương Khôn có chút nói chuyện giật gân. Lão Dịch người này, ở khu phố chúng ta bia miệng luôn luôn rất tốt, thường trợ giúp người khác. Vậy ngươi nói một chút, Dịch Trung Hải rốt cuộc trợ giúp người nào? Ách, bà cụ điếc, Tần Hoài Như. Không có đi. Ngày hôm qua ta cũng là như vậy giới thiệu. Thế nhưng là các ngươi có nghĩ tới không, bà cụ điếc là năm bảo đảm hộ, quốc gia gần như phụ trách nàng hết thảy, Dịch Trung Hải rốt cuộc trợ giúp nàng cái gì? Hắn phụ trách chiếu cố bà cụ điếc, chúng ta không cho hắn tưởng tượng sao? Về phần Tần Hoài Như, ngươi nói cho ta biết, Tần Hoài Như cần giúp đỡ sao? Tần Hoài Như cần giúp đỡ sao? Nghe thấy Dịch Trung Hải nói, bọn họ là cho là cần giúp đỡ, nếu không phải Tần Hoài Như tiền lương thật vượt qua bờ gì thị quy định, bọn họ có thể cũng đem nghèo khốn hộ đãi ngộ đưa đến Tần Hoài Như nhà. Nhưng hôm nay nhìn một cái, Tần Hoài Như 30 tuổi người, so rất nhiều 20 tuổi tiểu cô nương cũng tươi ngon mọc nước, đây là gia đình nghèo khốn có thể nuôi đi ra sao? Nhìn một chút Tần Hoài Như vóc người, nhìn lại mình một chút nhà hoàng kiểm bà, bọn họ cũng cảm thấy mình sợ rằng mới tính nghèo khốn hộ. Không nói Dịch Trung Hải vẹn vẹn chỉ giúp hai người, chỉ riêng là hắn như vậy dòng chống khua chiên giúp Tần Hoài Như, cũng có chút không đúng, ảnh hưởng thực tại thật xấu. Vân đạo nhận cuốn vật theo yêu cầu, ai cần liên hệ dữ liệu 0909015140 nhé.